Chương 293, thiệp mời chương 293, thiệp mời hơn nửa tháng sau, hai người thuần dưỡng độc sủng đã mới gặp hiệu quả. Kia hai cái tiểu xà tại nhìn thấy Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng thời điểm, cũng không dám lại cam thủ. Liền xem như dùng tay xoa nắn bọn chúng, kia hai cái tiểu xà cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao mình nọc độc đối với hai người không hề có tác dụng. Bọn chúng ngoại trừ nhẫn lại, còn có thể làm sao? Lập tức liền muốn qua Tết A một ngày này, Cơ Ngô đồng ngồi trong phòng, một bên loay hoay trên tay tiểu hồng, một bên cảm khái nói, thời gian trôi qua thật là nhanh. Đúng vậy a, thời gian thật sự là không thông qua. Lâm Mục ở bên phụ họa, trên tay giống nhau bàn treo lấy màu xanh đen tiểu hắc. Thật là kia lão hoàng đế còn chưa có chết. Cơ Ngô đồng nhếch miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi. Lâm Mục cười cười, an ủi, ta có dự cảm, năm nay cái này năm, hoàng cung sẽ không yên tĩnh. Mặc dù hắn không biết rõ thái tử Chu Lãng muốn đi kia bình độc dược, đến tuột cùng dự định làm cái gì, nhưng là Lâm Mục lại biết, độc dược này khẳng định phải không được bao lâu liền sẽ dùng bên trên. Đang khi nói chuyện, Điền Á Đại từ đằng xa chạy tới, gõ cửa mà bảo, trên tay còn cầm một phong thiệp mời. Lâm Thần Y, ngoài cửa có người đưa tới thứ nhất thiệp cưới, xin ngài xem qua. Thiệp cưới? Lâm Mục kinh ngạc tiếp nhận thiệp mời, vừa nói chuyện một bên là xem, quái sự, cái này Trường An thành chẳng lẽ còn có ta người quen muốn thành thân sao? Cơ Ngô đồng giống nhau hơi nghi hoặc một chút, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Mục, gặp hắn dần dần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau một lát, Cơ Ngô đồng rốt cục kìm nén không được hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, ai thiệp cưới? Cơ Ngôn, hắn muốn thành hôn. Lâm Mục đem thiệp cưới đưa cho Cơ Ngô đồng, không quên cười trêu chọc nói, đây là nhìn ngươi gả cho ta, cho nên nản lòng phái trí, thay lương nhân. Vậy ta nhưng phải đưa lên một món lễ lớn, thật tốt chúc mừng một phen, miễn cho hắn về sau lại có chủ ý với ngươi. Nói bậy bạ gì đó, Cơ Ngô đồng hờn dỗi chừng Lâm Mục một cái, ánh mắt cũng không nhịn được hơi xúc động. Bất kể nói thế nào, Cơ Ngôn thành thân tóm lại là chuyện vui. Về tình về lý, nàng cùng Lâm Mục cũng xác thực nên có chỗ biểu thị. Phu quân, ngươi nói chúng ta nên đưa cái gì hạ lễ? Vàng bạc có phải hay không quá tủ? Cơ Ngô đồng nhìn về phía Lâm Mục, trưng cầu ý kiến của hắn. Cơ Ngôn thành thân, xem ở cơ phong trên mặt mũi, khẳng định sẽ có rất nhiều quan to hiển quý trình diện. Mà những người này đưa ra hạ lễ, tất nhiên cũng sẽ không là phản phẩm. Bởi vậy nếu là Lâm Mục chỉ đưa vàng bạc lời nói, khó tránh khỏi sẽ rơi vào tầm thường, còn sẽ có nhục hắn Lâm Thần Ý danh hảo. Lâm Mục giống nhau nghĩ đến điểm này. Mặc dù hắn không quan tâm cái gì thanh danh, nhưng lại không thể để cho nhà mình nương tử mất mặt mũi, nhất là ngay trước những cái kia quan to hiển quý, còn có ma giáo trưởng lão mặt. Thế là chỉ thấy Lâm Mục trầm ngâm một lát, trong lòng cũng cuối cùng là có chủ ý, nương tử xin yên tâm, ta đã nghĩ kỹ. Đưa cái gì? Giữ bí mật. Ngược lại nhất định cực kỳ là cao nhã chi vật. Ấn vậy thì xin nhờ phu quân. Cơ Ngô đồng không tiếp tục truy vấn, lựa chọn tin tưởng Lâm Mục. Hơn nữa, nàng cũng đã đại khái đoán được Lâm Mục ý nghĩ. Hiện tại toàn bộ Lâm phủ, ngoại trừ Cửu Quan Thiên Hạ này thứ nhất họa sĩ, có thể cùng cao nhã dính dáng bên ngoài, còn có thể có đồ vật gì có thể khiến cho Lâm Mục tự tin như vậy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Lâm Mục liền tùy tiện tìm cái cớ, rời đi khu nhà nhỏ này, nhanh nhẹn thông suốt đi tới Cửu Quan tạm thời ở lại sương phòng. Giờ phút này, Cửu Quan đang hưởng thụ lấy đồ đệ hầu hạ, lười biếng nằm tại trên ghế xích đu ngẩn người. Khu khu. Lâm Mục ho nhẹ một tiếng. Cửu Quan nghe thấy thanh âm, cũng không kịp theo trên ghế xích đu đứng dậy, đi vào Lâm Mục phụ cận đó lấy. Cái kia, Lâm Thần Y Điệp, ngài không phải nói lần sau chữa bệnh là 2 ngày sau sao? Thế nào hiện tại liền đến? Đây là ta phụ thượng, ta tới hay không còn cần đến cùng ngươi nói. Lâm Mục mở trừng hai mắt, lập tức dọa đến Cửu Quan hai chân một hồi như nhũn ra, kém một chút quẳng xuống đất. Không dám không dám, là ta lắm muộn. Cửu Quan liên tục khoát tay, đón Lâm Mục tới trong phòng ngồi xuống, lại phân phó đồ đệ đem chính mình chân tảng lá trà lấy ra pha tốt. Ngươi tại cái này đợi vẫn rất nhàn nhã. Lâm Mục ngồi trên ghế, nâng chung trà lên nhỏ nhấp một miếng, lại nhìn xem Cửu Quan mấy cái đồ đệ, nhịn không được trêu chọc hỏi, sẽ không phải là đem ta cái này làm khách sạn à? Ta đây không phải sợ bọn họ không có chỗ ở, tại cái này Trường An thành bị người khi dễ đi. Cửu Quan lấy lòng dường như đối với Lâm Mục một hồi cười làm lành. Sợ Lâm Mục đem mấy người này đổ đệ đổi đi. May mắn Lâm Mục cũng không có ý nghĩ này, chỉ là cười cười, cũng không tiếp tục sò đỏ cái gì. Đừng nhìn bây giờ và ở tòa phủ đệ này người càng đến càng nhiều, trên thực tế lại vừa vận hợp Lâm Mục tâm ý, hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm, còn có thể bốn phía đi dạo. So trước đó ở thời điểm, không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Dù sao tòa này Lâm phủ sân nhỏ đủ lớn, liền xem như lại nhiều ở một số người, cũng sẽ không quấy rầy tới Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng sinh hoạt hàng ngày. Huống chi lại có thái tử Chu Lãng xuất tiền cung cấp ăn uống, gì vui là không bị. Ta để ngươi vẽ những cái kế hoạch, thế nào? Một chén nước trà tại nói chuyện phía bên trong uống sạch, Lâm Mục rốt cục nói đến chính đề. Cửu Quan nghe vậy lập tức đứng dậy, hiến vật quý dường như nhường đồ đệ xuất ra mười mấy bức họa làm. Không thể không nói, Cửu Quan không hổ là đã từng danh chấn giang hồ thiên hạ thứ nhất họa sĩ. Coi như Lâm Mục không thông đạo này, vẫn như cũ theo Cửu Quan họa bên trong, nhìn ra khó được tiêu chuẩn. Tỷ như trong đó một bức vịnh mai đổ, hàn phong lạnh tấu xương, tuyết lớn tung bay. Thật là kia nhánh hàn mai, nhưng như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, hiển thị rõ ngông nên. Mà kia họa tác bên trong hàn phong cùng tuyết lớn, càng là rất có ý cảnh. Tựa như thật sự rõ ràng hiện ra ở trước mắt, nhường Lâm Mục không hiểu cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Lâm Thần Y Điệp, ngài thấy thế nào? Hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của ngài tới, một ngày một bức họa, tuyệt không làm bộ. Cửu Quan đắc ý ngóc lên cái cằm, hướng về phía Lâm Mục khoe khoang hỏi. Không sai không sai. Lâm Mục hài lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu Cửu Quan ngồi xuống, lập tức hỏi tiếp, ngươi lại sẽ họa sĩ giống? Sẽ. Đương nhiên sẽ. Cửu Quan cười ha ha, giải thích nói, Lâm Thần Y ngài còn trẻ, không biết rõ ta lúc đầu chính là nương tựa theo, cho ngay lúc đó hoàng thái hậu vẽ lên một bức ảnh hình người họa. Từ đây mới danh tiếng lên cao, đạt được cái kia thiên hạ thứ nhất họa sĩ hư danh. Chỉ có điều về sau, ta cảm thấy họa sĩ không có ý nghĩa, lúc này mới cường điệu miêu tả phong cảnh vẻ đẹp. Vậy ngươi có thể thấy được qua lão quán chủ, cũng chính là sư phụ ta. Lâm Mục trong lòng hơi động, thử thăm dò. Đây là hắn ý tưởng đột phát, nhưng lại không khỏi nhường Lâm Mục có chút khẩn trương. Cựu quan thấy thế cũng đoán được Lâm Mục ý tứ, sắc mặt lập tức biến có chút khó khăn, gặp qua cũng là gặp qua, chỉ là vậy cũng là vài thập niên trước chuyện. Cho nên ta cũng không dám cam đoan bất kể nói thế nào, ngươi chưa họa một chương thử một chút ta. Lâm Mục cắt ngang cựu quan lời nói, hào phóng nói rằng, nếu là ngươi họa có thể khiến cho ta hài lòng, vì ngươi trị liệu ám tật tiền xem bệnh, liền xóa bỏ. Hắn hôm nay vốn là họa mà đến, ai có thể nghĩ thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Lúc này trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Chương 294, lưu danh sử xanh chương 294, lưu danh sử xanh kia Lâm thần y ngươi có phải hay không liền có thể thả ta đi. Cựu quan xem thời cơ vội vàng truy vấn. Đi, ngươi nghĩ hay lắm. Lâm Mục cười ha ha, lại là cựu quan rót một chén trà nước, cảnh cáo nói, ngươi còn không có là ta thí nghiệm thuốc, muốn đi đi đâu? Đừng quên, ngươi bây giờ trên thân còn có ta hạ độc đầu. Cựu quan nghe vậy yên lặng thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống. Trong lòng càng là vô hạn hối hận. Sớm biết như thế, hắn ngày đó nói cái gì đều không nên bằng lòng Đường Xuyên, cùng hắn cùng một chỗ đêm tối thăm dò Lâm phủ. Nhưng là nói đi thì nói lại, nếu là một mực thiếu Đường Xuyên ân tình không cách nào hoàn lại, trong lòng của hắn giống nhau băn khoăn. Xem ra là trong mệnh ta nên có kiếp nạn này, tránh không xong, tránh không xong a. Cựu quan nâng chung trà lên, bản thân khuyên giải, cái này Lâm Mục nhìn qua cũng không giống người hiếu sát, vẫn là đi một bước nhìn một bước a. Lâm Mục cũng không biết cựu quan trong lòng suy nghĩ. Giờ phút này hắn đã đứng dậy, đi đến kia mười mấy bức họa làm nên trước yên lặng dò xét, mong muốn từ đó chọn lựa một bức, xem như cơ ngôn thành thân hạ lễ. Nhưng là tuyển tới chọn đi, lại tìm không thấy một bức thích hợp. Thế là hắn xoay đầu lại, nhìn về phía cựu quan hỏi lần nữa, ngươi thật có thể một ngày một bức họa? Cái kia còn có thể là giả? Cựu quan đưa tay chỉ hướng kia mười mấy bức họa làm, tự ngạo hỏi lại. Sự thật liền bày ở trước mắt, hắn lười nhắc nói thêm nữa làm chứng. Lâm Mục cũng biết chính mình hỏi thật quá ngu xuẩn vấn đề, lúng túng cười làm lạnh hai tiếng. Lập tức hỏi tiếp, vậy ta vì sao nghe người khác nói, bây giờ trên giang hồ chỗ lưu truyền ngươi bút tích cực, không đủ thập phúc? Lâm thần y có thể từng nghe nói, vật hiếm thì quý. Cựu quan cười một tiếng, giải thích nói, nếu là thế nhân biết ta một ngày một bức họa, vậy ta bút tích cực còn có thể bán hơn vạn lượng hoàng kim sao? Chỉ sợ giá trị so với giấy trắng đến cũng quý không có bao nhiêu a. Ta còn tưởng rằng ngươi là có cái gì văn nhân khí phách, khinh thường tại liên tiếp vẽ tranh đâu. Lâm Mục nói xong liếc qua cựu quan, lão nhân này hoàn toàn chính xác không giống này loại nhân vật. Văn nhân khí phách đáng giá mấy đồng tiền? Quả nhiên, cựu quan cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói rằng, ta khổ luyện cả đời hoa kỹ, nếu là không thể lưu danh tại thế, rõ tên của ta, vậy ta chẳng phải là uổng công luyện tập? Không phải giễu cợt Lâm thần y ngươi, trăm năm về sau, trên giang hồ chưa hẳn lại có ngươi danh hảo. Thật là ta cựu quan hòa tác, lại có thể theo triều đại thay đổi, càng phát ra quý giá. Ta cựu quan danh tự, cũng có thể danh thủy tại sách sử, đều là hậu nhân biết. Lâm Mục sau khi nghe xong chắc tay, thụ giáo. Cùng lúc đó, trong lòng cung của hắn không khỏi manh động một cái ý nghĩ. Hắn muốn đem chính mình một thân y thuật truyền đạt tại thế. Đương nhiên, việc này không nổi. Bây giờ Lâm Mục tuổi chưa qua 30, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai ít ra còn có 50 năm cường thịnh quang cảnh. Hắn có nhiều thời gian tinh tiến y thuật, giáo tập hậu nhân. Trước nói chính sự đi, ta muốn một bức họa. Lâm Mục hít sâu một hơi, đối với cựu quan nói rằng, ta có một cái, xem như thân thích chứ, hắn muốn thành hôn, cho nên ta muốn ngươi vẽ một bức, có thể diễn tả chúc mừng tâm ý họa tác, có được hay không? Hiện tại những bức họa này đều quá quẩn cung é. Việc này đơn giản. Cựu quan gật đầu đáp ứng, vẻ mặt nhẹ nhõm, 3 ngày thời gian, ta cam đoan đem họa giao cho ngươi. Không phải một ngày sao? Loại này có rõ ràng yêu cầu, đương nhiên muốn lâu một chút, ta cũng nên tốn tâm tư ngẫm lại à? Vậy được à? Lâm Mục cũng không có lại tiếp tục thúc giục. Cơ ngôn thành thân thời gian là tại 7 ngày sau, ngược lại còn có chút thời gian. Rời đi cựu quan tiểu viện, Lâm Mục lại nhanh nhẹn thông suốt về tới chỗ ở của mình. Cơ Ngô Đồng lúc này đang xách theo một con nện, có chút hăng hái đùa lấy nàng Tiểu Hồng. Có lẽ là thời gian lâu dài, nàng đã dần dần thích ứng những này độc trùng tồn tại, cũng không còn giống ngay từ đầu như thế e ngại cùng kháng cự. Mà nàng lần này cử động cũng là nhìn bên cạnh A Y Y mộ một hồi nhe răng trợn mắt. Không phải nói trung nguyên nữ tử đều rất dịu dàng sao? Thật là cái nào dịu dàng nữ tử, là giống Cơ Ngô Đồng dạng này một tay chơi rắn, một tay chơi nện. Đem ta Tiểu Hắc cũng uy uy. Lâm Mục thấy thế theo ống tay áo túm ra độc của mình sùng, ba một cái ném tới trên bàn đá. Nhìn A Y Y mộ lại là không khỏi lông mày nhảy một cái. Hai vợ chồng này cũng quá sẽ chơi a. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng đối với Tiểu Hắc nhẹ nhàng nuốt ve hai lần, an ủi để nó an tĩnh lại. Đồng thời lại đối Lâm Mục hỏi, ăn nhiều như vậy độc trùng có thể chứ? Ta nghe nói rắn đều là ăn no dừng lại, có thể đói nửa năm. Không có việc gì. Lâm Mục chẳng hề để ý cười cười, nói rằng, có ăn, ai nguyện ý bị đói? Hơn nữa ăn càng nhiều dáng dấp càng nhanh, nói không chừng sang năm lúc này, bọn chúng liền có một người lớn. Kia lĩnh xuất đi mới khí phách, cam đoan để người khác không dám tới gần người 3 mét bên trong. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, ánh mắt kháng cự lắc đầu, không cần, nho nhỏ mới đáng yêu dứt lời, nàng chậm rãi đứng dậy, đem cái tia nện độc lại ném trở về chiếc lồng. Chỉ còn lại Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc trừng lớn hai mắt, xông chiếc lồng phương hướng tê tê phun lưới. Trong ánh mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng. Lâm Mục tại bên cạnh cái bàn đá bồi tiếp Cơ Ngô Đồng ngồi một hồi, lại đột nhiên đề nghị, Cơ Ngôn lập tức liền muốn thành hôn, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tốt xấu là thân thích, cũng không thể trở thành thân ngày đó lại đi qua ăn thịt a. Cơ Ngô đồng ý nghĩ, đúng là đạo lý này. Thế là nhẹ gật đầu. A Y Y Mộ còn không có gặp qua người Trung Nguyên thành thân, trong lòng hiếu kỳ, cũng đi theo thân đến sò xét hỏi, Ngô đồng tỷ tỷ, ta có thể hay không cùng theo đi? Vậy thì đi thôi. Cơ Ngô đồng cười mặt mày con cong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này sắc trời còn sớm, ba người cũng không có cơi xe ngựa, mà là kết bạn đi bộ tiến về. Có lẽ là sắp ăn Tết nguyên nhân, Trường An thành trên đường so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra vài tiếng pháo tiếng vang, dọa đến A Y Y Mộ run lên một cái. Cơ Ngô đồng nhìn một cười, đưa tay giữ chặt bàn tay của nàng, an ủi, không có chuyện gì, cầm đồ vật cách khá xa đây, không đả thương được ngươi. Thật là thanh âm này tốt vang, A Y Y Mộ bĩu môi, đang khi nói chuyện lại đi Cơ Ngô đồng bên người nhích lại gần. Chờ về đi thời điểm, chúng ta cũng mua một chút ta. Lâm Mục thấy thế ý tưởng đột phát đề nghị, chờ ngươi cũng buông tha mấy lần về sau, liền không sợ. Vậy thì nhiều mua một chút. Cơ Ngô đồng theo bên cạnh phụ họa, trên mặt cũng mang theo một tia kích động giống như hưng phấn. Trường An pháo hoa hẳn là so Yến Sơn thành càng xinh đẹp a. Cơ Phong phủ đệ khoảng cách Lâm phủ, khoảng cách không tính là gần. Đợi đến ba người bọn họ đi đến Cửu phủ thời điểm, đã qua giờ ngọ. Cửu phủ gã sai vật nhận ra Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng, trông thấy bọn hắn về sau liền đội vàng nên đón, vẻ mặt đủ cười. Tiểu thư cùng cô ra trở về, mau mau mời đến. Cơ Ngô đồng ngừ một tiếng, lập tức mở miệng hỏi, Cơ Phong ở nhà không? Tại. Cửu phủ gã sai vật gật đầu đáp lời, luôn thiếu gia cũng tại. Ta đoán bọn hắn hiện tại hẳn là đều tại thư phòng, thương lượng thành thân sự tình đâu. Cần tiểu nhân dẫn đường sao? Không cần. Lâm Mục khoát tay áo, ra hiệu hắn đi làm việc mình sự tình. Chương 295, giang buộc. Chương 295, giang buộc. Trong phủ đệ rất là náo nhiệt, một mảnh răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là buôn tẩu không ngừng hạ nhân, trên tay còn cầm các loại thành thân sử dụng đạo cụ. Nhưng là đám người này tại nhìn thấy Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng thời điểm, vẫn là sẽ dừng bước lại cùng cung kính kính hành lễ. A Y Y Mộ nhìn mới lạ, ánh mắt đánh giá chung quanh, lại không dám cách hai người quá xa. Xuyên qua từng tòa đình viện cùng hành lang, ba người cuối cùng đi đến một tòa cửa phòng mới tinh phòng trước. Mặc dù đã là mùa đông, nhưng là cửa phòng vẫn như cũ mở rộng bốn mở. Cuồn cuộn nhiệt khí theo trong phòng dân trào, nương theo mà đến còn có một hồi vang dội gầm thét. Không cần cho ta nói nhảm, chân châu nhất định phải 80 mức hỏa, nửa viên cũng không thể thiếu. Còn có bình phong, phải dùng tô tú, không kịp liền tìm thêm khe hở giữa đám người chế, muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Nếu là làm trễ nải con ta thành thân, ta liền đem các ngươi đều bán được kênh đào đi kéo thuyền. Cơ Phong dùng sức vỗ bàn, phanh phanh rung động. Nghe A Y Y Mộ có chút sợ hãi, thận trọng đối Cơ Ngô đồng hỏi, Ngô đồng tỷ tỷ, người kia chính là tòa phủ đệ này chủ nhân sao? Hắn thật hung a nói chuyện đồng thời, A Y Y Mộ ánh mắt còn không khỏi hướng Lâm Mục trên thân liếc mắt hai mắt. Nàng vốn cho rằng Lâm Mục liền đã đủ đáng sợ, nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này, thế mà còn có so Lâm Mục dọa người hơn tồn tại. Ai? Trong thư phòng, Cơ Phong chất vấn tiếng vang lên, ai tại cửa ra vào nói chuyện? Ngươi hô cái gì? Cơ Ngô đồng nghe tiếng, không cam lòng yếu thế hỏi ngược lại, cảm thấy mình giọng cực kỳ sao? Vạn nhất hù dọa A Y Y Mộ làm sao bây giờ? Ngô đồng. Nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc, trong thư phòng Cơ Phong vẻ mặt sững sờ, đội vàng bước nhanh xông ra cửa phòng. Một giây sau quả nhiên trông thấy Cơ Ngô đồng đang lườm ánh mắt nhìn mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Ai nha, đại đệ nữ, ngươi lúc nào tới? Nhanh nhanh nhanh, vào nhà nói. Cơ Phong tránh ra cổng, lại đối trong phòng rất nhiều hạ nhân phất phất tay, mau mau cút, tất cả cút ra. Nhớ kỹ ta lời vừa rồi, đều lên cho ta điểm tâm. Dứt lời, Cơ Phong lúc này mới nhìn về phía Cơ Ngô đồng sau lưng A Y Y Mộ, vẻ mặt hiếu kỳ. Vị này là? Nàng gọi A Y Y Mộ, là bằng hữu của chúng ta. Cơ Ngô đồng đem A Y Y Mộ kéo đến Cơ Phong phụ cận, giới thiệu nói, hơn nữa còn là Tây Bực phiên bang công chúa, lợi hại à? Công chúa. Cơ Phong nghe vậy tranh thủ thời gian hành lễ, ai nha nha, vậy thật khó lường. Tại hạ Cơ Phong gặp qua A Y Y Mộ công chúa. Cái kia, Cơ thúc thúc không cần phải khách khí. A Y Y Mộ vẻ mặt câu nệ, liền tranh thủ Cơ Phong đỡ dậy. Mà nàng kia âm thanh Cơ thúc thúc, càng là để cho Cơ Phong trong lòng sảng khoái. Chân mày không khỏi hướng phía Cơ Ngô đồng nhẹ nhàng vẩy một cái. Nhìn một cái người ta cái này công chúa nhiều khách khí. Cơ Ngô đồng không để ý đến Cơ Phong ánh mắt, tự mình lôi kéo A Y Y Mộ đi vào thư phòng. Lâm Mục lại không có đi vào, chỉ là đối với Cơ Phong chắp tay, cười hỏi, Cơ Ngôn đâu? Ta thế nào không nhìn thấy hắn? Tiểu tử kia Cơ Phong chép miệng đi một chút miệng, không biết nên như thế nào hình dung, đành phải chỉ bên trái đình viện phương hướng, ngươi nếu là hiếu kỳ, liền tự mình qua xem một chút đi. Đương nhiên nếu như có thể vì hắn trị liệu một chút thì tốt hơn, ta luôn cảm giác hắn giống như ngã bệnh. Vậy ta liền đi nhìn xem. Lâm Mục nghe được Cơ Phong nói như vậy, trong lòng càng là hiếu kỳ. Thế là quay người hướng phía xa xa đình viện đi đến. Xuyên qua một đầu sen vào nhau lịch sự tao nhã, vô lượng gặp gần hành lang. Lâm Mục rốt cục đi tới Cơ Ngôn cửa đình viện. Còn không đợi hắn đi vào sân nhỏ, đã nhìn thấy đang ngồi ở nóc nhà, nhìn qua nơi xa ngẩn người Cơ Ngôn. Mà tại Cơ Ngôn bên người, tán lạc mấy cái vỏ rượu. Kia nồng đậm mùi rượu dù cho cách thật xa, đều có thể thuận gió bay tới Lâm Mục trong núi. Lâm Mục thấy thế phi thân mà lên, chân đạp cửa sân nhảy lên nóc nhà, đi vào Cơ Ngôn phụ cận. Cơ Ngôn liếc qua Lâm Mục, đem một cái khác vỏ rượu đưa lên. Lâm Mục do dự một cái chớp mắt, lúc này mới tiếp nhận vỏ rượu, nhỏ uống hai cái. Liền cái này. Cơ Ngôn cười nhạo một tiếng, chào phúng hỏi, ngươi sẽ không phải liền chút rượu này lượng a? Là cùng ngươi uống rượu, ngươi liền đáng giá cái này hai cái. Lâm Mục không lưu tình chút nào về đuổi một câu. Kết quả kém chút nhường Cơ Ngôn bị rượu sặc ngất đi. Khô khụ, Một hồi ho khan qua đi, Cơ Ngôn nhìn về phía Lâm Mục hỏi, ngươi tới làm gì? Nghe nói ngươi muốn thành hôn, ta không từng chiếm được đến chúc mừng một chút.
Không cần đến.
Cơ Ngôn hừ lạnh một tiếng, lập tức nằm thẳng tại trên nóc nhà, tiếp tục nhìn lên bầu trời ngẩn người. Một lát sau, Lâm Mục chủ động mở miệng hỏi thăm, cô nương kia là ai?
Một cái xuất thân văn đạo thế gia nữ tử.
Cơ Ngôn tiếng trầm trả lời,
người thế nào?
Lâm Mục hỏi lại,
tuổi trẻ mỹ mạo, học rộng tài cao, ôn tồn lễ độ, giỏi đoán ý người.
Vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng?
Ai nói ta không hài lòng?
Cơ Ngôn quay đầu nhìn về phía Lâm Mục, đắc ý nói rằng, ta hài lòng ghê gớm.
Vậy ngươi làm cái này mượn rượu tiêu sầu bộ dáng cho ai nhìn?
Ngươi không hiểu.
Cơ Ngôn hít sâu một hơi, đưa tay chụp vào bầu trời đám mây, lại bắt hụt, con người của ta, dạ tâm rất lớn. Ta đã từng nguyện vọng lớn nhất, chính là rong ruổi chiến trường, tung hoành triều đình, làm nghĩa phụ đánh xuống mảnh giang sơn này,
đem hắn nâng lên hoàng đế vị trí, vừa rồi không phụ nghĩa cha nhiều năm dưỡng dục tri ân,
mà chính ta cũng có thể danh chấn thiên hạ, lưu danh sử sanh.
Vì thế, dù là liều lên tính mạng của ta, cũng ở đây không tiếc.
Nhưng bây giờ nói đến đây, Cơ Ngôn trước mắt không khỏi hiện ra nữ tử kia tiểu y hiệp như hoa bộ dáng, trong lòng càng ưa thích.
Nhưng bây giờ, ta thế mà sợ hãi chính mình sẽ chết.
Ta sợ nàng thương tâm, sợ nàng không chôn nương tựa.
Ngươi minh bạch ta xoắn xuýt sao?
Một bên là ta nhiều năm dã tâm cùng cố gắng, một bên là nàng, ta không biết nên làm sao bây giờ.
Cơ Ngôn nắm chặt nắm đấm, nội tâm biến cực kỳ bất an.
Tạo phản loại sự tình này, không có người nào dám cam đoan nhất định sẽ thành công.
Cơ Ngôn tự nhiên cũng không dám cam đoan mình có thể sống đến cuối cùng, công thành danh thoại.
Có thể mình nếu là chết, kia nàng làm sao bây giờ?
Cơ Ngôn từng nghĩ tới từ hôn, nhưng là nghĩ tới nữ tử kia khuôn mặt tươi cười, liền lại sẽ bỏ không được.
Bởi vì nữ tử kia mang đến cho hắn một cảm giác, ngay cả đã từng Cơ Ngô đồng đều chưa từng có.
Nhất là nữ tử kia tại nhìn thấy chính mình lúc, trong ánh mắt không che giấu chút nào yêu thương, càng làm cho Cơ Ngôn vô cùng lưu luyến.
A một tiếng cười nạo, cắt ngang Cơ Ngôn cảm khái, làm hắn phẫn nộ quay đầu nhìn lại.
Lại chỉ thấy Lâm Mục ánh mắt đùa cợt, vẻ mặt khinh bỉ.
Sợ chết, vậy thì không nên chết.
Ngươi bây giờ có thời gian uống rượu, không bằng đi thêm luyện một chút võ công.
Nếu không chỉ bằng ngươi cái này mèo ba chân bản lĩnh, lên chiến trường cũng là chịu chết.
Bằng không liền đi tìm nữ tử kia, tại trước khi chết thấy nhiều vài lần, thế nào đều so ngươi bây giờ tốt như vậy được nhiều.
Có ràng buộc, chưa chắc là chuyện xấu.
Cũng tỉ như ta, nếu là không có Ngô Đồng, ta khả năng hiện tại vẫn là mù lòa.
Ngươi nếu là nam tử hán, cũng không cần đem sự bất lực của mình trách tội tới yêu ngươi nữ nhân trên người.
Chương 296, người sẽ biến chương 296, người sẽ biến Lâm Mục nói một hơi rất nhiều lời.
Nôn ngữ mặc dù không kịch liệt, Cơ Ngôn lại cảm giác mình bị mắng chó máu xối đầu.
Ta biết tiến quận tình huống, các ngươi không phải cũng tùy thời chuẩn bị kéo cờ tạo phản sao?
Cơ Ngôn nhíu mày chất vấn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ tạo phản thất bại, hại chết Ngô Đồng?
Lâm Mục nghe vậy lại là lắc đầu, hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi.
Tiến quận sự tình, ta không ngăn cản được, kia là Mạc sư phụ nhiều năm nuôi đồ.
Nhưng là ta có thể bảo đảm là, coi như tạo phản thất bại, ta cũng có năng lực bảo vệ Ngô Đồng.
Đây là ta cùng ngươi ở giữa lớn nhất khác biệt.
Lâm Mục lời nói, giống như lôi đỉnh tại Cơ Ngôn bên tai nổ vang, làm hắn trừng lớn hai mắt,
miệng ngập ngừng, cũng không biết nên như thế nào phản bác.
Tạm dừng không nói Lâm Mục lời nói này thật giả, bằng vào phần tự tin này, liền đã nhường hắn mặc cảm.
Đúng vậy a, ta không bằng ngươi.
Nếu không, Nô Đồng cũng sẽ không lựa chọn ngươi.
Nàng ánh mắt không tệ.
Cơ Ngôn chán nản cảm khái.
Ngươi sai.
Lâm Mục lần nữa lắc đầu, phủ định Cơ Ngôn lời nói, coi như ta không có bảo vệ Ngô Đồng bản sự, nàng vẫn như cũ sẽ chọn ta.
Ngươi Cơ Ngôn lời nói trì trệ, cũng lười lại cùng Lâm Mục tranh luận.
Hắn hiện tại cũng là có người ưa thích, hắn mới không hâm mộ.
Bất quá,
uống rượu.
Cơ Ngôn ngón tay giữa chỉ Lâm Mục vào rượu trong tay, không phục nói, coi như đánh không lại ngươi, ta cũng muốn uống qua ngươi.
Có dám hay không?
Vậy thì thử một chút ta.
Lâm Mục nét miệng cười một tiếng.
Chào phúng đủ, hắn cũng phải cho tân lang quan một bộ mặt.
Bất chi bất giác, mấy đàn rượu bị hai người uống sạch.
Không biết là Cơ Ngôn trước đó uống quá nhiều, hay là hắn tiểu lượng vốn cũng không như Lâm Mục nguyên nhân.
Giờ phút này ánh mắt của hắn đã dần dần mê ly, nói tới nói lui cũng mơ hồ không rõ.
Men say mười phần.
Ta nghe nói ngươi bây giờ tại thay thái tử Chu Lãng làm việc,
còn chọc tới Đường Môn.
Cơ Ngôn không hiểu nghĩ đến Lâm Mục mấy ngày nay truyền ngôn, nghe nói Đường Môn môn chủ Đường Xuyên chết tại Lâm phủ,
cũng không biết là chết bởi Lâm Mục trong tay, vẫn là chết tại thái tử hộ vệ trong tay.
Nhưng tóm lại là phiền phức.
Cẩn thận một chút, Đường Môn không có đơn giản như vậy, chết một cái môn chủ đối loại này chuyển thừa mấy trăm năm môn phái mà nói, không phải cái đại sự gì.
Vậy liền để bọn hắn tới đi.
Lâm Mục cười cười, may may không có đem Cơ Ngôn nhắc nhở để ở trong lòng.
Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là lại sợ một cái Đường Môn, đó mới là trò cười.
Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi Cơ thị thương hành cũng đang vì thái tử làm việc.
Đây là có cái gì mưu đồ sao?
Lâm Mục hỏi lại.
Không có cái gì mưu đồ.
Cơ Ngôn cũng không có dầu diếm, như nói thật nói, nghĩa phụ hắn là vì ta.
Sĩ nông công thương, đừng nhìn Cơ thị thương hành nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế ở đằng kia chút thế gia trong mắt, vẫn như cũ bất nhập lưu.
Mà nghĩa phụ như muốn vì ta cầu thân, liền phải tăng lên địa vị của mình.
Cùng thái tử hợp tác trần hai, là biện pháp tốt nhất.
Chẳng những có thể chiếm được một cái tiếng tốt, hơn nữa cũng có thể được thế gia đại tộc tán thành.
Thật sự là buồn cười, nếu là ở tiền triều, ta họ Cơ người thật là hoàng thân quốc thích.
Đâu còn cần tới những cái kia thế gia tán thành.
Chờ kia lão hoàng đế vừa chết nói đến đây, Cơ Ngôn tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Mục.
Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu.
Mau chóng rời đi trường ăn a, ta được đến tin tức, là thái tử chuẩn bị động thủ.
đợi đến ta sau khi kết hôn qua năm, ta cùng nghĩa phụ cũng muốn xuất lĩnh rất nhiều ma giáo trưởng lao xuôi nam, tiến về An Lăng quận. Tới lúc đó, các ngươi tại Trường An sẽ một chút giúp đỡ nhiều lực. Ở chỗ này đợi càng lâu, các ngươi nguy hiểm cũng càng lớn. Ta cũng đang có ý này. Lâm Mục gật đầu nói, ta cùng Ngô Đồng vốn là vì du lịch giang hồ, mới từ Yến quận đi ra. Tại Trường An chờ đợi lâu như vậy, đúng là ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu là xuôi nam kênh đảo không có vỡ đê, hắn cùng cơ Ngô Đồng đã sớm rời đi Trường An. Không bao lâu, một cái gã sai vặt từ đằng xa chạy tới, đứng tại dưới mái hiên đối với Lâm Mục cao giọng hô, cô ra, tiểu thư gọi ngài trở về. Biết. Lâm Mục lớn tiếng đáp lời. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện chân trời đã mặt trời lặn. Nguyên lai mình cùng cơ Ngôn uống lâu như vậy sao? Dùng ta đưa ngươi sao? Cơ Ngôn hỏi. Không cần, ngươi vẫn là ngấp lại thế nào đi xuống đi. Lâm Mục nói xong, phi thân nhảy xuống nóc phòng. Cơ Ngôn vẻ mặt không phục, lung la lung lay đứng dậy. Một giây sau, đột nhiên theo nóc phòng cắm xuống. Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng kinh hô cùng bao cát rơi xuống đất âm thanh, Lâm Mục đắc ý cười một tiếng. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Liền chút rượu này lượng, còn muốn cùng mình đụng rượu. Không biết sống chết. Mới vừa đi ra không xa, lại đối diện gặp phải Cơ Ngô Đồng cùng A Y Y Mộ từ đằng xa đi tới. Cơ Ngô Đồng trông thấy Lâm Mục khỏe miệng nụ cười, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Cơ Ngôn nói cái gì? Thế mà cười vui vẻ như vậy. Liền tùy tiện hàn huyên vài câu, nói quá nhiều ta cũng nhớ không rõ. Lâm Mục giải thích nói, không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể trò chuyện lâu như vậy, thật sự là hiếm lạ. Cơ Ngô Đồng vẫn như cũ hơi kinh ngạc, tiến lên kéo lại Lâm Mục cánh tay, chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, hai người các ngươi quan hệ, lúc nào thời điểm biến tốt như vậy? Hôm nay, các Cơ Ngô Đồng liếc mắt, không muốn lại phản ứng Lâm Mục, chỉ là cổ tay nhưng vẫn là chăm chú kéo lại Lâm Mục, không có buông ra. Trên đường trở về, ba người lại mua thật nhiều pháo hoa pháo, lại bọc lớn bọc nhỏ chuyển về Lâm phủ. Dù sao lập tức liền muốn qua Tết, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Mục bọn hắn cũng sẽ ở Lâm phủ ăn Tết. Nhiều người náo nhiệt, thả chút pháo hoa pháo cũng là loại niềm vui thú. Trở lại Lâm phủ, A Y Y Mộ liền không kịp chờ đợi gọi tới Khất Hồ Nhi. Điền A Đại nghe thấy tin tức, cũng dẫn Giang Đại Lực tới. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen, chính là thả pháo hoa thời điểm tốt. Phanh! Ba pháo hoa nổ vang, chiếu sáng đầy trời bầu trời đêm, cũng mang đến từng đợt tiếng cười. Lâm Mục cũng không có tham dự, chỉ là cùng Cơ Ngô Đồng ngồi cùng một chỗ, yên lặng uống vào trà nóng. Phu quân ngươi không đi chơi một hồi sao? Cơ Ngô Đồng đá Lâm Mục bắp chân, hỏi, ngươi hẳn là rất nhiều năm đều không có buông tha pháo hoa đi. Lâm Mục nghe vậy có chút ý động, bất quá đang do dự chỉ chốc lát về sau, vẫn lắc đầu một cái. Tính toán, ta đi qua lời nói, bọn hắn cũng không thả ra. Loại kia bọn hắn chơi chán về sau, ta lại chơi với ngươi ân. Lâm Mục nắm chặt Cơ Ngô Đồng tay, gật đầu cười. Ngay sau đó lại đối nàng hỏi, phủ thượng bây giờ lại nhiều một đám người, ngươi có thể hay không cảm thấy bị quấy rầy? Không biết ta Cơ Ngô Đồng miệng nhỏ nết nước trà, thoải mái hai mắt nhắm lại, nhiều người náo nhiệt, lần này đi ra có thể nhiều nhận biết một số người, nhiều giao vài bằng hữu, đây là chuyện tốt nương tử, ngươi có biết hay không ngươi thay đổi thật nhiều. Trước kia ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy. Lâm Mục không khỏi hồi tưởng lại lúc trước, vừa tới tế thế đường lúc Cơ Ngô Đồng. Khi đó nàng cũng không chỉ một lần đem Nhàn Vân Giá Hạc bọn hắn đuổi ra tế thế đường, không muốn để cho bọn hắn quấy rầy hai người một chỗ. Người cuối cùng sẽ biến đi Cơ Ngô Đồng cười cười, không có giải thích quá nhiều. Kỳ thật chỉ cần hai người có thể một mực tại cùng một chỗ, cái khác đều không quan trọng. Chương 297, uy hiếp chương 297, uy hiếp đúng rồi, lập tức liền muốn qua Tết, chúng ta muốn hay không cho phụ thượng người phát chút bạc. Sau một lúc lâu, Cơ Ngô Đồng lại đột nhiên nghĩ đến chỗ này sự tình, liền đối với Lâm Mục mở miệng nói ra, ta nghe nói cái khác phụ thượng lao ra cùng chủ mẫu đều là làm như thế, là nên phát một chút. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, cười nói, vậy thì vất vả nương tử, có thể cho thêm một chút. Mặc dù phụ thượng nha hoàng gã sai vặt nghe lệnh của chú lãng, nhưng dù sao cũng là hầu hạ chúng ta. Ân Cơ Ngô Đồng cười cười đáp ứng. Bất chi bất giác bóng đêm càng sâu. A Y Y Mộ bọn hắn chơi chán, cũng riêng phần mình cùng Lâm Mục cáo từ rời đi. Cơ Ngô Đồng thấy thế đứng dậy, đưa tay mời Lâm Mục, phu quân nên chúng ta tốt. Lâm Mục đứng dậy đi theo, cùng nàng cùng một chỗ ngồi thuốc lá hoa. Ba ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, làm nổi bật xuất chúng người rời đi lúc cái bóng. A Y Y Mộ nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn về phía bên người Khất Hồ Nhi, cười nói, là Ngô Đồng tỷ tỷ bọn hắn, ta còn tưởng rằng bọn hắn không thích thả pháo hoa đâu. Khất Hồ Nhi nghe tiếng dầu dĩ đáp lại, đoán chừng là sợ chúng ta không thả ra à. Nói xong, khoe miệng của hắn cũng không nhịn được nhếch lên. Hai vợ chồng này thật đúng là quái nhân. Nhìn như giết người không chớp mắt, trên thực tế nội tâm lại phá lệ mềm mại. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Khất Hồ Nhi cũng đoán được, Cơ Ngô Đồng đối với mình nói lời ác độc chân chính mục đích. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ tới đây, hắn lôi kéo áo y để một tay, lại gấp ba phần. A Y Y Mộ giống nhau cười đáp lại, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Khất Hồ Nhi bả vai. Sư Minh, ngươi còn muốn đi tìm Mạc Bình Sinh so kiếm sao? Đi tới, A Y Y Mộ đống nhiên hỏi. Không thể so sánh. Khất Hồ Nhi lắc đầu, ngữ khí quả quyết. Cùng Cơ Ngôn như thế, hắn lúc này giống nhau lo lắng, vạn nhất chính mình xảy ra ngoài ý muốn, A Y Y Mộ sẽ không người chiếu cố. Người cuối cùng sẽ bởi vì đủ loại uy hiếp, từ bỏ ngay từ đầu mộng tưởng. Cũng biết bởi vì uy hiếp tồn tại, biến càng cường đại hơn. Ngày thứ hai, Cơ Ngô Đồng triệu tập phụ thượng tất cả gã sai vặt nha hoàn, vì bọn họ mỗi người phát 30 lượng bạc. Điền A Đại cùng Khất Hồ Nhi bọn hắn cũng không ngoại lệ, mỗi người đều lấy được thưởng ân. Dùng Cơ Ngô Đồng lời nói, qua Tết cũng nên cầu mong niềm vui. Lần này, liền chọn bẹn dùng hơn 3.200. Thật là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng lại không chút gì đau lòng. Dù sao bây giờ Lâm phủ bạc càng ngày càng nhiều, bọn hắn coi như không ban thưởng cho đám người, cũng không có khả năng tiêu đến xong. Mà đợi đến rời đi Trường An thời điểm, nhiều bạc như vậy hai người cũng mang không đi. Nếu như đổi thành ngân phiếu, sẽ còn đánh cỏ độc rắn, gây nên Chu Lãng cảnh giác. Cầm tới thưởng ngân về sau, phủ thượng nha hoàng gã sai vặt tự nhiên là một hồi nhảy cẫng hoan hô. Nghe Cơ Ngô Đồng trong lòng vui mừng, nhịn không được đối Lâm Mục cười hỏi, chính mình cái này đương gia chủ mẫu, làm còn xứng trước. Xứng trước, quả thực là Trường An thành tốt nhất chủ mẫu. Lâm Mục liên thanh phụ họa, thổi phồng đến mức Cơ Ngô Đồng vui vẻ ra mặt, giữa lông mày đều là vũ mị yêu thương. Mà trông thấy Cơ Ngô Đồng ánh mắt, Lâm Mục lúc này liền biết, chính mình đêm nay thật có phúc. Mấy ngày sau, cuối cùng đã tới Cơ Ngôn thành thân thời gian. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng sớm một ngày liền tới cựu phủ. Đồng hành mà đến còn có A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi. A Y Y Mộ là đến xem náo nhiệt, Khất Hồ Nhi thì là vì cùng đi. Cơ Ngôn thành thân, Cơ Phong chuẩn bị phô trương không thể bảo là không lớn, chỉ là đón dâu đội ngũ, liền có mấy trăm nhân chi nhiều. So với lúc trước Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hôn sự, không biết rộng rãi gấp bao nhiêu lần. Thật không hổ là Trường An nổi danh phú hào, nếu là không biết rõ, nói không chừng sẽ tưởng rằng cái nào triều đình đại quan nhi tử kết hôn đâu. Cơ Ngô Đồng thấy thế nhếch miệng, âm thầm nhà rảnh. Cơ Phong tác phong, có thể nói cùng ma giáo trưởng lão nên có địa thấp, không chút gì đáp bên cạnh. Quả thực là có thể có nhiều chương dương, liền có nhiều chương dương. Thậm chí ngay cả thái tử phủ đều phái người đưa tới hạ lễ, cho đủ Cơ Phong mặt mũi. Chỉ là không biết rõ, nếu là ngày sau Chu Lãng biết được Cơ Phong chân thực thân phận, hắn lại nên như thế nào thú vị biểu lộ. Lâm Mục đứng tại Cơ Ngô Đồng bên người, nhìn xem ngồi ngựa cao to bên trên tùy tiện cười to Cơ Ngôn, giống nhau hừ lạnh một tiếng. Hắn nhớ tới Cơ Ngôn tại trên nóc nhà, mượn rượu tiêu sầu lúc bối rối, rõ ràng liền vui vẻ không được, còn nhất định phải giả trang ra một bộ u buồn bộ dáng. Có bản lĩnh đêm nay không vào động phòng a. Mà đứng tại phía sau hai người A Y Y Mộ, nghe thấy lời của hai người, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ biểu tình quái dị. Lâm Thần Y cùng Ngô Đồng tỷ tỷ, đây là hâm mộ đi. Nhất định là a. Mặc dù nàng trung nguyên tiếng phổ thông không tính là quá tốt, nhưng là cũng vẫn như cũ theo lời của hai người bên trong, nghe được kia nồng đậm ghen tuông. Hẳn là Lâm Thần Y cùng Ngô Đồng tỷ tỷ thành thân lúc, gặp cái gì không thuận tâm sự tình. A Y Y Mộ trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá nàng cũng không có nói, miễn cho hai người này đem lửa giận phát tiết tới trên người mình. Mấy người đi theo đón dâu đội ngũ một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một tòa cổ kính phủ đệ trước mặt. Dương phủ. Nghe người bên cạnh nói, Dương gia chính là truyền thừa mấy trăm năm nho đạo đại gia. Quật khởi tại phương Nam An Lăng quận, ở tiền triều lúc liền rất có danh vọng. Mà tại Đại Ngu Vương triều, càng là rất được đương triều Chu gia hoàng tộc tín nhiệm. Thời điểm huy hoàng nhất, thậm chí có hai vị tộc nhân đồng thời đảm nhiệm tể tướng cùng thái tử thái phó. Như thế thế gia đại tộc, Cơ Ngôn có thể cầu hôn phụ thượng đích nữ làm vợ, người ở bên ngoài xem ra đích thật là trèo cao. An Lăng quận một bên khác, nghe được người bên cạnh trò chuyện, Lâm Mục trên mặt một tia kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ ngày đó Cơ Ngôn liền từng nói qua, sau khi kết hôn sẽ cùng Cơ Phòng, còn có Đông đảo ma giáo trưởng lão cùng một chỗ xuôi nam, tiến về An Lăng quận. Như thế xem ra, Dương gian này dường như cũng không phải cái gì người thành thật đi đây là dự định đặt cửa Cơ Phòng, làm việc khai quốc công thần. Hơn nữa nghĩ như vậy lời nói, Cơ Phong trợ giúp Chu Lãng Trần Hai, đổi lấy thanh danh cùng thái tử làm mối, có lẽ chỉ là một chiêu lừa bịp những người khác chướng nhãn pháp. Dương gia này nói không chừng đã sớm cùng Cơ Phong âm thầm cùng đi tới. Cả đám đều đa mưu túc trí, quỷ tinh quỷ tinh. Mặc sư phụ có thể chơi qua đám người này sao? Giờ phút này, Lâm Mục không khỏi là ở xa Yến quận Mặc Thất Nương cảm thấy một chút lo lắng. Cùng Cơ Phong so sánh, mưu kế của nàng liền lộ ra kém mấy phần. Nhất là cái kia cùng Tề Vương Chu Sách đánh cuộc, càng là ý nghĩ hao huyền, mang đến cho mình nhiều ít phiền toái. Bất quá nếu là có thể là Mặc Thất Nương tìm tới một cái quân sư theo bên cạnh tham mưu, vậy là tốt rồi nhiều. Lâm Mục đại não điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm cùng mình quen biết, có lẽ có thể lôi kéo tới nhân vật. Cuối cùng thật đúng là nhường hắn nghĩ tới một cái nhân tuyển thích hợp. Trần Vân, tên kia có thể căn cứ võ thành huyện tường thành đổ sụp một chuyện, một mực đoán được ba vị hoàng tử không bàn mà hợp, cộng đồng tham ô thu thuế. Cái này đủ để chứng minh, Trần Vân tâm cơ xa phi thường người có thể so sánh. Đợi một thời gian, cũng chắc chắn trưởng thành là một cái không thua tại hạ bình triều đình đại quan. Lâm Mục càng nghĩ càng tâm động, việc này có thể thực hiện. Cuối cùng, Lâm Mục thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lúc này quyết định vô luận như thế nào, đều muốn đem Trần Vân lừa gạt tới Yến quận. Chương 298, gia quyến chương 298, gia quyến tạm dừng không nói Lâm Mục trong lòng như thế nào cảm tưởng. Cơ Ngôn thành thân quá trình vẫn tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Pháo cùng tiếng cổ nhạc cùng vang lên, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Mà tại một hệ liệt rườm rà nghi thức qua đi, Dương gia đích nữ rốt cục tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, lượn lờ xuất hiện. Lại tại mấy cái nha hoàn nâng đỡ, xoay người lên điệu. Trong chốc lát, tiếng hoan hô liên tục không ngừng vang lên, Cơ Ngôn càng là kích động cất tiếng cười to. Nhìn cái kia không đáng tiền bộ dáng, Lâm Mục thấy thế cười nhả rẽ một câu, nhưng trong lòng vẫn như cũ thay Cơ Ngôn cảm thấy cao hứng. Vô luận như thế nào, có thể chứng kiến hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, tóm lại là kiện sẽ cho người cảm thấy hạnh phúc chuyện vui. Kết quả hắn lời nói, lại đổi lấy Cơ Ngô Đồng trêu chọc, hai ta thành thân ngày đó, ngươi so với người ta không mạnh hơn bao nhiêu miệng đều cười sai lệch có sao? Đương nhiên. Cơ Ngô Đồng liên tục gật đầu. Trong đầu cũng không nhịn được hồi tưởng lại, lúc trước cùng Lâm Mục thành thân lúc hình tượng. Trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Mình cùng Lâm Mục, thế mà đã thành thân hơn nửa năm. Rời đi Dương phủ về sau, một đoàn người lại hướng phía Cựu phủ đi đến. Tiệc rượu bị Cơ Phong an bài tại phủ đệ, cũng không có đặt trước tại quán rượu. Vạn hành Cựu phủ sân nhỏ đủ lớn, dù là trình diện tân khách đông đảo, đám người vẫn như cũ có thể tìm tới chỗ ngồi xuống. Cơ Ngô Đồng nhìn thoáng qua, cuối cùng lựa chọn dẫn Lâm Mục mấy người, cùng mấy cái quen biết ma giáo trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Trong đó còn có một gã theo hiến quận đường xa mà đến ma giáo trưởng lão, cười cùng Lâm Mục nhẹ gật đầu. Mà đối hai người từng có trợ giúp Ti Doanh cũng ở đây bàn. Đánh qua một phen chào hỏi qua đi, Ti Doanh cười mỉm nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, nhỏ giọng dò hỏi, thánh nữ đại nhân gần đây vừa vặn rất tốt, cũng không tệ lắm. Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, lại không quên nhắc nhở, nơi này có triều đình quan viên ở đây, ngươi vẫn là gọi ta Ngô Đồng à? Vậy tại hạ liền vượt qua Ti Doanh giọng dịu dàng đáp lời. Không bao lâu, thì rượu dâng đủ, chạm cốc âm thanh vang lên theo. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng xem như cái bàn này bên trên địa vị cao nhất người, khó tránh khỏi bị đám người nhao nhao mời rượu. Thậm chí bên cạnh mấy bàn ma giáo các trưởng lão cũng bưng chén rượu đi tới. Dẫn tới những người khác không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hai người, lại vụng trộm hướng người khác nghe ngóng lấy Lâm Mục thân phận. Mà khi biết Lâm Mục chính là cái đỉnh kia đỉnh nổi danh Lâm Thần Y về sau, đám người này cũng không hẹn mà cùng đứng dậy, chủ động hạ thấp tư thái cùng Lâm Mục kết giao. Trong đó còn không thiếu có mấy vị triều đình đại quan. Nhìn người bên ngoài một hồi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ không hổ là danh y liệt, như thế mặt mũi hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể đụng. Cũng không lâu lắm, Cơ Phong cũng bưng chén rượu đi tới, lớn tiếng cảm tạ lấy chư vị nể mặt. Cuối cùng, còn nhắc lại lời miệng, cảm tạ Lâm Mục đưa tới cựu quan bút tích thực. Lời này vừa nói ra, càng làm cho đám người nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Bởi vì cùng bọn hắn đưa hạ lễ so sánh, Lâm Mục đưa cựu quan bút tích thực, có thể nói là có 102 toàn trường, quả nhiên là đại thủ bút. Cũng cho đủ Cơ Phong mặt mũi, chắc không được sẽ để cho hắn cười như thế vui vẻ. Thật tình không biết, lúc này cựu quan bản nhân ngay tại Lâm Mục phủ thượng. Nếu là Lâm Mục nguyện ý, coi như muốn 100 bức cựu quan bút tích thực, cũng không phải vấn đề. Qua hơn một canh giờ, chúng tân khách ăn uống no đủ, riêng phần mình cùng Cơ Phong cáo từ rời đi. Cái kia theo Yến quận đi vào trường An Ma giáo trưởng lão cũng đứng dậy, đối với Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hỏi, hai vị có thể mượn một bước nói chuyện. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng nghe vậy, liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Xem ra là Mặc Thất Nương có chỗ bàn giao. Quả nhiên, đợi đến ba người đi đến một chỗ nơi hẻo lánh sau, cái kia ma giáo trưởng lão từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, đưa cho Cơ Ngô Đồng. Sau đó lại cáo từ rời đi. Người này chỉ phụ trách đưa tin, về phần trong thư viết cái gì nội dung, hắn còn không có quyền biết được. Trên thư viết cái gì? Lâm Mục không có nhìn tin, mà là trực tiếp hỏi. Sư phụ nói, Yến quận hiện tại tất cả mạnh khỏe, Đường Mạn còn sinh nữ nhi. Cơ Ngô Đồng đem tin nhanh chóng đọc một lần, sau đó treo chọc nói, ta nghe nói Chu Hằng nằm mộng cũng nhớ muốn con trai, cũng không biết hắn trên trời có linh thiêng, hiện tại sẽ có cảm tưởng thế nào. Sẽ hối hận hay không ngày đó, không có bỏ xuống Đường Mạn đảm bệnh. Ta muốn hẳn là sẽ không. Lâm Mục nhớ tới Chu Hằng trước khi chết quả quyết, lắc đầu, tên điên là chân nam nhân, hắn chỉ muốn là Đường Mạn mẫu nương như đường sống. Cho nên bất luận Đường Mạn trong bụng thai nhi là nam hay là nữ, hắn đều sẽ làm như vậy. Không nghĩ tới ngươi đối Chu Hằng đánh giá vẫn rất cao. Cơ Ngô Đồng cười cười, lại nói tiếp, trên thư còn nói, hy vọng chúng ta nghĩ biện pháp, đem Lý Tuân tướng quân gia quyến đưa đến Yến quận. Nếu như làm không được lời nói, tìm Cơ Phong hỗ trợ, nhường hắn trước tiên đem những này gia quyến giấu đi, hoặc là đưa đến phương nam. Xem ra sư phụ nàng là chuẩn bị hướng Đại Ngô Vương triều than bài. Lâm Mục nghe vậy nghĩ, gật đầu đáp ứng chuyện này, vậy thì chờ lúc sau Tết, thừa dịp náo nhiệt đem bọn hắn đưa ra ngoài a. Bất quá Lâm Mục cũng biết, nếu muốn ở Trường An thành các hoàng tử trùng điệp thai mắt hạ, đem Lý Tuân gia quyến toàn bộ mang đi, cái này hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần nhiều hơn nhu đồ. Chỉ là không biết rõ, phải chăng có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Có lẽ có thể tìm người bán hàng rong hỗ trợ. Lâm Mục nhướng mày, trong lòng lập tức có chủ ý, nhưng là trước đó, chính mình còn cần mau chóng cùng Lý Tuân gia quyến bắt được liên lạc, cũng đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Bởi vì trong lòng có việc, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng không có tại Cửu phủ nghỉ ngơi quá lâu. Đợi đến sắc trời bắt đầu tối, liền dẫn A Y Liễu Mộ cùng Khất Hồ Nhi, cưỡi xe ngựa về tới Lâm phủ. Sau đó, Lâm Mục lại gọi tới Khúc Lớn, mệnh hắn đi Lý phủ truyền tin. Ngày thứ hai, Lý Tuân tướng quân mẫu thân đột mắc bệnh bộ phát nặng. Lý Tuân chi tử Lý Diệp liền tự mình đến tới Lâm phủ, mời Lâm Mục tiến đến trị liệu. Lâm Mục tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, thế là mang theo Cơ Ngô Đồng, ngựa không ngừng vó đuổi tới Lý phủ. Tại hắn diệu thủ hồi xuân phía dưới, Lý Tuân bệnh tình của mẫu thân, ngày đó liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Mà Lý Diệp vì cảm kích Lâm Mục, trong mấy ngày kế tiếp, liên tiếp mời Lâm Mục vợ chồng tiến về Lý phủ uống rượu trò chuyện với nhau. Chu Lãng biết được tin tức, cũng mẹn mẹn chỉ là nghi ngờ một cái chớp mắt, cũng không có đối với chuyện này suy nghĩ nhiều. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, cần chuẩn bị. Trong chớp mắt, thời gian đi vào 30 tháng chạng. Toàn bộ Trường An thành từ phía trên tảng sáng bắt đầu, pháo âm thanh liền vang lên không ngừng. Dựa theo năm trước tập tục, theo 30 Tết một ngày này tính lên, mai cho đến tháng giêng 15 đoạn này trong lúc đó bên trong, Trường An thành đều đem hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Cái này vừa lúc cũng cho Lâm Mục cơ hội đột thủ. Đều chuẩn bị xong chưa? Sáng sớm lên, Cơ Ngô Đồng đang ăn điểm tâm lúc đối với Lâm Mục hỏi. Không sai biệt lắm. Lâm Mục nhẹ gật đầu, cười nói, tại mùng 8 ngày đó, Lý Diệp sẽ dẫn phần lớn tộc nhân lên núi tế tổ. Đến lúc đó người bán hàng rong sẽ ở ngoài thành tiếp ứng, giải quyết hết khả năng đi theo nhãn tuyến. Mà nương tử ngươi thì là thừa cơ chui vào Lý phủ, là còn lại tộc nhân dịch dung. Lại thừa dịp bóng đêm trợ giúp mỗi người bọn họ xuất phủ, lẫn vào trong thành chúc mừng trong dân chúng. Đợi đến trời vừa sáng, chọn cơ ra khỏi thành. Chờ ra thành, còn lại giao cho người bán hàng rong liền có thể. Chương 299, tiệc tối chương 299, tiệc tối Lâm Mục kế hoạch áp dụng cũng không khó khăn. Có hàng lang cùng Cơ Ngô Đồng dịch dung thủ đoạn tại, đủ để đem Lý Tuân gia quyến, thần không biết quỷ không hay mang ra thành. Ngay từ đầu, Cơ Ngô Đồng vốn định tìm người của ma giáo hỗ trợ. nhưng là sau đó liền bị Lâm Mục bắt bỏ. Ngày đó, ma giáo cái kia giấu ở trong tiểu lâu trưởng lão, bị đông sưởng người tùy tiện tìm tới đồng thời vây giết. Đủ để chứng minh Trường An thành người trong ma giáo cũng không an toàn. Nếu để cho bọn hắn liên lụy việc này, sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thậm chí để cho an toàn, Lâm Mục liền Lý Diệp người đều không có sử dụng. Toàn quyền đem việc này giao cho người bán hàng rong. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Nghe xong Lâm Mục kế hoạch, Cơ Ngô Đồng hỏi tiếp. Nếu là có thể lời nói, ngày đó liền đi. Lâm Mục nghĩ nghĩ, nhắc nhở, bất quá việc này trước đừng rêu rao, đợi đến mùng 8 ngày đó, lại mang theo Điền A Đại bọn hắn ra khỏi thành. Ta đã biết. Cơ Ngô Đồng gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, Điền A Đại từ đằng xa đi tới, cung kính nói rằng, Lâm thần ý đi, Thái tử điện hạ phái người tới, nói là muốn đón ngài tiến cung. Tiến cung? Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng lập tức sửng sốt, nhìn nhau một cái. Lâm Mục cũng không có quan chức mang theo, Thái tử coi như muốn gặp hắn, cũng không nên sẽ ở hoàng cung a. Thái tử người còn nói cái gì sao? Lâm Mục mở miệng hỏi. Không có. Điền A Đại lắc đầu. Lâm Mục thấy thế hít sâu một hơi, do dự sau một lát đứng dậy, đối với Cơ Ngô Đồng nói rằng, kế hoạch như cũ, nếu như ta hôm nay không có trở về, vậy chúng ta liền mùng 8 ngày đó gặp lại. Mặc dù không biết rõ lần này tiến cung cần làm chuyện gì, nhưng là Lâm Mục trong lòng lại có loại dự cảm. Mưa gió nổi lên, mà Cơ Ngô Đồng cũng không có yêu cầu cùng Lâm Mục đồng hành, chỉ là yên lặng gật đầu dặn dò, tất cả cẩn thận dưới loại tình huống này, nàng biết rõ lúc này lưu tại Lâm phủ mới là bảo đảm nhất lựa chọn. Nếu là Lâm Mục gặp phải phiền toái, chính mình cũng có thể triệu tập Trường An Ma giáo trưởng lão, cộng đồng nghĩ cách cứu viện. Chờ ta trở lại. Lâm Mục chọn ra lời hứa của mình, đối với Cơ Ngô Đồng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Sau một lát, một chiếc xe ngựa theo Lâm phủ rời đi, lái về phía hoàng cung phương hướng. Lâm Mục ngồi trong xe ngựa, hai mắt nhắm nghiền âm thầm suy tư. Tiểu Hắc xoay quanh tại cổ tay của hắn, tê tê thổ tín. Cứ việc bị Chu Lãng mệnh lệnh, làm rối loạn sắp xếp của mình, nhưng mà Lâm Mục trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh hoàng. Vẫn như cũng là câu cách ngôn kia, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đây là Lâm Mục phong cách hành sự, cũng là hắn đối với thực lực mình tự tin. Coi như hoàng cung là đầm rồng hang hổ, hắn cũng tin tưởng mình, có thể đại náo Long cung. Hoàng cung kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Dù cho Lâm Mục cưỡi chính là thái tử phụ xe ngựa, vẫn bị kiểm tra nhiều lần mới tiến vào hoàng cung cửa chính. Đồng thời bị đỡ xuống xe ngựa. Con đường sau đó, cần hắn đi theo dẫn đường tiểu thái giám, đi bộ tiến về. Không nghĩ tới có một ngày, ta thế mà cũng có thể tiến vào cái này thâm cung tường đỏ. Lâm Mục nhìn qua hai bên kiến trúc, không khỏi cảm khái lên tiếng. Hoàng cung rất lớn, hắn cũng không biết chính mình đi tới chỗ nào. Chỉ nhớ rõ tại Thất Nữu Bắc Quải, lại đi qua một cái cao lớn cửa thành về sau, đi vào một tòa vàng son lộng lẫy trước cung điện. Mà nhường hắn kinh ngạc chính là, bên trong tòa cung điện này người còn không ít. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều người mặc quan bào quan viên vây tụ cùng một chỗ, cười cười nói nói. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Lâm thần Yiye, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc theo bên trái truyền đến. Lâm Mục theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Trần Bân, còn có chớ. Nhất tiểu thư, các ngươi thế nào tại cái này? Trở về lúc nào? Nhìn xem hướng chính mình đi tới Trần Bân cùng Mạc Dĩnh, Lâm Mục vui mừng quá đỗi. Cuối cùng là gặp người quen. Ta cùng Trần Bân là hôm qua đến Trường An. Mạc Dĩnh trả lời xong Lâm Mục vấn đề, vừa cười hỏi ngược lại, Lâm thần ý ngươi cũng là bị thái tử gọi tới. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Vì cái gì nơi này hắn chỉ chung quanh quan viên, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Những người này đều là phụ trách trần thai các bộ quan viên. Trần Bân biết Lâm Mục nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, tất cả mọi người như thế, đều là bị thái tử điện hạ triệu tập đến đây. Nói là vì khao chư vị trần thai vất vả, cho nên đêm nay sẽ tại nơi này cử hành tiệc tối, luận công hành thưởng. Còn có hạ đại nhân chờ lục bộ thượng thư, cùng mấy vị hoàng tử, đến lúc đó cũng biết tới. Mà Lâm thần y ngươi, hẳn là bởi vì chưa khỏi ôn dịch công lao, mới bị gọi tới. Nghe xong Trần Bân giải thích, Lâm Mục mới chợt hiểu ra. Chỉ là lo âu trong lòng hắn nhưng như cũng không có yếu bất nhiều ít, luôn cảm giác đêm nay đến hội không giống bình thường. Thế là thừa dịp không người chú ý, hắn nhỏ giọng đối với Trần Bân hai người dặn dò, nếu như chuyện không đúng, các ngươi lại có thể rời đi, đi tìm mẹ ta tử. Nàng ngay tại Lâm phủ, chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền có thể tìm tới. Lâm thần y ngươi cũng cảm thấy yến không phải tốt tiến. Trần Bân ánh mắt giống nhau có chút lo lắng, nói xong đi theo thở dài. Hôm nay đến hội, trong triều chín thành đại thần đều sẽ tham gia. Thái tử Chu lãng phí tâm phí lực, chuẩn bị lớn như thế thì tối, là tuyệt đối không thể là đơn thuần vì mở tiệc chiêu đại đám người ăn cơm. Tóm lại tất cả cẩn thận a. Lâm Mục nói xong, lại đem hai hạt giải độc hoàn đưa cho bọn hắn, để phòng bất nhất. Theo mặt trời xuống núi, sắp trời bắt đầu tối. Hạ Bình chờ triều đình đại quan lần lượt chạy đến. Ngay sau đó lại là Yến Vương, Triệu Vương cùng Tề Vương chờ hoàng tử. Dẫn tới đám người nhao nhao tiến lên hành lễ đón lấy. Mà tại cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, Tề Vương Chu Sách lại cất bước hướng phía Lâm Mục đi tới. Gặp qua Tề Vương điện hạ. Lâm Mục làm bộ hành lễ nói rằng, Chu Sách thấy thế nhẹ gật đầu, với tay vừa đỡ, ra hiệu Lâm Mục không cần đa lễ. Đường xuyên sự tình, ta cũng không cảm kích. Lâm Mục nghe vậy cười một tiếng, biết Chu Sách là nói cùng mình ước định một chuyện. Thế là lớn mật do hỏi, nào dám hỏi Tề Vương điện hạ, Đường xuyên ra tay với ta, có tính không xé bỏ ngươi ta ở giữa ước định. Nghe thấy Lâm Mục chất vấn, Tề Vương Chu Sách không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Mục cư nhiên như thế lớn mật, dám dạng này nói chuyện với mình. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, chỉ là giống nhau cười cười, thản nhiên trả lời, có tính không, từ ngươi quyết định đi. Dứt lời, Chu Sách quay người rời đi. Hắn cũng không kiêng kỵ Lâm Mục. Trước đó không muốn đối Lâm Mục ra tay, hoàn toàn là xem ở đệ Chu Hằng trên mặt mũi. Nhưng nếu là Lâm Mục dám can đảm giúp đỡ chú lãng, gây bất lợi cho chính mình, hắn giống nhau sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Mục cùng Chu Sách trò chuyện, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có gây nên nhiều ít người để ý, liền xem như có người chú ý tới, cũng chỉ sẽ coi là hai người đã sớm quen biết, cho nên mới tùy ý bắt chuyện vài câu. Mà không qua bao lâu, một hồi tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, khiến cho bên trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh. Ha 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 ha. Chư vị đợi lâu, ngồi xuống, đều ngồi xuống a. Dám như thế đối với mọi người nói chuyện, ngoại trừ đương triều thái tử Chu Lãng bên ngoài, còn có thể là ai? Mà Chu Lãng đến, cũng không nghi ngờ gì tại nói cho đám người, trọng đầu hí tới. Chương 300, mời rượu chương 300, mời rượu theo Chu Lãng ra lệnh một tiếng, một đoàn thái giám cung nữ nối đuôi nhau mà vào. Đem yến hội cần thiết tất cả đồ vật, nhau nhau rời đi lên. Lại dựa theo chức quan cao thấp, dẫn đạo đám người theo thứ tự ngồi xuống. Cuối cùng, mới đem rượu đồ ăn bưng lên. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Mục số ghế, thế mà được an bài tại lục bộ thượng thư phía dưới, một đám trần thái quan viên trước đó. An bài như thế, đủ để thấy Chu Lãng đối Lâm Mục tín nhiệm cùng coi trọng. Mà được an bài tại Lâm Mục vị trí phía dưới bách quan, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám phát tiết. Dù sao Lâm Mục có chữa trị ôn dịch công tích mang theo, có vinh hạnh đặc biệt này cũng hợp tình hợp lý. Năm tháng trước kinh đào lũ lụt, cho Trường An bách tính mang đến rất nhiều cực khổ. Đợi cho đám người ngồi xuống, thái tử Chu Lãng đứng dậy, nâng chén nói rằng, may mắn mà có chư vị ngồi ở đây, đồng tâm hiệp lực, giúp ta đại ngu vượt qua nan quan. Ta Chu Lãng ở đây, cảm tạ. Dứt lời, Chu Lãng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại đối đám người không người thi lễ. Tả tướng cao tuổi, cáo bệnh ở nhà mấy tháng, thiếu tướng Công Nghi canh thấy thế, liền dẫn đầu đứng dậy dẫn đám người hành lễ đáp lại. Trong miệng còn không ngừng nói thái tử điện hạ chủ tính chung có phương pháp, cư công chí vĩ loại hình lời nói. Chính như ngày đó, hắn đối Chu Lãng nói như vậy, chỉ cần lũ lụt có thể giải quyết, thái tử công lao liền không người nào có thể sánh vai. Đây là sự thật không thể chối cãi. Dù là Tề Vương, Yến Vương cùng Triệu Vương ba vị hoàng tử, trong lòng lại là khư phục, giờ phút này cũng không dám mở miệng mà công. Nếu không chỉ có thể trở thành mục tiêu công kích, tăng thêm trò cười. Mà Chu Lãng nhìn xem cùng nhau hướng phía chính mình hành lễ văn võ bá quan, trong lòng càng là cực kỳ thoải mái. Tiếng cười vang vọng đại điện. Kế tiếp, chính là luận công hành thưởng thời điểm. Nôn ngữ cảm tạ qua đi, Chu Lãng hướng về phía Lễ Bộ Thị Lang nhẹ gật đầu. Lễ Bộ Thị Lang thấy thế liền vội vàng tiến lên, đem trong tay áo sổ gấp xuất ra, lớn tiếng đọc lấy đối đang ngồi đám người phong thưởng. Những này phong thưởng là mấy vị hoàng tử cộng đồng thương nghị mà định ra, bởi vậy cũng không có người đưa ra dị nghị. Trong lúc nhất thời, Lễ Bộ Thị Lang mỗi niệm tới một người, người kia trên mặt liền sẽ hiện ra một vẻ vui mừng. Nhất là tự mình tiến về lũ lục chi địa trần thai lục bộ cử tử, đạt được ban thưởng càng là phong phú. Chẳng những vàng bạc châu báu vô số, còn có thậm chí đạt được phụ trạch ban thưởng. Tỷ như Trần Bân, hắn liền đạt được một chỗ trạch viện cùng 20 tên nha hoàn gã sai vặt. Lâm Mục tự nhiên cũng không có rơi xuống. Tại ban thưởng 10 vạn lượng bạch ngân về sau, thái tử Chu Lãng lại tự tay viết một khối tấm biển. Dùng thầy thuốc nhân tâm bốn cái mạ vàng chữ lớn, biểu thị lấy đối Lâm Mục chữa trị ôn dịch khen ngợi. Có thể nói, một khi ngày sau Chu Lãng thành công đăng cơ làm đế, như vậy Lâm Mục có này tấm biển thì tương đương với có một khối miễn tử kim bài, không ai dám trêu chọc. Mà theo Lễ Bộ Thị Lang đem triều đình ban thưởng nhập xong, đại điện bên trong bầu không khí cũng đạt tới đỉnh phong. Ăn uống linh đình ở giữa, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ có Trần Bân yên lặng uống rượu, không nói một lời. Bên cạnh Mạc Dĩnh thấy thế, chủ động vì đó tục đầy rượu nước, đồng thời thấp giọng hỏi, "Trần Bân, ngươi thế nào mày ủ mặt đê? Nếu để cho thái tử nhìn thấy, cẩn thận trách tội với ngươi." Trần Bân nghe vậy lắc đầu, lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, bất đắc dĩ phản nàn nói, "Ta cười không nổi a. Cây nào lũ lụt cũng không đạt được trị tận gốc, đợi cho năm sau băng tuyết tan rã, lũ lụt sợ đem lại đến." Mà mấy vị điện hạ lúc này không nghĩ đi cái nào chủ tiền, tu sửa đê, ngược lại đem đại bút vàng bạc ban thưởng đám người. Trong mắt của ta, cái này đơn thuần là lãng phí. Ta dám nói, đang ngồi hơn 9 thành quan viên, cũng không thiếu điểm này phong thưởng. Thật là ngoài thanh bách tính, lại trở lấy số tiền kia cứu mạng đâu. Mặc dĩ ngay từ đầu cũng không muốn nhiều như vậy, nhưng là lúc này nghe thấy Trần Bân lời nói, cũng không nhịn được thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt. Bất quá đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, nàng vẫn là nhẹ giọng an ủi, "Trần Bân, ta biết trong lòng ngươi phiền muộn, nhưng bây giờ cũng không phải khiến ngươi nói thẳng khổ gián thời điểm. Ngươi nhìn hạ đại nhân, hắn chẳng lẽ liền muốn không đến điểm này sao? Nhưng hắn không phải là cùng người khác cười cười nói nói, nâng chén nâng ly. Đừng lo lắng, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ có biện pháp dứt lời." Mạc Dĩnh cầm bàn tay của hắn, biểu thị lấy ủng hộ của mình. Cảm nhận được trong tay mềm mại, Trần Bân mặt phút chốc biến đỏ. Thần sắc cũng lập tức biến có quắc quắc bách, quên đi lúc trước phiền não. Lâm Mục ngồi hai người vị trí không xa, nhìn xem giữa bọn hắn hô động, âm thầm cười trộm. Đồng thời còn không quên miệng lớn ăn trên bàn món ngon chân phẩm. Nên nói không nói, cung đình ngự chủ tay nghề, chính là so Lâm phủ đầu bếp mạnh. Đồng thời bên cạnh mình quan viên, hắn cũng đều không biết, bởi vậy cũng không có người khuyên rượu. Ngược lại để Lâm Mục ăn thanh nhàn, không cần một lát liền đã cơm nước no nê, ngồi liệt tại vị tử bên trên xem náo nhiệt. Một bên khác, thấy tiệc rượu bầu không khí đều tô đậm không sai biệt lắm. Chu Lãng liền hướng phía bên cạnh Lâm Hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau thấy thế lập tức đem một vò rượu nước bày tại bên tay hắn. Mà Chu Lãng cũng rất giống vừa chú ý tới như thế, nhìn về phía ba vị hoàng tử sau lưng, riêng phần mình đứng đấy mấy tên áo đỏ thái giám. Những người này đều là đồng sưởng, là các hoàng tử bồi dưỡng đại nội cao thủ, cũng là các hoàng tử ý bùn. Ai nha nha, là ta sơ sót. Chu Lãng kinh hô hỏi, "Tiến Vương, Triệu Vương, Tề Vương, các ngươi sao không nhường mấy vị này công công cũng cùng một chỗ dùng cơm à?" Về thái tử điện hạ, Triệu Vương sau lưng cái kia áo đỏ thái giám nghe vậy, cung cung kính kính xoay người trả lời, chúng ta đều là không chọn mệnh người, như cùng chư vị đại nhân cùng bản, tại lý không hợp, cũng vũ nhục chư vị. Chúng ta vẫn là ở một bên hầu hạ liền tốt. Cái này kêu cái gì lời nói? Chu Lãng ra vẻ không vui, hoán giận nói, hôm nay chính là đêm trừ tịch, lại là khánh công ngày đại hỷ. Lẽ ra nên phổ thiên cùng chúc mừng mới là, nào có cái gì tại lý không hợp mà nói. Tới tới tới, ta mang cái đầu, trước mời các ngươi một chén. Chờ các ngươi uống xong, ta lại ban thưởng tất cả người trong cung một chén rượu, chúng ta chung khánh năm mới. Dứt lời, Chu Lãng cầm lấy vừa mới Lâm Hành đưa tới vỏ rượu, hướng chính mình trong chén rót một chén rượu nước. Xa đối với mấy vị áo đỏ thái giám uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hắn lại lung la lung lay đứng dậy, đi đến mấy người bên cạnh, đem chén rượu đưa cho một người trong đó. Cũng tự thân vì rót đầy chén rượu, lớn tiếng ra lệnh, uống. Tất cả mọi người uống. Một cái đều không cho rơi xuống, nếu không chính là không nể mặt ta. Cái kia bưng chén rượu áo đỏ thái giám, vẻ mặt khó xử nhìn về phía Tề Vương Chu Sách, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Mà Tề Vương Chu Sách hồi tưởng lại vừa mới Chu Lãng uống rượu hình tượng, cùng một vò rượu nước, cùng một cái chén rượu. Thế là gật đầu cười, đã hoàng huynh đều nói như vậy, vậy các ngươi liền uống đi. Thái tử rót rượu, như thế vinh hạnh đặc biệt cũng không phải bình thường người có thể được đến. Yến Vương cùng Triệu Vương thấy thế, cũng yên lặng gật đầu, đồng ý chính mình dưới trướng công công nhóm uống rượu chúc mừng. Cái này đúng nha, Chu Lãng cất tiếng cười to, say khướt theo thứ tự là mấy người rót rượu. Trơ mắt nhìn bọn hắn, đem một vò rượu nước uống quang. Chương 301, nổi lên chương 301, nổi lên hành. Trông thấy một màn này, xa xa Lâm Hoành kích động nắm chặt song quyền. Một khắc đồng hồ trước, hắn liền đem theo Lâm Mục nơi đó đạt được kịch độc, bỏ vào trong rượu. Lại tự mình tìm đến một gã bát phẩm tu vi thái giám, mệnh hắn dẫn đầu nếm thử uống một ngụm. Tại bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau, mới đưa cái này vò rượu nước đưa cho Chu Lãng. Mà Chu Lãng tự mình uống rượu bảo đảm, cũng khiến cho Tề Vương vung lòng cảnh giác. Kể từ đó, đợi cho độc tố phát tác, Tề Vương chờ hoàng tử cũng liền đã mất đi mạnh nhất ỷ vào, trở thành kia thịt cá trên tấc gỗ, mặc cho bọn hắn xâm lược. Một bên khác, đang vì cái này mấy tên áo đỏ thái giám mời rượu về sau, Chu Lãng hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra ý chỉ thấy hắn chậm rãi cất bước, đi vào yến hội chính giữa, cao giọng nói rằng, hôm nay nếu là luận công hành thượng, kia từng có người, tự nhiên cũng xem như xuất xứ phạt. Công Nghi đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Công Nghi canh ngay vậy, cười phụ hòa nói, lẽ ra nên như thế. Hai người kẻ sướng người họa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người cùng hiếu kỳ. Đang ngồi người vừa mới đều chiếm được phong thưởng, đâu còn có phạm sai lầm người. Mà giống như là Trần Bân cái loại này người thông minh, lại đem ánh mắt nhìn về phía kia ba vị hoàng tử. Nếu như nói vẫn chưa có người nào đạt được phong thưởng lời nói, cũng chỉ có bọn hắn ba vị. Quả nhiên, thái tử Chu Lãng cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một bản tấu chương. Ta mấy ngày trước đây đạt được mật tấu, có người tố giác Yến Vương, Triệu Vương cùng Tề Vương ba người, liên thủ nuốt riêng Triệu Đình dùng cho sửa chữa kênh đảo cùng tưởng thành thu thuế. Nếu không phải như thế, Trương An phụ cận kênh đảo cũng sẽ không vỡ đê, càng sẽ không hại mấy chục vạn bách tính bị kiện nạn này trôi dạt khắp nơi. Chuyện này, ba vị hoàng đệ giải thích như thế nào? Chu Lãng nhìn về phía ba người, trong ánh mắt đều là lệnh ý nói bậy nói bạn. Yến Vương trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, đứng dậy nghiêm nghị hỏi, là người phương nào lớn mật như thế, dám vu hãm bản vương? Triệu Vương thấy thế cũng lập tức đứng dậy phụ họa, như thế giả dối không có thật chi phỉ báng, hoàng huynh nhưng có chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, cũng không thể nói lung tung a. Tề Vương không nói gì, ánh mắt lại giống nhau bất thiện. Ba vị hoàng tử cùng một chỗ nổi giận, khiến cho toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đều dường như thấp xuống mấy phần. Những cái kia lần đầu tham gia cái loại này đến hội lục bộ cử tử nhóm, càng là nguyên một đám câm như hến, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Nhưng cùng lúc lại kìm nén không được hiếu kỳ, lén lén đánh giá mấy người. Ba vị hoàng đệ muốn chứng cứ, cũng là không phải là không có. Chu Lãng cười ha ha, âm thầm liếc qua Công Nghi Cảnh cùng Hạ Bình. Ngay sau đó lại từ trong cửa tay áo móc ra một bản sổ sách. Phía trên rõ ràng ghi lại, Đại Ngu Vương triều 2 năm trước thu thuế mỗi một bút đi hướng, mà tại công bộ cùng binh bộ thu thuế bên trên, lại còn lại một cái to lớn điểm đáng ngờ. Xin hỏi thất đệ, năm ngoái Bắc Cương Yến quận đại chiến, ngươi xin dùng cho chiến hậu trợ cấp năng lượng, đưa đến chỗ nào? Chu Lãng đối với Chu Sách lớn tiếng chất vấn, vì sao ta theo cái này sổ sách bên trên cũng không có trông thấy? Còn có vận chuyển năng lượng lúc, ngươi đi là đường thủy vẫn là đường bộ? Dùng mấy chiếc thuyền, mấy chiếc xe ngựa? Còn mời thất đệ chi tiết bàn giao, vi minh cũng tốt trả lại ngươi thanh bạch, ngươi nói đúng không? Chu Sách bị Chu Lãng cái này liên tiếp chất vấn, đối không lời nào để nói, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Công Nghi Cảnh cùng Hạ Bình. Có thể có này thủ đoạn, âm thầm điều tra triều đình mỗi một bút thu thuế, chỉ có hữu tướng cùng hộ bộ. Thật là hai người này là lúc nào đầu nhập vào thái tử? Đúng rồi, nhất định là Hạ Cẩn bị đâm sự tình, nhường Trung Lập Hạ Bình trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, buộc hắn âm thầm quy thuận Chu Lãng. Cùng lúc đó, Chu Sách trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngày ấy ám sát Hạ Cẩn người, đến cùng là ai phái đi ra? Chu Lãng. Đúng lúc này, Yến Vương tức hồn hện, nhịn không được gầm thét lên tiếng, ngươi ít tại cái này giả thanh cao, ngươi chưa chắc so với chúng ta sạch sẽ nhiều ít. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đã chứng minh Chu Lãng lời nói không qua. Càng là khí Triệu Vương liền mắt trợn trắng, thầm nghĩ chính mình làm sao lại tìm như thế một cái đồng đội ngu như heo đâu. Yến Vương, ngươi ít tại máu này miệng phương người. Chu Lãng giả bộ phẫn nộ, đối với Yến Vương hỏi ngược lại, ngươi nói ta không sạch sẽ, nhưng có chứng cứ. Nói xấu đương triều thái tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái này Yến Vương lập tức nghẹn lời, ta cũng nói không ra lời. Hắn nếu là có chứng cứ, đã sớm ra tay đem Chu Lãng cái này thái tử phế bỏ, làm sao lại đợi đến hôm nay? Ngươi tới, đem ba người này bắt giữ, đợi ta điều tra rõ chân tướng, lại đi xử lý. Chu Lãng lười nhắc nói thêm nữa nói nhảm. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả mới bắt được cơ hội, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lâm Hành cũng lập tức mang theo một đám thị vệ xông về phía trước. Ai dám? Tề Vương sau lưng cái kia áo đỏ thái giám thấy thế, liền vội vàng tiến lên một trường đánh bay xông nhanh nhất tên thị vệ kia. Nhưng mà một giây sau, hắn liền một ngụm máu tươi phun ra. Vận chuyển nội lực, khiến cho trong cơ thể hắn độc dược phát tác càng nhanh. Không đơn thuần là hắn, mấy tên khác áo đỏ thái giám cũng là như thế, nguyên một đám miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Che lấy yết hầu nói không ra lời, cả khuôn mặt cũng đỏ lên. Cùng Đường Xuyên trước khi chết cảnh tượng, giống nhau như lúc. Trong rượu có độc. Chu Sách trong nháy mắt kịp phản ứng. Mấy người này thái giám uống Chu Lãng ban thưởng rượu, chỉ có thể là bởi vậy chúng độc. Thật là Chu Lãng vì sao không có việc gì? Chẳng lẽ? Chu Sách quay đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa Lâm Mục. Lâm Mục lúc này xem náo nhiệt nhìn đang khởi kình. Đột nhiên lại thấy Chu Sách nhìn mình, thế là giơ ly rượu lên, cười xa kính một chút. Chu Lãng hôm nay bỗng nhiên đối ba vị hoàng tử nổi lên, trước đây hắn cũng không cảm kích. Nhưng vô luận như thế nào, nếu như có thể một lần hành động diện trừ ba người này, nhất là Tề Vương Chu Sách, đối với Lâm Mục mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Mà Chu Sách ba người đã mất đi áo đỏ thái giám bảo hộ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chỉ có thể nói, Chu Lãng lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Hôm nay, hắn nương tựa theo quản lý lũ lụt chi công, danh vọng không ai bằng. Ngay sau đó lại đối có công chi thần lớn ra phong thưởng, cuối cùng lại đống nhiên nổi lên, đem Yến Vương, Triệu Vương cùng Tề Vương ba người chỉ trích thành kênh đảo vỡ đê kẻ đầu sỏ. Một bên là có công chi thần, một bên là kẻ đầu sỏ. Kể từ đó, ba vị hoàng tử dưới trướng những cái kia đạt được ban thưởng đại thần, liền xem như có lòng vì bọn họ giải vây chịu tội, giờ phút này cũng nói không ra lời nói đến, chỉ có thể chờ tới yến hội tán đi, lại nghĩ biện pháp. Bất quá những đại thần này cũng biết, việc này thành công khả năng đã là cực kỳ bé nhỏ. Chu Lãng một khi đã thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cho dù là ba vị hoàng tử tội không đáng chết, nhưng là quan 3 năm 5 năm cầm đoán xử phạt, khẳng định là không trốn mất. Mà tại 3 năm 5 năm sau, Chu Lãng cũng sớm đã đăng cơ làm đế, hoàn toàn nắm trong tay triều đình. Tới lúc đó, xử trí như thế nào ba vị hoàng tử, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Còn có bọn hắn những này duy trì ba vị hoàng tử đại thần, chỉ sợ cũng khó thoát thanh toán. Mà độc chết mấy vị áo đỏ thái giám kế sách, càng là hoàn toàn đoạn tuyệt ba vị hoàng tử, liều chết đánh cược một lần khả năng. Đem bọn hắn dẫn đi a, đừng ảnh hưởng chư vị công thần nhã hứng. Thấy Lâm Hành bắt được Tề Vương ba người, Chu Lãng tâm tình thật tốt, cả người nét mặt hường hào, hương phấn nâng chén nói, chúng ta tiếp tục uống. Kính chư vị, kính đại ngu. Chương 302, hoài nghi chương 302, hoài nghi hóa ra là dạng này. Trần Bân từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh yên lặng làm một cái quần chúng, lúc này cũng rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được đa mưu túc trí công nghi canh cùng Hạ Bình, cũng không có thuyết phục thái tử không cần lãng phí vàng bạc phong thưởng đám người. Hóa ra là muốn dùng khoản này bằng bạc ngăn chặn lễ bộ, hình bộ cùng công bộ quan viên miệng. Dù sao bọn hắn đều là bởi vì quản lý lũ lụt có công mới đến phong thưởng. Lúc này tự nhiên cũng không cách nào lại thay Tề Vương ba người cầu tình. Bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, cùng lãng phí một chút vàng bạc phong thưởng đám người so sánh, hiển nhiên là hoàn toàn chỉnh đốn triều đình. Kết thúc trận này bốn cái hoàng tử ở giữa đoạt đích bên trong hao tổn, mới là đối đại ngu vương triều mà nói, chuyện trọng yếu nhất. Có lẽ công nghi canh cùng Hạ Bình, quan tâm xưa nay đều không phải là cái nào hoàng tử đăng cơ làm đế. Bọn hắn chỉ muốn đem lục bộ quan viên một lần nữa tẩy bài, cứu vãn đại ngu vương triều kia lão đảo muốn ngã căn cơ. Mà Trần Bân những này tân tấn lục bộ cử tử, chính là vững chắc lục bộ nền tảng, cũng là tương lai đại ngu trụ cột. Thật không nghĩ tới, kéo dài vài chục năm đoạt đích chi tranh, thế mà kết thúc như thế. Cho đùa. Trần Bân chép miệng tắt lưỡi, cuối cùng đành phải đưa ra một cái trò đùa đánh giá. Chuyện này đột ngột quá. Nhưng là hắn lại nghĩ lại, tình huống trước mắt, thế nào cũng so tiên đế tranh bị lúc, mấy bạn đại quân tại Trường An chém giết tốt hơn nhiều. Trận chiến kia, thật là đánh đại ngu dòng dã 5 năm, đều không có chậm quá khí. Lâm Mục lúc này cũng phản ứng lại, trên mặt hiện lên một tia không hiểu vẻ mặt. Nếu để cho đại ngu triều đình an định lại, có phải hay không bất lợi cho nương tử cùng cái khác ma giáo trưởng lao đại kế? Chỉ thấy hắn nhướng mày, đột nhiên cảm thấy cái này đối chính mình mà nói, cũng không phải là thấy chuyện tốt. Chu Lãng là người thông minh, hắn hẳn là sẽ không lập tức xử tử Tề Vương bọn hắn, miễn cho trên lưng giết hại tay chân đều danh. Coi như muốn hạ sát thủ, ít ra cũng phải đợi đến chính mình đăng cơ xưng đế về sau, sẽ chậm chậm tìm lý do. Còn có vững chắc triều đình, cái này đều cần thời gian. Nghĩ như thế, có lẽ nóng này hẳn là Chu Lãng mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Mục trong lòng cuối cùng là yên tâm một chút. Chính mình chỉ cần không có chó ngáp phải rồi, phá hủy ma giáo kế hoạch liền tốt. Nếu không, hắn coi như thành ma giáo tội nhân. Mà tại cái này bên trong đại điện, giờ phút này tâm hoài quỷ thai, không đơn thuần là Lâm Mục một người. Hoặc là nói, mỗi người đều đang nghĩ lấy trong lòng tiểu cửu chín. Tỷ như chính mình kế tiếp phải làm thế nào lấy lòng Chu Lãng, lại hoặc là nên như thế nào bảo trụ mình bây giờ địa vị. Đến mức bên trong đại điện bầu không khí càng phát ra trầm mặc. Chỉ có tại Chu Lãng nâng chén thời điểm mới có thể vang lên một hồi tiếng phụ họa. Nhưng mà không bao lâu, Chu Lãng liền cảm giác không thú vị. Thế là tuyên bố yến hội kết thúc, chư vị đại thần có thể tự hành về nhà cùng người nhà gặp nhau, cùng chung giao thừa năm mới. Lâm Mục nghe vậy cũng đứng dậy, chuẩn bị rời tiệc. Nhưng là một giây sau, liền bị Chu Lãng lên tiếng gọi lại, "Lâm Mục chấm đã, ta còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ." Lâm Mục bất đắc dĩ, đành phải dừng bước lại. Cuối cùng đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, lại cùng Chu Lãng đi tới đại điện bên ngoài. "Chuyện hôm nay, Lâm Mục ngươi không thể bỏ qua công lao, ta sẽ không quên." Chu Lãng nhìn trước mắt Lâm Mục, cười vô vô bờ vai của hắn, lấy đó thân cận. Cứ việc đây mới là hắn cùng Lâm Mục lần thứ nhất gặp mặt, trước đây vẫn luôn là Lâm Hành ở giữa chân chạy truyền lời. Bất quá Chu Lãng cũng đã đem Lâm Mục coi là tâm phúc của mình. Mà Lâm Mục cũng rất cho Chu Lãng mặt mũi, chắp tay đáp lại nói, ta cũng không làm cái gì, thái tử điện hạ đối ta ân trọng như núi, tại hạ đã không biết nên như thế nào báo đáp. Nghe nói lời ấy, Chu Lãng tâm tình thật tốt, hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng phát ra sáng lạ. Ta liền biết ta không có nhìn lầm người. Dứt lời, Chu Lãng liền dẫn Lâm Mục, còn có Lâm Hành, áo đỏ thái giám mấy cái tâm phúc, tiếp tục hướng phía hậu cung phương hướng đi đến. Đồng thời cũng đối với Lâm Mục giải thích nói, hôm nay để ngươi đến đây dự tiệc, ngoại trừ ban thưởng ngươi bên ngoài, trọng yếu nhất là có chuyện lớn, mong muốn để ngươi cái này Lâm thần y hỗ trợ. Ta đã sớm nghe nói, ngươi Lâm Mục y thuật siêu tuyệt, rất nhiều cung đình ngự y cũng không sánh nổi ngươi. Cho nên ta muốn cho ngươi xem một chút, phụ hoàng ta là bởi vì gì chứng bệnh, đến nay chưa tỉnh. Vẫn là nói, hắn là đang giả bộ bệnh. Lời này vừa nói ra, Lâm Mục ánh mắt đột nhiên biến đổi, có chút khiếp sợ nhìn về phía Chu Lãng. Mà đối với Lâm Mục biểu tình biến hóa, Chu Lãng cũng sớm có đoán trước. Hoặc là nói, đây mới là hắn cho rằng Lâm Mục hẳn là có biểu lộ. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Chu Lãng cười cười, tiếp tục nói, chuyện này không chỉ là ta đang hoài nghi, trong triều cảm thấy phụ hoàng đang giả bộ bệnh, có khối người. Nếu không, tại sao lại hôn mê lâu như vậy? Chỉ là ta vẫn muốn không rõ, phụ hoàng hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thân làm đế vương, lại đưa triều chính tại không để ý, thậm chí còn một mực bỏ mặc huynh đệ chúng ta mấy cái nội đấu. Đây không phải cho tặc nhân thời cơ lợi dụng sao? Lần này, ta chính là muốn biết chân tướng, thật tốt hỏi một chút hắn. Như hắn không muốn làm vị hoàng đế này, liền tranh thủ thời gian thoái vị, ta có thể để hắn làm thái thượng hoàng. Chu Lãng càng nói càng phẫn nộ, nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí đã có chút đại nghịch bất đạo. Bởi vậy liền đủ để nhìn ra, hắn đối lao hoàng đế đủ loại hành vi, đã sớm có lời bàn thán. Bất quá ngẫm lại cũng là, như lão hoàng đế thật không muốn quản lý cái này đại ngu giang sơn, vì sao không rất sớm tối vị nhục trước? Làm gì nhường Chu Lãng làm nhiều năm như vậy thái tử, lại làm cho bọn hắn mấy huynh đệ trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau. Một đoàn người đi hồi lâu, sau đó trở lại một tòa cực kỳ xa hoa cung điện trước mặt. Mà Chu Lãng lần này thay đổi ngày xưa tốt tính, cũng không có đối với người trong cung thông báo, liền trực tiếp dẫn Lâm Mục bọn người, trực tiếp hướng phía trong cung điện xông vào. Trong cung điện mấy vị thái giám nhận được tin tức, vội vàng đi ra ngăn cản. Thái tử điện hạ, ngươi đây là cớ gì? Tự tiện xông vào bệ hạ tập cung, đây chính là tội lớn nha, trong đó một vị áo đỏ thái giám, thanh âm lo lắng, đối với Chu Lãng thấp giọng dò hỏi. Mấy người bọn hắn áo đỏ thái giám, đi theo lão hoàng đế mấy chục năm đến nay, cũng là nhìn xem Chu Lãng chờ hoàng tử lớn lên. Nhưng là tại Chu Lãng trước mặt, cũng không dám có chút bất kính. Tội lớn? Ai đến trị tội của ta? Chu Lãng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm mấy người hỏi ngược lại, là các ngươi, vẫn là phụ hoàng ta? Cái này cái kia nói chuyện áo đỏ thái giám lập tức nghẹn lời. Triệu công công, nhường đường a. Chu Lãng không tiếp tục để ý tới mấy người kia, tiến lên đẩy ra bọn hắn bà bay, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là mang theo thần y đi tới vi phụ hoàng trận trị bệnh tình. Đợi cho phụ hoàng thức tỉnh, các ngươi lại để cho phụ hoàng xử trí ta không mượn. Dứt lời, Chu Lãng một ngựa đi đầu đi vào cung điện. Sau lưng Lâm Hành cùng Lâm Mục liếc nhau, cũng đi theo sát phía sau. Còn có Chu Lãng kia mấy tên áo đỏ thái giám, cũng là như thế. Làm sao bây giờ? Thấy Chu Lãng một đoàn người xông vào, Triệu công công mở miệng đối với mấy tên đồng bạn hỏi. Có thể làm sao, thái tử điện hạ muốn vì bệ hạ chữa bệnh, vậy liền để hắn trị thôi. Một người khác cười ha ha, cũng không thèm để ý chương 303, lão hoàng đế chương 303, lão hoàng đế đi vào lão hoàng đế tập cung, đối diện là mười mấy tên thân mang sa mỏng, quần áo bại lộ cung nữ. Chu Lãng tự nhiên là đã sớm quen thuộc loại tràng diện này, vẻ mặt như thường. Mà Lâm Mục lại là lần thứ nhất trông thấy, biểu lộ không khỏi có chút quẫn bách. Trong lòng càng là oán thầm không ngừng. Cái này lão hoàng đế sẽ không phải thật là không có bệnh giả bệnh a? Nếu không, những cung nữ này chẳng lẽ vẫn là cổng mấy cái kia, cũ dích công công chuẩn bị không thành, lại hoặc là dùng đến xem đẹp mắt. Thật sự là người già nhưng tâm không già, không có sống cứng rắn làm. Một hồi nhà danh về sau, Lâm Mục đã đi tới tẩm cung chỗ sâu. Ngay sau đó liền có một tôn to lớn kim sắc đỉnh đồng đập vào mi mắt. Đỉnh đồng phía dưới than tuổi vừa mới dập tắt không lâu, còn tại ra bên ngoài bốc lên từng sợi khói trắng, khiến cho nơi này khí vị cực kỳ gay mũi. Lâm Mục đã sớm nghe nói, lão hoàng đế trầm mê tu tiên luyện đạo, cũng chính bởi vì vậy mới có thể sớm liền đem thân thể của mình phá đổ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên truyền ngôn không phải hư. Phụ hoàng không phải một mực hôn mê chưa tỉnh sao? Nhìn xem tôn này đỉnh đồng, Chu Lãng đối với đi theo phía sau tiến đến Triệu công công bọn người hỏi, vậy các ngươi còn một mực luyện đan cho ai ăn? Nghe thấy Chu Lãng hỏi thăm, Triệu công công cười cười giải thích nói, vậy hạ mặc dù cũng không thức tỉnh, nhưng là thức ăn lỏng vẫn có thể ăn. Cho nên chúng ta liền đem luyện ra đan dược đập nát, lẫn vào cháo bên trong, uy bệ hạ phục dụng. Nếu không phải như thế, lấy bệ hạ tình trạng cơ thể, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến lúc này. Hóa ra là dạng này. Chu Lãng nhẹ gật đầu, vậy ta còn hẳn là thật tốt ban thưởng các ngươi một phen. Đều là việc nằm trong phận sự mà thôi. Triệu công công khoát tay áo, lại nói tiếp, thái tử điện hạ, ngài vẫn là mau chóng để cho người ta, là bệ hạ chữa bệnh à. Nếu là có thể nhường bệ hạ thức tỉnh, cũng là chúng ta phúc phận. Lời này có lý. Chu Lãng phụ họa cười một tiếng, lập tức lại dẫn Lâm Mục tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi vào lão hoàng đế giường trước. Xốc lên trên giường màn tre, một cái khuôn mặt tiểu tụy, làn da tựa như gỗ khô lão nhân, đang nhắm mắt nằm tại phía trên. Hắn chính là đại ngu vương triều bây giờ hoàng đế, Tuần Bản. Nhìn qua nằm ở trên giường lão hoàng đế, Lâm Mục đầu tiên quan sát tỉ mỉ một phen. Theo khuôn mặt bên trên nhìn, đích thật là bệnh nguy kịch triệu chứng. nhưng là bệnh tình cụ thể như thế nào, còn cần bắt mạch phán đoán. Thế là hắn đối với Chu Lãng chắp tay, nói rằng: "Thái tử điện hạ, vậy ta liền bắt đầu là bệ hạ bắt mạch."
Ân.
Chu Lãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp lại. Lâm Mục thấy thế nhẹ nhàng nâng lên lão hoàng đế cổ tay, hai mắt khép hở. Thời gian từ từ trôi qua. Lâm Mục nhưng thủy chung không nói gì. Chu Lãng nhìn trong lòng lo lắng, nhịn không được mở miệng hỏi: "Lâm Mục, phụ hoàng hắn đến tuột cùng thế nào?" Lâm Mục nghe vậy không nói gì, chỉ là khoát tay lắc đầu, ra hiệu Chu Lãng lại hơi chờ một lát. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại cũng sớm đã chẩn đoán được lão hoàng đế thân thể đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Chỉ là trong lúc nhất thời, còn chưa nghĩ ra nên nói rõ như thế nào. Lão hoàng đế thân thể xác thực có việc gì, bất quá lại không phải bắt nguồn từ chứng bệnh, mà là bởi vì tổn thương bố trí. Hoặc là nói lại tinh tường chút, đây là tẩu hỏa nhập ma đưa tới nội thương. Nhưng là cái này tẩu hỏa nhập ma, lại là bởi vì độc mà lên, tổn thương hắn kinh mạch. Những yếu tố này tích lũy cùng một chỗ, mới có thể khiến cho lão hoàng đế nằm trên giường không dậy nổi. Bất quá cũng đừng nhìn lão hoàng đế thân thể gầy yếu không chịu nổi, mạch đập của hắn nhưng như cũng mạnh mẽ, chứng minh lão hoàng đế nội công không kém. Còn có lão hoàng đế độc trong người, Lâm Mục cũng rất là quen thuộc. Chính là kia hại hắn mù vài chục năm lâu nội công chi độc. Hẳn là cái này lão hoàng đế cũng là bị người ám toán. Lâm Mục trong lòng âm thầm suy tư, ngay sau đó lại cấp tốc phủ định chính mình suy đoán. Nếu là chúng nội công chi độc, lão hoàng đế tuyệt không có khả năng sống lâu như thế. Lúc trước lão mạnh chúng kia thảo nguyên quốc sư độc, tình huống có thể so sánh cái này lão hoàng đế nguy cấp được nhiều. Nếu không phải không có tự mình ra tay cứu chữa, tuyệt đối sống không quá 6 canh giờ. Còn có mười mấy năm trước tại Tử Trúc Lâm Cơ Ngô Đồng cũng là như thế. Nói như vậy lời nói, vậy thì chỉ còn lại cái cuối cùng khả năng. Nội công này chi độc chính là từ lão hoàng đế tu luyện mà đến. Thật là về sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến lão hoàng đế tẩu hỏa nhập ma, bị nội công này chi độc ăn mòn thân thể, mới có thể sáng tạo ra hắn bây giờ bộ này nửa chết nửa sống, nhưng lại nội lực tràn đầy bộ dáng. Lâm Mục nhớ rõ, Cơ Ngô Đồng liền từng nói qua, nàng bị chúng nội công chi độc, chính là bị cung trong một cái lao thái giám làm hại. Xem ra cái này trong hoàng cung, hoàn toàn chính xác có một môn cực kỳ cường hành bá đạo độc công, thậm chí lợi hại tới, nhường cái này lão hoàng đế cũng nhịn không được tu luyện. Lâm Mục, ngươi nói chuyện a, phụ hoàng ta bệnh, đến cùng là tình huống như thế nào? Chu Lãng đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Mục từ đầu đến cuối nhíu mày trầm tư, rốt cục nhịn không được lần nữa truy vấn. Mà lần này, Lâm Mục cũng không lại trầm mặc, hướng về phía Chu Lãng nhẹ gật đầu. Đây là hắn cùng Chu Lãng trước đó thương lượng xong ám hiệu, nếu là lão hoàng đế là giả vờ hôn mê, liền điểm 3 lần đầu. Nội công chi độc mặc dù nhường lão hoàng đế tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại sẽ không để cho người hôn mê. Lâm Mục lúc này đã kết luận, cái này lão hoàng đế là đang diễn trò. Quả là thế. Đối diện Chu Lãng trông thấy Lâm Mục cho ra ám hiệu, cũng kìm nén không được trong lòng ngạc khí, trực tiếp tiến lên một thanh kéo ra Lâm Mục. Sau đó đối với lão hoàng đế giường đột nhiên quỳ xuống, trong miệng la lớn: "Phụ hoàng, xin đứng lên thân một lần." "Thái tử điện hạ, ngươi đây là cớ gì?" Bên cạnh Triệu Công Công thấy thế, liền đội vàng tiến lên một bước đối với Chu Lãng hỏi: "Vậy hạ hắn hôn mê đã lâu, làm sao có thể đứng dậy? Ngươi nếu là có chuyện gì, cứ việc tự mình làm chủ chính là. Vậy ta nếu là muốn đăng cơ, cũng có thể chính mình quyết định sao?" Chu Lãng quay đầu nhìn về phía Triệu Công Công, nghiêm nghị chất vấn, vẫn là nói: "Ngươi có thể đại biểu phụ hoàng ý nghĩ." Dứt lời, Chu Lãng đối với giường phương hướng, lần nữa dùng sức dập đầu. Cái chán cùng mặt đất gạch xanh đụng chạm, phát ra phịch một tiếng trầm đục, máu tươi tùy theo chảy xuôi mà ra. "Mời phụ hoàng đứng dậy một lần." Ai trên giường, lão hoàng đế khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ mở hai mắt ra: "Thái tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Yến Vương bọn hắn bây giờ đều đã bị ngươi bắt ngã, ngươi còn muốn cái gì? Có làm hay không hoàng đế, đối với ngươi mà nói có cái gì khác nhau? Ta chỉ muốn muốn một cái trận tướng." Chu Lãng nhìn xem tại Triệu Công Công nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy lão hoàng đế, thẳng thắn nói: "Ta muốn biết phụ hoàng ngài đến cùng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ cảm thấy ta cái này thái tử làm không tốt, cho nên mới nâng đỡ Yến Vương bọn hắn cùng ta tranh vị? Ngài nhưng biết bởi vì quyết định của ngài, những năm gần đây cho đại ngu cùng bách tính tạo thành cỡ nào thương tổn cực lớn." "Làm càn!" Lão hoàng đế nghe vậy hét lớn một tiếng, đục ngầu hai mắt bên trong tức giận bốc lên. Bất quá khi hắn trông thấy Chu Lãng kia theo cái trán chậm rãi chạy xuôi mà xuống máu tươi lúc, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ bất nhẫn. "Thái tử, ngươi là chấm con trai thứ nhất, tại chấm còn chưa đăng cơ lúc ngươi liền hầu ở chấm bên người, cũng là chấm tự mình dạy bảo, vì ngươi vỡ lòng. Ngươi rất giống đã từng chấm." Chương 304, bức thoái vị. Chương 304, bức thoái vị. Nghe thấy lão hoàng đế lời nói, Chu Lãng thần sắc cũng không nhịn được biến có chút hoài niệm. Nhưng hắn vẫn là chưa quên mục đích của mình, đối với lão hoàng đế hỏi lần nữa: "Kia phụ hoàng vì sao còn muốn nâng đỡ Yến Vương bọn hắn?" "Bởi vì tuổi của ngươi quá lớn." Lão hoàng đế nhìn xem Chu Lãng thái dương tóc trắng, lòng có không đành lòng nói: "Thái tử, ngươi năm nay đã 50 à? Coi như thân thể ngươi được bảo dưỡng làm, còn có thể sống thêm 30 năm. Có thể chờ đến 60 tuổi về sau, ngươi còn có thể cam đoan chính mình vẫn có tinh lực xử lý cái này phức tạp quốc sự sao? Người giám quốc lâu như vậy, chắc hẳn đối với xử lý quốc sự vất vả đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hẳn phải biết phụ hoàng cũng không có lừa ngươi." Nói đến đây, lão hoàng đế than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ cảm khái nói: "Thái tử, ngươi cùng chấm đều già, mà ngươi cái này một lão, liền dễ dàng phạm hồ đồ, làm sai sự tình. Ngươi nếu là người bình thường, sai liền sai, không ngại sự tình. Nhưng nếu là nhất quốc chi quân phạm sai lầm, hậu quả kia chính là thiết tượng không chịu nổi, đây là chấm tự mình giáo huấn. Đại ngu những năm này suy sụp, chấm tội quá lớn, chấm chính mình cũng biết. Cho nên chấm những năm gần đây trầm mê luyện đan tu đạo, không đơn thuần là vì cầu sinh tăng thọ, càng là không muốn để cho chính mình lại làm bất kỳ quyết định gì, để tránh lầm quốc lầm dân. Lão hoàng đế trong giọng nói tràn đầy đối Tuế Nguyệt trôi qua không cam lòng. Từng có lúc hắn cũng hăng hái, đã từng dùng quyền mưu thủ đoạn đem thảo nguyên man tộc đuổi nghịch xoay quanh, đổi được biên cương mấy chục năm bình an. Thật là theo tuổi tác tăng lớn, hắn liền giống như một cái giàn mua hùng ứng giống như, hai mắt không còn sắc bén, cũng không có thể làm rõ sai trái, cũng không thể phân biệt trung gian. Làm lão hoàng đế phát hiện chuyện này thời điểm, trong lòng tuyệt vọng cũng thất lạc, càng là làm hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào nuốt đan dược, làm dịu kinh mạch cùng đau đớn trong lòng. Bởi vậy, hắn mới không muốn nhường thái tử, lại đi con đường cũ của mình, cũng không muốn đem đại ngu vương triều giao cho Chu Lãng trong tay. Cho nên Chu Lãng trầm mặc một cái trước mắt, chưa từ bỏ ý định truy vấn, cho nên cho dù là ta đã thăng yến vương tề vương bọn hắn, ngài vẫn sẽ không chuẩn bị cho ta. Lão hoàng đế nghe vậy lắc đầu, đưa thay sờ sờ Chu Lãng gương mặt, "Không, ngươi quản lý lũ lụt, đồng thời thừa cơ vặn ngã yến vương mấy người bọn hắn sự tình, làm rất xinh đẹp, chấm rất vui mừng. Ngươi cũng không có cô phụ chấm kỳ vọng, nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, chấm cũng sẽ đáp ứng. Cứ việc chấm cũng không coi trọng ngươi, nhưng là đây đều là ngươi nên được. Bất quá chấm cũng có một điều kiện, đó chỉ có thể làm 10 năm hoàng đế. 10 năm này ở giữa, ngươi nếu lại chọn lựa ra một cái người thừa kế, quản lý chúng ta Chu gia Giang Sơn." Lão hoàng đế mấy năm này, trong lòng nhận định người thừa kế cũng không phải là Chu Lãng, mà là Tề Vương Chu Sách. Chỉ tiếc, Chu Sách cô phụ hắn kỳ vọng, thủ đoạn cũng quá mức tuổi trẻ. Đã như vậy, vậy còn không như để cho thái tử Chu Lãng thừa cơ kế vị, sau đó lại nhường hắn chậm rãi bồi dưỡng người thừa kế. "Thái tử, chấm điều kiện, ngươi có thể nguyện bằng lòng?" Lão hoàng đế ánh mắt mong đợi hỏi, "Nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức liền có thể viết thoái vị chiếu thư." Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Chu Lãng lại là lắc đầu, "Ta không đồng ý." Dứt lời, chỉ thấy Chu Lãng hất ra lão hoàng đế bàn tay, đứng dậy la lớn, "Thời gian 10 năm, không đủ để cho ta mở ra khát vọng. Phu hoàng, ta không phải ngươi. Ta sẽ là chúng ta Đại Ngu Vương triều, từ trước tới nay nhất là anh minh đế vương. Đại Ngu Vương triều chỉ có tại quản lý hạ, khả năng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Cho nên, hài nhi Chu Lãng, mời phụ hoàng thoái vị." "Điện hạ, ngươi Lâm Hoành đứng tại cách đó không xa, nghe thấy Chu Lãng lời nói, không khỏi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hắn không rõ, Chu Lãng vì sao không đáp ứng trước lão hoàng đế điều kiện, đăng cơ làm đế lại nói, nếu là giành chức cơ là đế, gạo nấu thành cơm. Coi như Chu Lãng 10 năm về sau không muốn thoái vị, ai lại dám buộc hắn?" Tại Lâm Hoành xem ra, lão hoàng đế điều kiện căn bản liền không có bất kỳ lực ước thúc. Trên thực tế, không đơn thuần là Lâm Hoành chính mình nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Lâm Mục ở bên trong, giờ phút này cũng không biết Chu Lãng vì sao muốn cự tuyệt. Chỉ có lão hoàng đế biết, Chu Lãng vì sao không đáp ứng điều kiện của mình. Bởi vì Chu Lãng vì cái này hoàng vị đã cố gắng mấy chục năm, cho nên hắn càng không nguyện ý tại ước định trói buộc hạ đăng cơ. Nay sẽ nhường Chu Lãng cảm thấy chính mình thắng được không hoàn toàn. Đây không phải hắn có khả năng tiếp nhận kết quả, cũng làm trái tính cách của hắn. Chỉ thấy lão hoàng đế ánh mắt tiếc nuối nhìn xem Chu Lãng, trong miệng tự lẩm bẩm, "Giống, thật sự là quá giống. Ngươi cái này cố chấp tính cách, cùng chấm lúc tuổi còn trẻ quả thực là giống nhau như lúc. Có thể càng như vậy, chấm liền càng không thể để cho ngươi giẫm lên vết xe đổ." Dứt lời, lão hoàng đế đứng dậy, hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi ngược lại, "Nếu như chấm không phải vị, ngươi làm như thế nào?" Chu Lãng nghe vậy cắn chặt răng, hai mắt từng đỏ. Gan từng chữ một, "Phu hoàng bệnh nặng, và hôm nay, băng hà. Bất quá phụ hoàng ngươi yên tâm, đây chỉ là nhi thần đối văn võ bá quan lý do thoái thác, ngươi vẫn như cũ có thể tại cái này cùng trong luyện đàn tu đạo, chỉ là vĩnh viễn không thể lại ở trước mặt người ngoài xuất hiện mà thôi." Vừa dứt tiếng, Chu Lãng sau lưng kia mấy tên áo đỏ thái giám lập tức tiến lên một bước, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Công Công bọn người. Liên dựa vào lấy mấy cái hoạn quan bức thoái vị sao? Lão hoàng đế thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, "Thái tử, ngươi nếu là như vậy ngây thơ lời nói, chấm ngược lại không thể để cho ngươi ngồi cái này ghế rồng. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy." Chu Lãng nói xong phủi tay, trong thẩm cung kia mười mấy tên cung nữ lập tức chen chúc mà tới, đem lão hoàng đế cùng Triệu Công Công mấy tên nội thị đoàn đoàn bao vây. Trông thấy một màn này, lão hoàng đế trên mặt rốt cục có chỗ động dung, chân mày hơi nhíu lại, không giống trước đó như vậy bình tĩnh. "Thì ra đây mới là lá bài tẩy của ngươi sao? Không nghĩ tới những này hầu hạ ta mấy năm cung nữ, rõ ràng đều là người của ngươi, quả thật làm cho chấm hơi kinh ngạc. Chỉ có điều, ngươi còn đánh giá thấp chấm. Chấm đã có thể ở ngươi qua đây trước đó, liền vượt lên trước biết được ngươi thắng Yến Vương Tề Vương tin tức, như thế nào lại không phòng bị ngươi bức thoái vị?" Lão hoàng đế dứt lời, Triệu Công Công liền lập tức phi thân lên, như di hình hoán ảnh chuyển đến tới vách tường bên cạnh, lại tùy ý ở phía trên ấn mấy lần. Một giây sau, một đạo cửa đá ầm vang mở ra. Sớm đã chờ ở đây cấm quân cùng đông sưởng cao thủ, nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, ngược lại đem thái tử Chu Lãng bọn người vây quanh. Tòa này tẩm cung mặc dù rộng rãi, thật là tại vây quanh nhiều người như vậy về sau, liền có vẻ hơi chật chội. "Điện hạ, làm sao bây giờ?" Lâm Hành bảo hộ ở Chu Lãng trước người, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Chu Lãng giờ phút này cũng có chút mờ mịt, nhưng hắn vẫn là không cam lòng hạ lệnh, toàn lực ra tay, bắt phụ hoàng lại nói. Việc đã đến nước này, hắn ngoại trừ liều chết đánh cược một lần bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. "Lâm thần y đi, bảo vệ tốt thái tử điện hạ." Lâm Hành nghe vậy hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền dẫn đầu hướng phía lao hoàng đế phương hướng phóng đi. Trong chốc lát, trong tẩm cung tiếng la chấn thiên, máu tươi văng khắp nơi. Chương 305, năm mới tình cảnh mới. Chương 305, năm mới tình cảnh mới. Lâm Mục che chở Chu Lãng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng tựa vào bên tường, đồng thời hai mắt cũng đang không ngừng quan sát lấy phía trước tình hình chiến đấu. Chu Lãng mang tới mấy cái kia áo đỏ thái giám cùng Lâm Hành, đều là nhất phẩm võ giả, thực lực không tầm thường. Còn có đám kia thân mang sa mỏng cung nữ, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, trong thời gian ngắn đối mặt cấm quân, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng mà Triệu Công Công những này một đời trước áo đỏ thái giám, giống nhau không phải đèn đã cạn dầu. Lại thêm lão hoàng đế một phương chỉnh thể nhân số chiếm ưu. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Lâm Hoành bọn người lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Mục thấy thế trầm tư vài giây đồng hồ, lập tức quay đầu về sau lưng Chu Lãng nhỏ giọng nói rằng: "Thái tử điện hạ, nếu như ngươi muốn đi lời nói, hiện tại còn kịp. Ta có thể dẫn ngươi ra ngoài." Lâm Mục lúc này cùng Chu Lãng đứng thẳng vị trí, lại hướng trái không xa chính là sông biên. Tại khoảng cách này, chỉ cần mình ra tay, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý mang theo Chu Lãng rời đi. Bất quá Chu Lãng nghe vậy lại là lắc đầu, lại đối Lâm Mục hỏi: "Lâm Mục, ngươi có biện pháp giúp đỡ Lâm Hoành bọn hắn sao?" "Thì như dùng độc, dùng thuốc, cái gì đều có thể." "Thật có lỗi, điện hạ." Lâm Mục giống nhau lắc đầu đáp lại, bất đắc dĩ nói rằng: "Người nơi này nhiều lắm, nếu như dùng độc lời nói sẽ địch ta không phân. Hơn nữa, coi như ta ra tay, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì." Lúc nói chuyện, Lâm Mục vẫn tại quan sát lấy hỗn loạn không chịu nổi đại điện. "Lâm Hoành, cấm quân thống lĩnh, song phương áo đỏ thái giám chờ một chút, đỉnh tiêm cao thủ cộng lại, chừng mười mấy người nhiều. Trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy nhất phẩm võ giả, ở chỗ này vậy mà tụ tập giống như hiện thân. Mà cái này, cũng chỉ là cung trong một bộ phận võ giả nội tình. Võ đạo truyền thừa đối với trong hoàng cung người mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Nhất là đông sưởng cao thủ, đám người này từ nhỏ tập võ, lại có tiếng quý dược liệu cường thân. Cùng dân gian võ giả ở giữa chênh lệch càng là to lớn. Nguyên một đám 3-40 tuổi, lại có ít nhất tứ phẩm phía trên thực lực. Lâm Mục ở trong lòng đơn giản tính toán một phen, phát hiện dưới loại tình huống này, cho dù là chính mình toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiếp cận lão hoàng đế. Mà một khi mình bị người cuốn lấy, lão hoàng đế liền có thể thong dong rời đi. Bởi vậy Lâm Mục chỉ có thể lựa chọn quan sát, tránh cho đánh cỏ động rắn. Đương nhiên, nếu là Chu Lãng muốn rời khỏi, hắn cũng có thể xuất thủ tương trợ. Dù sao nếu như không cân nhắc song phương lập trường, Chu Lãng đối với mình lại là không giữ lại chút nào chân tâm đối đãi, cũng chưa từng đối với mình làm ra bất kỳ bất lợi cử động. Mang theo Chu Lãng rời đi, liền xem như là chính mình đối với hắn trong khoảng thời gian này báo đáp á chỉ tiếc, Chu Lãng từ chối đề nghị của mình. Mà liền tại Lâm Mục phân tích trước mặt thế cục thời điểm, Chu Lãng một phương một gã áo đỏ thái giám, vô ý bị cấm quân thống lĩnh một cước đá bay. Phu cận cấm quân các tướng sĩ thấy thế, liền vội vàng tiến lên dùng đoạn kiếm khóa lại cổ họng của hắn, đem nó bắt giữ. Tại đã mất đi một gã nhất phẩm cao thủ về sau, Lâm Hoành đám người tình cảnh càng trở nên không ổn. Thỉnh thoảng liền có người bị đánh giết hoặc là bắt sống. "Thái tử điện hạ, đi mau." Lâm Hoành thấy tình thế không ổn, quay đầu về Chu Lãng hét lớn một tiếng. Đồng thời lại đem chuôi này giành được trường kiếm, múa hổ hổ sinh phong. Bằng vào lực lượng một người, mạnh mẽ chống đỡ ba tên nhất phẩm bầy công. Nhưng mà vẹn vẹn giao thủ mười mấy chiêu qua đi, hắn liền bị cấm quân thống lĩnh một kiếm đâm xuyên phần bụng, lại bị một trường đánh bay, rơi xuống Chu Lãng phụ cận. Chu Lãng cũng không có dựa theo hắn rời đi, giờ phút này trông thấy Lâm Hoành bản thân bị trọng thương, ánh mắt không khỏi biến cô đơn. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ hai tay lên, la lớn: "Tất cả dừng tay! Phụ hoàng, ta nhận thua." Nghe thấy Chu Lãng lời nói, mọi người tại đây vậy mà thật nhau nhau dừng tay, chờ đợi lão hoàng đế trả lời chắc chắn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lão hoàng đế trên mặt không có bất kỳ cái gì chiến thắng về sau vui sướng, chỉ có cùng Chu Lãng không có sai biệt giống như đau thương, ngữ khí khổ sở nói: "Ngươi nói hiện tại, nhường chấm nên xử trí như thế nào ngươi là tốt. Thái tử bức thoái vị, tại các triều đại đổi thay cũng là tội lớn, coi như không bị xử tử, từ nay về sau cũng đã mất đi tự do. Thật là dưới mắt, Yến Vương, Triệu Vương cùng Tề Vương đều bị Chu Lãng đưa vào đại lao. Nếu là Chu Lãng thái tử chi danh lại bị phế, vậy cái này hoàng vị còn có thể truyền cho người nào? Truyền cho cháu của mình. Lão hoàng đế ngay cả mình có mấy cái cháu trai cũng không biết, làm sao dám chuẩn bị? Xử trí như thế nào, toàn bằng phụ hoàng làm chủ, chỉ cầu ngài giữ lại Lâm Hoành bọn người một mạng." Chu Lãng trong mắt chứa ấy náy nhìn về phía Lâm Hoành mấy người, ngôn từ khẩn cầu, dù là quan bọn hắn cả một đời cũng tốt. Ai, lão hoàng đế cười khổ thở dài, trầm tư một lát sau lại đối Lâm Mục nói rằng: "Ngươi là đại phu a, trước thay bọn hắn trị thương a." Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đáp ứng Chu Lãng thỉnh cầu. Lâm Mục cũng liền bận bịu đi đến Lâm Hoành bên người, vì hắn điểm huyệt cầm máu, phong bế kinh mạch bị tổn thương. Ngay sau đó, lão hoàng đế lại cất bước đi vào Chu Lãng trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, chấm: "Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi là chấm trưởng tử, chấm thực sự không đành lòng xuống tay với ngươi. Cho nên chấm cho ngươi một tháng thời gian cân nhắc, nếu là ngươi bằng lòng chấm điều kiện, kia chấm trước đó lời nói vẫn như cũ chắc chắn. Cái này hoàng vị cũng vẫn như cũ là ngươi. Nếu là không muốn, vậy ngươi liền đi trông coi tổ tông lăng tẩm, này quãng đời còn lại a. Không cần phải gấp gáp trả lời ta, ngươi còn một tháng nữa thời gian." Đây là lão hoàng đế sau cùng thỏa hiệp, cũng là phụ thân đối với mình con trai thứ nhất thỏa hiệp. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cấm quân thống lĩnh đem Chu Lãng một đoàn người mang đi. Lâm Mục tự nhiên cũng ở trong đó, cong lên Lâm Hoành đi theo cấm quân đi ra đại điện. Mà cho đến lúc này, hắn mới phát hiện chân trời đã sáng rõ, húp nhật cao thăng. Đầu năm mùng 1, Lâm Mục trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, ha ha cười nói: "Năm mới tình cảnh mới, điện hạ ngươi nói sao? Ngươi cũng là lạc quan, bây giờ còn có tâm tình nói đùa." Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Chu Lãng đành phải thở dài đáp lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ còn mê mang. Đây cũng không phải là trò đùa, mà là chúc phúc. Lâm Mục tiếp tục nhỏ giọng nói rằng: "Ta là đại phu, trong lòng ta, đời người trừ chết không đại sự. Mà lại nói lời nói thật, bất luận điện hạ sau này thế nào lựa chọn, đều không ảnh hưởng tới ta. Chỉ là hy vọng ta rời đi thời điểm, điện hạ ngươi không cần mật báo liền tốt." ngươi người này còn trách đàng hoàng. Chu Lãng liếc qua Lâm Mục, lại cùng cười hai tiếng, là ta liên lụy ngươi, chờ ngươi sau khi trở về nhớ kỹ thay ta hướng ngươi nương tử bồi tội, chậm trễ các ngươi năm mới đoàn tụ. Lâm Mục nghe vậy lắc đầu phản bác, hẳn là ta hướng điện hạ bồi tội mới là. Ân, ngươi vì sao hướng ta bồi tội? Chu Lãng không hiểu, hắn cảm thấy Lâm Mục cũng vô đối không nổi chính mình địa phương. Bất quá Lâm Mục cũng không có giải thích, chỉ là mím môi một cái, điện hạ về sau sẽ biết. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào một tòa cung điện ngoài cửa. Xuyên thấu qua đại môn, lờ mờ có thể trông thấy bên trong cực kỳ hoang vu, chỉ có một đầu đường mòn miễn cưỡng cung cấp người hành tẩu. Mà tại đường mòn hai bên, không người quét sạch tuyết động trồng chất lão cao, cơ hồ không có quá đối đóng. Lại có vài cọng dáng dấp tương đối cao cỏ dại, xuyên thấu qua tuyết động, lộ ra khô cạn thân cảnh. Chương 306, lãnh cung chương 306, lãnh cung trong hoàng cung còn có cái loại này rách nát viện là sao? Lâm Mục vào bên trong nhìn một cái, không khỏi nói thầm lên tiếng. Bên cạnh Chu Lãng nghe vậy, mặt không thay đổi giải thích nói, nơi này gọi Yên Vui Đường, cũng chính là dân gian nói tới lãnh cung. Nếu như ta nhớ không lầm, từ khi cái trước bị giam ở chỗ này phi tử, tại mười mấy năm trước treo ngược tự sát sau, nơi này liền rốt cuộc không người ở qua. Chắc không được là rách nát như vậy cũ. Lâm Mục nhẹ gật đầu, cười cảm khái, thật không nghĩ tới có một ngày, ta người đại lão này đàn ông cũng có thể vào ở lãnh cung. Loại sự tình này coi như nói ra, đoán chừng đều không có người sẽ tin tưởng. Một bên khác, mang theo bọn họ chạy tới cấm quân thống lĩnh, đối với Chu Lãng túi người hành lễ nói, thái tử điện hạ, bệ hạ có lệnh, để các ngươi ở chỗ này ở tạm. Đợi đến một tháng sau, bệ hạ sẽ lại đi triệu kiến. Triều đình sự tình điện hạ ngươi cũng không cần lo lắng, thiếu tướng đại nhân tự sẽ xử lý. Ta đã biết. Chu Lãng gật gật đầu, lập tức dẫn đầu hướng phía lãnh cung bên trong đi đến. Lâm Mục lại tại lúc này đỗng nhiên lên tiếng, gọi lại chuẩn bị rời đi cấm quân thống lĩnh, mở miệng hỏi, ăn cơm làm sao bây giờ? Cũng không thể để chúng ta tự mình làm a. Ta sẽ phái người mỗi ngày đúng giờ đưa tới ba bữa cơm. Cái kia dược tài đâu? Lâm Mục hướng về phía trên lưng mình Lâm Hoành chép miệng, hắn đã mất máu quá nhiều hôn mê, nếu là không có dược liệu, ta cũng không dám cam đoan có thể cứu sống hắn. Cấm quân thống lĩnh nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Dược liệu sự tình không có lao hoàng đế mệnh lệnh, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Hoàng đế bệ hạ thật là tha chúng ta một mạng, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Lâm Mục thấy thế, đành phải tiếp tục nhắc nhở, ngươi đừng quên, gia hỏa này thật là bị ngươi đả thương. Tục ngữ nói thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi coi như xin thương xót, thế nào? Thái tử Chu Lãng giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng, đối với cấm quân thống lĩnh ra lệnh, liền theo Lâm Mục nói xử lý a, nếu như phụ hoàng trách tội xuống, có ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Cái này, tốt a. Do dự một cái chớp mắt về sau, cấm quân thống lĩnh cô mà làm nhẹ gật đầu, vậy thì xin đem cần thiết dược liệu viết tại một trang giấy nộp lên cho ta. Đợi chút nữa ta liền phái người đi thái y tự lấy thuốc. Đa tạ. Lâm Mục gật đầu cười, xem như thay Lâm Hoành nói lời cảm tạ. Không bao lâu, cấm quân thống lĩnh cất bước rời đi, chỉ để lại mấy chục cấm quân trông coi nơi đây, cái bộ dáng. Lão hoàng đế lời nói, cấm quân thống lĩnh thật là nghe rõ rõ ràng ràng. Một khi Chu Lãng gật đầu, vậy hắn chính là tương lai 10 năm hoàng đế. Cấm quân thống lĩnh đương nhiên sẽ không như vậy không thất thời, ở thời điểm này đắc tội Chu Lãng. Mà Lâm Mục hiện tại cũng không có định rời đi, liền quang Lâm Hoành đi vào biệt lạc. Lâm Hoành thương thế cực nặng, nếu là không có mình, chỉ sợ thật không qua đêm nay. Chu Lãng dưới trướng mấy cái kia áo đỏ thái giám, còn có may mắn sống sót mấy cái cung nữ, cũng tự phát mở ra bắt đầu thu thập biệt lạc. Hy vọng có thể nhường Chu Lãng ở dễ chịu chút. Rất nhanh lại là một ngày một đêm đã qua, Lâm Hoành thương thế cuối cùng là đạt được làm dịu. Giờ phút này cũng đã thức tỉnh, ngay tại một gã cung nữ hầu hạ, miệng nhỏ uống vào chén thuốc. Lâm thần y đi, đa tạ. Một chén canh thuốc vào trong bụng, Lâm Hoành ngự khí hư nhược đối với Lâm Mục cảm tạ nói. Thiện tay mà thôi, Lâm đại nhân không cần khách khí. Lâm Mục mở to đỏ bừng hai mắt, vẻ mặt càng mỏi mệt, nhưng là ngươi thương thế quá nặng, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không cần xuống giường. Nếu có cái gì cần, liền để người khác hầu hạ a. Ta phải đi trước ngủ một giấc. Tinh tế tính ra, Lâm Mục đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Lúc này sớm đã buồn ngủ không chịu nổi. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng cung Lâm phủ, Cơ Ngô Đồng giống nhau 2 ngày 2 đêm không ngủ. Chỉ thấy nàng ngơ ngác ngồi phòng ngủ bên cạnh bàn, một ngụm tiếp lấy một ngụm nhét nước trà, dáng chống đỡ lấy tinh thần, chờ đợi tin tức. Ngô Đồng tỉ tỉ, nếu không ngươi vẫn là đi ngủ một hồi a. Cơ Ngô Đồng bên cạnh, A Y Liễu Mộ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhỏ giọng khuyên nhủ, nếu là có Lâm thần ý tin tức, ta nhất định lập tức thông chi ngươi. Không cần. Cơ Ngô Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm yếu ớt, phu quân hắn nhất định sẽ còn lại chuẩn bị ở sau, ta đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ có người tìm tới cửa. Ta muốn ngay đầu tiên biết được phu quân tình cảnh. Vừa dứt lời, ngoài viện liền truyền đến Điền A Đại ngạc nhiên tiếng hô hoán. Ngô Đồng cô nương, Nhiếp tiểu thư cùng Trần đại nhân tới. Bọn hắn nói là dâng Lâm thần ý mệnh lệnh, cố ý tới gặp ngươi. Nghe thấy Điền A Đại thanh âm, Cơ Ngô Đồng dọn một chút từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh xông ra phòng ngủ. Quả nhiên nhìn thấy đang hướng phía chính mình phất tay Mạc Dĩnh hai người. Trần Bân dẫn đầu hướng về phía Cơ Ngô Đồng không người thi lễ, ngay sau đó hỏi, "Ngô Đồng cô nương, Lâm thần ý còn chưa có trở lại sao? Không có lần này có thể nguy rồi." Trần Bân nghe vậy nhướng mày, đại náo cấp tốc vận chuyển. Đêm chủ tịch rời đi hoàng cung về sau, hắn cùng Mạc Dĩnh liền tại bên ngoài cửa cung, dòng dã chờ đợi một ngày một đêm. Nhưng thủy chung không có trông thấy Lâm Mục theo trong hoàng cung đi ra. Cho nên bọn họ liền dựa theo Lâm Mục trước đó nhắc nhở, một đường nghe ngóng tìm tới nơi này. Có thể nghe Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục cũng chưa theo cái khác cửa cung rời đi. Như thế nói đến, hắn hiện tại hẳn là còn ở trong hoàng cung. Trong hoàng cung đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Bân trăm mối vẫn không có cách giải. Vào nhà nói đi một bên khác, Cơ Ngô Đồng đem hai người lên tiến phòng ngủ, lại để cho A Y Y Mộ lại đi pha một bình trà nước. Lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về Lâm Mục tình huống. Chỉ tiếc, Trần Bân bọn hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ có thể đem đêm trừ tịch trên tiệc rượu chuyện phát sinh, từng cái cáo chi cho Cơ Ngô Đồng. Ngô Đồng tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Sau khi nói xong, Mạc Dĩnh nhìn xem vẻ mặt tiểu thụy Cơ Ngô Đồng, mở lời an ủi nói, Lâm Thần Y hắn bản sự bất phàm, lại rất được thái tử coi trọng, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Có lẽ là thái tử cao hứng, giữ lại Lâm Thần Ý trong cung uống thêm mấy ly. Kia đến uống bao nhiêu mới có thể để cho Lâm Thần Ý ngủ đến hiện tại. Trần Bân nghe thấy Mạc Dĩnh lời nói, theo bản năng mở miệng phản bác. Nhưng mà một giây sau, lại bị Mạc Dĩnh dùng sức đạp một cước, lúc này mới kịp phản ứng. Bất quá bây giờ đổi giọng, lại là đã tới đã không kịp. Liền ngươi nói nhiều. Mạc Dĩnh trợn nhìn Trần Bân một cái, đành phải tiếp tục đối với Cơ Ngô Đồng an ủi, Ngô Đồng tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp thăm dò được trong hoàng cung tình huống. Ta nghe nói cha cũng tới Trường An, thực sự không được, ta tìm hắn hỗ trợ. Không không không, không cần. Bên cạnh Trần Bân khẩn trương liên tục khoát tay, hô, không cần đến nhiếp tiểu thư phụ thân lão nhân gia ông ta xuất mã, ta đi tìm Hạ đại nhân hỗ trợ liền tốt. Hạ đại nhân coi như không biết rõ tình huống cụ thể, cũng nhất định có biện pháp vào cùng. Tính toán, ta hiện tại liền đi, các ngươi chờ ta ở đây tin tức. Không thể tìm được Trần Bân không nóng nảy, dù sao nếu như mình không nghĩ biện pháp lời nói, hắn liền phải nhìn thấy Mạc Dĩnh cha. Mà lúc trước cùng Mạc Dĩnh ở chung bên trong, hắn cũng hỏi tham gia một hai. Mạc Dĩnh cha, võ công cực cao, đồng thời đối Mạc Dĩnh cực kỳ sủng ái. Bởi vậy vừa nghĩ tới một ngày nào đó, hai người gặp nhau hình tượng, Trần Bân liền không khỏi rất gấp gáp. Chương 307, mạch tượng chương 307, mạch tượng giữa trưa. Hộ bộ thượng thư Hạ Bình xe ngựa dừng ở cửa hoàng cung. Tại bẩm báo một phen về sau, hắn lại dẫn một cái tôi tớ, tại cấm quân dẫn đầu hạ, một đường đi đến lãnh cung trước cửa. Thái tử điện hạ, thần tới thăm ngươi. Nhìn thấy Chu Lãng, Hạ Bình thở dài một hơi, cảm khái hỏi, chuyện làm sao lại biến thành như vậy chứ? Thật xin lỗi chúc thượng thư. Chu Lãng chủ động cho Hạ Bình rót một chén trà nước, trong giọng nói tràn đầy áy náy, là ta cô phụ ngươi cùng hữu tướng chờ mong, để các ngươi mưu đồ hổ phí. Vì đánh bại Yến Vương mấy người, nâng đỡ Chu Lãng mau chóng đăng cơ, Hạ Bình cùng Công Nghi canh mưu đồ hơn phân nửa năm lâu, chỉ tiếc lại thua ở bước cuối cùng này. Nếu là Chu Lãng có thể đợi được Tết Xuân qua đi tạo chiều thời điểm, mang theo văn võ bá quan cùng đi tìm Lao Hoàng Đế, chuyện tuyệt sẽ không phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Mà Chu Lãng cũng biết điểm này, chỉ có điều hắn không muốn chờ, hắn chỉ muốn tìm Lao Hoàng Đế cầu một cái chân tướng. Ai Hạ Bình lần nữa thở dài, đối với Chu Lãng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Thái tử điện hạ, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thần hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đại ngu đã không chịu nổi giày vò. Hữu tướng đại nhân tình huống thân thể ngươi cũng biết, mà ngươi ta cũng đều già, không bằng thừa dịp bây giờ còn có tinh lực, năng lực đại ngu làm những gì, liền làm những gì a. Theo Hạ Bình trong giọng nói, Chu Lãng nghe ra hắn đã biết được tại tầm cung chuyện phát sinh, cũng biết Lão Hoàng Đế điều kiện. Có lẽ Hạ Bình chính là bị Lão Hoàng Đế thụ ý, chuyên tới để khuyên bảo chính mình. Nhưng là hắn không muốn chịu vua. Hạ đại nhân, đây là chính ta quyết định, ta không hối hận. Ta làm mấy chục năm thái tử, cẩn trọng, cái này hoàng vị vốn là ta nên được đổ bật, mà không phải bị phụ hoàng dùng một cái điều kiện bức bách, ban thưởng được đến. Bước thoái vị sự tình, bản điện hạ không sai. Hạ Bình gặp tình hình này, cũng biết chuyến này nhất định là một chuyến tay không. Thế là yên lặng đứng dậy, đối với Chu Lãng lại đi thi lễ, an ủi, còn mời thái tử điện hạ an tâm chớ vội, cho thần một chút thời gian, thần cùng hữu tướng đại nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Đã Chu Lãng không khuyên nổi, Hạ Bình cũng chỉ có thể lại từ Lao Hoàng Đế trên thân thử một chút. Bất quá hắn cũng tương tự biết, chuyện này thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hai cha con này cố chấp tính cách, thật sự là quá giống. Cùng lúc đó, ngay tại Hạ Bình cùng Chu Lãng thương nghị thời điểm, đi theo Hạ Bình cùng nhau tiến cung cái kia tôi tớ, tìm tới ngay tại là Lâm Hoành kiểm tra vết thương Lâm Mục. Bái kiến Lâm thần y y. Chỉ thấy cái kia tôi tớ đối với Lâm Mục chắp tay hành lễ, lập tức lại mặt lộ vẻ vẻ làm khó thỉnh cầu nói, tại hạ nghe qua Lâm thần y y thuật siêu tuyệt, bởi vậy có cái yêu cầu quá đáng. Ta gần đây chợt đến bệnh dữ, tìm rất nhiều y sư đều không thể trị liệu, cho nên Lâm thần y ngài có thể bệnh dữ. Lâm Mục nghe vậy sửng sốt một chút, ánh mắt lại đối tên này tôi tớ quan sát toàn thể một lần. Gặp hắn thân hình mặc dù gầy gò, nhưng là sắc mặt lại hồng nhuận như thường, không như có bệnh bộ dáng. Lâm thần y y, ta thật sự là không có biện pháp. Đang khi nói chuyện, kia tôi tớ lại đối Lâm Mục giơ ngón tay cái lên, đối với hắn cực điểm tán thưởng. Dân gian đều nói, Lâm thần y trị cho ngươi càng ôn dịch, là Bồ Tát tâm địa, tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Ta được rồi, đừng nuốt định bợ. Lâm Mục không nhịn được khoát tay áo, lại buồn cười nói, ngược lại ta hiện tại vô sự, trước hết thay ngươi xem bệnh bắt mạch a. Đa tạ Lâm thần y y, ngươi thật đúng là người tốt. Cái kia tôi tớ thấy thế, vội vàng hướng lấy Lâm Mục đưa lên cổ tay của mình. Nằm ở trên giường Lâm Hoành lúc này cũng cười ra tiếng, đối với người này trêu chọc nói, ngươi cái tên này cũng là gan lớn, cầu ý đều cầu tới cái này trong lãnh cung tới. Đây không phải vì mạng sống đi, kia tôi tớ xấu hổ cười một tiếng, thuận miệng giải thích một câu. Lâm Hoành nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như đổi thành chính hắn lời nói, đoán chừng cũng biết làm như vậy. Dù sao người này đã thân mắc bệnh dữ, chỉ có thể ra hạ sách này. Không bao lâu, Lâm Mục thu tay lại cổ tay, lại vẻ mặt không hiểu lừa người này bụng dưới một cái. Ngươi bệnh này cũng là thú vị. Dứt lời, hắn đứng dậy mang tới bút mực, tại một trang giấy bên trên viết mấy chữ. Cuối cùng đem trang giấy đưa cho kia tôi tớ, dặn dò, dựa theo cái này trên giấy đơn thuốc, sau 6 ngày liền có thể khỏi hẳn. Kia tôi tớ tiếp nhận trang giấy, phi tốc liếc một cái phía trên văn tự, lại đem coi như chân bảo thu vào trong lòng. Lâm Thần Y xin yên tâm, tại hạ nhất định cần tuân lời dặn của bác sĩ, tuyệt không mập mờ nửa phần. Sau một lúc lâu, Hạ Bình liền dẫn cái này tôi tớ, hai người kết bạn xuất cùng rời đi. Nô đồng cô đương, có thể thấy Lâm Thần Y đi. Ngồi vào xe ngựa về sau, Hạ Bình đối với trước mặt tôi tớ hỏi. Gặp được. Tôi tớ mở miệng, rõ ràng là cơ Ngô Đồng thanh âm. Đa tạ Hạ đại nhân hỗ trợ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Hạ Bình khoát tay áo, cười nói, Lâm Thần Y cứu ta nhi tính mệnh, ta còn một mực không có tìm được cơ hội báo đáp đâu. Chỉ là ai có thể nghĩ, Lâm Thần Y thế mà lại gặp phải loại sự tình này, quả thực chính là thay bay vạ gió. Bất quá Ngô Đồng cô nương ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Lâm Thần Y đi ra. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nắm chặt trang giấy trong tay, gần sát bụng dưới âm thầm trầm tư. Chương này Lâm Mục mượn Vương thuốc chi danh, lưu lại tin tức chỉ có 5 chữ. Mùng 8, ngoài thành thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Mục như muốn rời đi hoàng cung, hẳn không phải là việc khó. Mà hắn sở dĩ bây giờ còn chưa đi, đoán chừng là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phu quân hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ Cơ Ngô Đồng lông mày có chút bốc lên, trong lòng đống nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nhưng bằng mượn đối Lâm Mục hiểu rõ, nàng lại cảm thấy ý nghĩ này vô cùng có khả năng. Một bên khác, tại Hạ Bình sau khi hai người đi, Lâm Mục cùng Chu Lãng tại về sau trong lúc nói chuyện với nhau, khó tránh khỏi sẽ đề cập Hạ Bình. Tự nhiên cũng liền thuận thế hàn huyên tới Hạ Cẩn bị đâm một chuyện. Điện hạ, ngươi nói Hạ Cẩn đến tột cùng là bị người nào gây thương tích, thật chẳng lẽ chính là Hạ đại nhân tại phủ thượng bắt được cái kia thích khách sao? Lâm Mục trước tiên mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chu Lãng lắc đầu, như nói thật nói, khi đó trong lòng ta, mặc dù muốn giúp lấy Hạ đại nhân tra ra hung phạm, lại mượn cơ hội mời chào, nhưng là đáng tiếc thủ hạ cũng không sẽ tra án người. Bởi vậy chuyện này cũng liền vẫn luôn không có gì tiến triển. Lại về sau, công nghi đại nhân, Hạ đại nhân cùng ta ba người mật hội thời điểm, ta đã từng hỏi qua chuyện này, chỉ là lại bị hai người tắc trách qua loa tới. Ta xem ra đến, hai người bọn họ hẳn là đều đoán được hung phạm, chỉ là ra ngoài nguyên nhân nào đó, mới không có nói cho ta mà thôi. Thế nào, Lâm Mục ngươi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Lâm Mục nghe thấy Chu Lãng hỏi thăm, gật đầu cười, cũng không có giấu giếm chính mình là Hạ Cận trị thương kinh lịch. Cuối cùng càng là đem chính mình đối với hung thủ phát hiện, cũng cùng nhau cáo chi cho Chu Lãng. Dưới mắt hắn đã quyết định rời đi Trường An, nếu là không tại cuối cùng này thời gian bên trong, đem việc này biết rõ. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều sẽ có một cái ưu cục. Chương 308, rời đi chương 308, rời đi Lâm Mục, ý của ngươi là nói, hung thủ kia là người khác dịch dung. Đồng thời dùng vẫn là một cái thi rất tú tài mặt nạ ra người. Nghe xong Lâm Mục lời nói, Chu Lãng trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia không hiểu. Mà Lâm Mục thấy thế cũng lập tức biết, Chu Lãng trong lòng nhất định biết chút ít cái gì, thế là vội vàng truy vấn, thái tử điện hạ, ngài có đáp án sao? Chỉ là mơ hồ có suy đoán. Chu Lãng chân mày hơi nhíu lại, trên mặt sầu khổ càng lớn. Điện hạ, có thể cho tại hạ biết. Lâm Mục chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. Trước mặt Chu Lãng, đã là hắn biết rõ chân tướng duy nhất hy vọng. Đáng tiếc Chu Lãng nghe vậy lại có chút do dự, không chỉ có không nói một lời, hơn nữa còn thở dài không ngừng. Lâm Mục nhìn lo lắng, cũng không dám lại thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Thẳng đến sau một lát, Chu Lãng ánh mắt dần dần biến hung ác nham hiểm, ra hiệu Lâm Mục đóng cửa phòng. Ngay sau đó mới ung dung mở miệng, nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ám sát Hạ Cẩn người, hẳn là đến từ Đông Sưởng. Bởi vì theo ta được biết, Đông Sưởng liền cất giữ có một môn chuyên dụng mặt chết ra sửa đổi tướng mạo dịch dung bí thuật. Trong năm trước tại triều đình bởi bắt ma giáo phản nghịch thời điểm, Đông Sưởng liền từng nương tựa theo môn này dịch dung bí thuật, lập công rất nhiều. Chỉ là về sau, ta hoàng gia gia cảm thấy phương pháp này hữu thương thiên hòa, thế là liền âm thầm hạ lệnh, cấm chỉ Đông Sưởng người lại tu luyện. Chưa từng nghĩ, phụ hoàng hắn lại Chu Lãng mí môi một cái, không có tiếp tục nói hết. Lâm Mục lại nghe ra hắn ý tứ. Tất nhiên là lão hoàng đế âm thầm sai bảo Đông Sưởng người tu luyện loại này bí thuật. Thật là, hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Ám sát Hạ Cẩn, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Phụ hoàng là vì giúp Tề Vương. Chu Lãng nhìn ra Lâm Mục trong ánh mắt nghi hoặc, chủ động giải thích nói, Tề Vương trưởng quản hình bộ, dưới trướng cao thủ tra án đông đảo. Nếu như phụ hoàng lại phái người âm thầm hướng Tề Vương lộ ra một hai, hoặc là nhường hung thủ kia chủ động đầu thú, Hạ đại nhân chẳng khác nào thiếu Tề Vương ân tình. Tề Vương cũng có thể mượn cơ hội cùng Hạ đại nhân giao hảo. Chỉ là phụ hoàng cũng không nghĩ tới, Hạ đại nhân sẽ như thế quả quyết, tình nguyện làm ra một cái giả hung thủ, ngậm bồ hòn, cũng không nguyện ý thiếu Tề Vương ân tình. Xem ra phụ hoàng trong lòng, tốt nhất hoàng vị người thừa kế, xác nhận Tề Vương không thể nghi ngờ. Giờ phút này, không đơn thuần là Lâm Mục trong lòng bát khai vân vụ, Chu Lãng cũng nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Trong lòng đối lão hoàng đế bất mãn lại tăng nhiều hơn mấy phần. Hắn vốn cho rằng lão hoàng đế làm bộ hôn mê là vì bất quá hỏi triều đình sự tình, cũng dễ dàng cho huynh đệ bọn họ mấy người công bằng tranh đấu. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình phụ hoàng đối với Tề Vương bất công, không phải một điểm nửa điểm. Vạn hạnh kênh đào vỡ đê, lũ lụt bộc phát, nhường hắn thừa cơ vặn ngã tham ô thu thuế Tề Vương. Nếu không, chính mình sớm muộn muốn thua ở phụ hoàng bất công phía trên. Chu Lãng càng nghĩ, tâm tình càng thấp rơi. Cũng mất cùng Lâm Mục nói chuyện phiếm tâm tư, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Lâm Mục thấy thế cũng cười rời đi. Hắn không giống Chu Lãng, giờ phút này tâm tình của hắn tốt đẹp, bước chân cũng không khỏi đến nhẹ nhàng mấy phần. Mà hắn sở dĩ như thế vui vẻ, thứ nhất là bởi vì biết Hạ Cẩn bị đâm chân tướng, thứ hai thì là Cơ Ngô Đồng đến. Lâm Mục tự nhiên đã sớm nhận ra Hạ Bình tôi tớ là Cơ Ngô Đồng dịch dung biến thành, nhất là Cơ Ngô Đồng dựng thẳng lên ngón tay cái, càng là chỉ có hai người bọn họ mới biết thủ thế. Còn con nàng kia mạch tượng, khéo đưa đẩy như trâu. Sách Lâm Mục chẹp chẹp miệng, trong lòng càng phát ra cao hứng. Cuộc sống này thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Đáp ý trở lại phòng ngủ về sau, Lâm Mục lại ngủ một giấc say, cuối cùng là đem mấy ngày nay thâm hụt tinh thần dưỡng đủ. Kế tiếp cũng là thời điểm chuẩn bị hành động. Chỉ thấy Lâm Mục nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh dược liệu, đây đều là sáng nay cấm quân thống lĩnh phái người mới đưa tới. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ dùng. TTT ngửi được dược liệu khí vị, trong tay háo tiểu hắc nô đầu ra, TT phun lưỡi. Những này không phải độc trùng, ngươi ăn không được. Lâm Mục cười cười, nói xong lại đem tiểu hắc đầu cưỡng ép tấn trở về. Mấy ngày thời gian trước mắt mà qua, thời gian đi tới mùng 7 ngày này. Lâm Mục đầu tiên là kiểm tra một hồi Lâm Hoành miệng vết thương ở bụng, vì hắn thay đổi đồng y tế. Sau đó lại tìm đến Chu Lãng, đối với hắn nói ra muốn định rời đi. Chu Lãng trong lòng sớm có đoán trước, bởi vậy cũng chưa ngăn cản, chỉ là trong ánh mắt toát ra một tia không bỏ. Tục ngữ nói hoạn nạn thấy chân tình, Lâm Mục mặc dù không có cùng hắn tới cuối cùng, nhưng là ngày đó, Lâm Mục có thể nói ra mang theo chính mình rời đi, đã đủ để thấy giữa hai người tình nghĩa. Khi nào thì đi? Chu Lãng hỏi. Đêm nay liền đi, muốn rời khỏi Trường An. Ân. Lâm Mục nhẹ gật đầu, đối với Chu Lãng lần nữa chắp tay hành lễ, trong khoảng thời gian này, đa tạ thái tử điện hạ chiếu cố. Ngươi là ta hiệu lực, đây đều là ngươi nên được. Chu Lãng cười ha ha, lập tức sai người đi lấy một bầu rượu nước tới. Thừa dịp này khoảng cách, hắn lại đối Lâm Mục hỏi, lần sau lúc nào thời điểm lại đến? Khó mà nói. Tốt ta, kia Lâm phủ ta vì ngươi giữ lại. Lời này vừa nói ra, Lâm Mục cũng biết Chu Lãng lựa chọn. Đang khi nói chuyện, một gã áo đỏ thái giám bưng rượu đi tới. Chu Lãng chủ động là Lâm Mục rót đầy chén rượu, ngay sau đó nâng chén nói rằng, thuận buồm xuôi gió, nếu như còn có thể gặp mặt lời nói, chúng ta mới hảo hảo uống một đêm. Ngươi cũng cho ta nói một chút chuyện giang hồ. Nhìn qua Chu Lãng kia chân thành vô cùng ánh mắt, Lâm Mục run lên trong lòng, ngựa khí thoáng có chút áy náy cười nói, nhất định. Còn có, mời điện hạ thứ tội. Ngươi có cuộc sống của ngươi, sao là thứ tội nói chuyện? Chu Lãng coi là Lâm Mục là đang vì mình rời đi xin lỗi, không thèm để ý cười cười, về sau đi theo nương tử, thật tốt sinh hoạt. Dứt lời, Chu Lãng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lâm Mục cũng là như thế. Bóng đêm bắt đầu tối, Lâm Mục thừa dịp thủ vệ lãnh cung cấm quân không sẵn sàng, leo tường rời đi. Mà Chu Lãng nhìn qua Lâm Mục bóng lưng, thật lâu không nói. Tại Chu Lãng trong lòng, Lâm Mục có thể nói là hắn bạn bao niên. Bởi vì Lâm Mục không giống Lâm Hoành bọn người. Hắn tại cùng mình ở chung lúc, mặc dù cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại không tiêu ngạo không tự ti, không có chút nào a du định nọt chỉ tướng. Cho nên Chu Lãng phá lệ ưa thích cùng Lâm Mục trò chuyện. Chỉ tiếc, Lâm Mục hôm nay đi lần này, liền lại không người có thể cùng hắn tùy ý chuyện phiếm. Chu Lãng yên lặng thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn. Một bên khác, Lâm Mục cũng có được tính toán của mình. Rời đi lãnh cung về sau, hắn dựa theo trong trí nhớ lần trước đi qua lộ tuyến, trực tiếp hướng phía Lao Hoàng đế tẩm cung phương hướng, tiềm hành mà đi. Lao Hoàng đế tồn tại, đối với ma giáo đại nghiệp mà nói, thủy chung là thai hoàng ẩm. Bởi vậy hắn không bằng thừa dịp, lúc này vừa lúc tiến vào hoàng cung cơ hội tốt, đem Lão Hoàng đế diệt trừ. Cũng coi là mặt thất đương tạo phản, dâng lên một phần lực lượng của mình. Đồng thời lại có thể thay Chu Lãng, giải quyết bị Lao Hoàng đế buộc làm lựa chọn phiền não. Chỉ có điều chuyện này, có lẽ Chu Lãng cũng sẽ không cảm tạ chính mình mà thôi. Lâm Mục cười một tiếng, bản thân trêu chọc giống như nghĩ đến. Chương 309, tâm cơ chương 309, tâm cơ Lâm Mục thừa dịp bóng đêm một đường tiềm hành. Hai khắc đồng hồ sau, rốt cục đi tới Lao Hoàng đế tập cung. Bất quá hắn cũng không lập tức động thủ, mà là yên lặng trốn ở trên nóc nhà, để thấp hô hấp, quan sát đến tình huống bên trong. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, Lão Hoàng đế lúc này thế mà còn không có chìm vào giấc ngủ. Từ khi mấy ngày trước đây bức thoái vị về sau, trong tẩm cung cung nữ một lần nữa đổi một nhóm, nhân số cũng thiếu rất nhiều. Chỉ có lẻ kẻ 6-7 người, tại trong tẩm cung làm lấy việc vặt, hoặc là bưng trà đổ nước hầu hạ Lao Hoàng đế. Khiến cho tòa này rộng rãi cao lớn tẩm cung, lộ ra cực kỳ quẩn cung ẽ. Mà tại Lao Hoàng đế cách đó không xa, Triệu Công Công cái này 4 cái đã có tuổi lão đỏ thái giám, đã đứng đấy đánh lên ngủ gật. Lao Hoàng đế thấy thế cũng không có trách cứ hắn nhóm, chỉ là phất tay ra hiệu, nhường mấy người về đi ngủ. Triệu Công Công nghe vậy vội vàng bái tạ, nhưng lại không có lập tức rời đi. Chỉ là nhường 3 người khác đi nghỉ ngơi, lưu hắn lại chính mình ở chỗ này chiếu khán. Thái tử mấy ngày nay có động tác gì sao? Lão hoàng đế nghiêng dựa vào đầu giường, đột nhiên đối với Triệu Công Công hỏi. Bẩm bệ hạ, Triệu Công Công xoay người trả lời, nghe thị vệ đến báo, thái tử mấy ngày nay ngoại trừ ngẩn người bên ngoài, chính là cùng Lâm Mục nói chuyện phiếm. Cơ hồ không có gì dị thường. Lâm Mục lão hoàng đế hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái tên này, hồi lâu sau lại không hiểu cười một tiếng, người này cũng là có chút ý tứ. Không biết do ngươi chú ý tới không có, ở đằng kia một ngày như vậy hung hiểm trong lúc đánh nhau, người này trên mặt lại không hề sợ hãi. Bằng vào phần khí độ này, liền đủ thấy bất phàm. Vậy hạ quan sát cẩn thận, lão nô bội phục. Triệu Công Công tán dương lão hoàng đế một câu, lại nói tiếp, theo ta được biết, Lâm Mục người này là Lâm Hòa Thông đồ đệ, chắc hẳn võ nghệ bất phàm. Hơn nữa trên giang hồ còn có người suy đoán, bây giờ Lâm Mục tại y thuật phương diện tạo nghệ, rất có thể đã vượt qua hắn sư phụ Lâm Hòa Thông. Kìa võ công đâu? Lão hoàng đế hỏi lại. Cái này Triệu Công Công lắc đầu, không có vọng kết luận, Lâm Mục rất ít cùng người giao thủ, duy nhất một lần bị đám người chứng kiến, chính là đánh bại Đường Môn môn chủ Đường Xuyên. Kia Đường Xuyên cũng là thành danh thật lâu võ lâm cao thủ, Lâm Mục có thể đánh bại hắn, chắc hẳn cũng là nhất phẩm. Lão hoàng đế nghe thấy Triệu Công Công lời nói, cười ha ha, như thế nói đến, cái này Lâm Mục xứng đáng tân y võ song tuyệt danh hảo. Lâm Hòa Thông thật đúng là dạy hảo đồ đệ, có người kế tục ta. Lâm Hòa Thông đại danh, lão hoàng đế tự nhiên là có nghe thấy. Lúc này biết Lâm Mục truyền thừa Lâm Hòa Thông ý bát, trong lòng lại mơ hồ có chút hâm mộ. vẫn là chỉ có một cái truyền nhân tốt, có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng. Không giống chính mình, vì tìm tới một cái thích hợp hoàng vị người thừa kế, hao phí rất nhiều tâm lực, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, còn rơi vào phụ tử ở giữa đao binh gặp nhau kết quả. Nghĩ tới đây, lão hoàng đế cũng không muốn nói nữa, ngáp một cái nói, đi, chấm cũng muốn đi ngủ, ngươi xuống dưới chờ lấy à. Người một khi đã có tuổi, liền sẽ cảm giác tinh lực không đủ, lão hoàng đế cùng Triệu Công Công đều là như thế. Có thể nhịn đến cái này giờ còn chưa ngủ, đã là rất không dễ dàng. Không bao lâu, tiếng ấy vang lên. Lâm Mục thấy thế âm thầm thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ cái này lão hoàng đế cuối cùng là ngủ thiết đi. Lại đợi gần nửa canh giờ, Lâm Mục chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi. Lại từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong màu đen mạng che mặt, thắt ở sau đầu. Cuối cùng phi thân mà xuống, một trưởng bộ choáng vừa vặn đi ngang qua cung nữ. Lấy Lâm Mục bây giờ bản lĩnh, trong tẩm cung cung nữ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, mỗi lần đều là không chờ kêu thành tiếng, liền bị Lâm Mục đánh ngất xỉu. Thẳng đến hắn đi vào tòa kia đan lô phụ cận, một tiếng đột nhiên xuất hiện hô to, vang vọng tẩm cung. Có thích khách. Lâm Mục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước mình cách đó không xa một cái dương bên trong, đột nhiên nhảy ra một người mặc áo bào màu xanh lam tiểu thái giám, đang lớn tiếng la lên đồng thời, lại nhấc trưởng hướng phía chính mình đánh tới. Nơi này thế mà còn có trạm gác ngầm. Lâm Mục thầm nghĩ trong lòng một tiếng chủ quan. Bất quá hắn cũng biết, chính mình dù sao không phải chuyên nghiệp thích khách, có này sơ sẩy cũng là không thể tránh được. Cho nên cũng không có tự trách, chỉ là tiện tay một trưởng đánh ra, cùng kia tiểu thái giám lòng bàn tay đối diện nhau. Ngay sau đó, kia tiểu thái giám liền không có chút nào ngoài ý muốn bị Lâm Mục một trưởng đánh bay. Từ chỗ nào nhảy ra, lại trở về chỗ nào. Đem cái kia ẩn thân cái dương đập nát ấy. Chỉ bất quá hắn kia âm thanh hô to, cũng trong nháy mắt kinh động đến trong tẩm cung bên ngoài tất cả mọi người. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Mục đành phải tăng tốc bước chân, tiếp tục hướng phía tẩm cung chỗ sâu chạy đội. Nhưng mà mới vừa đi ra không bao xa, liền bị đối diện xuất hiện Triệu Công Công ngăn trở. Từ đâu tới tạp nhân, thật to gan. Triệu Công Công nghiêm nghị hét lớn, một quyền đánh về phía Lâm Mục ngực. Lâm Mục vốn định huy quyền đối lập, nhưng là nghĩ lại lựa chọn nghiêng người né tránh. Đối diện Triệu Công Công gặp tình hình này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thực lực như thế, cũng dám đến hành thích bệ hạ. Thật sự là không biết sống chết. Triệu Công Công chiêu thức càng phát ra sắc bén, Lâm Mục bị bức phải không ngừng trốn tránh, dù cho ngẫu nhiên giao thủ, cũng biết âm thầm tu lực. Tận lực tạo nên một cái không địch lại Triệu Công Công giả tượng. Cũng thừa cơ quan sát đến lão hoàng đế tình huống. Chỉ thấy lão hoàng đế lúc này đã thức tỉnh, đang ngồi ở trên giường, mặt mỉm cười nhìn xem náo nhiệt. Mà tại hai người giao thủ mười mấy chiêu về sau, ngoài điện cấm quân cũng rốt cục chạy vào đại điện. Lam Bộ liền muốn đi lên hỗ trợ. Không được qua đây. Triệu Công Công đội vàng hô to nhắc nhở, các ngươi không cần thêm phiền, bảo hộ bệ hạ quan trọng. Nhiều người liền dễ dàng hỗn loạn. Triệu Công Công kinh nghiệm lão đạo, lo lắng những cấm quân này gia nhập sẽ cho tặc nhân thời cơ lợi dụng. Ngược lại trước mắt tặc nhân không phải là đối thủ của mình, cùng lắm thì liền dùng nhiều chút thời gian. Thế nào cũng so lão hoàng đế gặp phải nguy hiểm mạnh hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Mục rốt cuộc tìm được cơ hội. Thừa dịp Triệu Công Công nói chuyện phân tâm thời cơ, đan điền của hắn nội lực đột nhiên bộc phát. Toàn bộ lồng ngực lại phát ra một hồi sấm rền thanh âm, oanh minh trận trận. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn lại phun ra một cỗ khói đặc, dán tại Triệu Công Công mặt. Nghe cái này gây mũi mùi thuốc, Triệu Công Công lập tức cảm giác toàn thân nội lực chỉ trệ. Khi mắt nhìn lại, Lâm Mục nắm đấm đã tới trước ngực. Nội vang phía dưới, Triệu Công Công đành phải phất tay đón đỡ. Một giây sau, xương vỡ vụn giòn vang liền truyền vào trong thai mọi người. Triệu Công Công cả người cũng không bị khống chế bay ngược mà đi, khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Ánh mắt càng là kinh ngạc không hiểu, gian nan phun ra hai chữ, "Tông sư." Triệu Công Công đã là nhất phẩm đỉnh phong, coi như đối đầu lão mạnh cái loại này cao thủ, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thật là vừa mới lại bị Lâm Mục một quyền đánh thổ huyết, cánh tay vỡ vụn. Ngoại trừ tông sư bên ngoài, hắn nghĩ không ra lý do khác có thể giải thích Lâm Mục thực lực. Đáng giận hơn là, cái này tặc nhân rõ ràng có thực lực như thế, vẫn còn như vậy không muốn mặt. Thế mà dùng độc khói đánh lén mình, quả thực là đáng xấu hổ đến cực điểm. Một bên khác, lão hoàng đế trong lòng giống nhau chấn kinh. Vừa rồi trên mặt một màn kia ung dung ý cười, cũng trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, hắn nhìn qua Lâm Mục ánh mắt, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Người này, thật là lợi hại tâm cơ. Chương 310, độc công chương 310, độc công nếu là ngay từ đầu Lâm Mục liền toàn lực ra tay, Triệu Công Công dù là không địch lại, nhưng là đang liều chết ngăn cản phía dưới, cũng có thể là lão hoàng đế tranh thủ tới một lát đảo mệnh thời gian. Nhưng bây giờ, Triệu Công Công vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đột nhiên đánh bay ra ngoài. Lâm Mục cùng lão hoàng đế ở giữa khoảng cách bất quá 20 bước xa. Ở giữa duy nhất trở ngại cũng chỉ còn lại những cấm quân này. Lâm Mục gặp tình hình này, dưới khăn che mặt khỏe miệng không khỏi có chút bốc lên, nắm lấy thời cơ tiếp tục phóng tới lão hoàng đế. Mà lần này, tại toàn lực của hắn ra tay phía dưới, trước mắt cấm quân không người lại là hắn địch. Lão hoàng đế trong lòng nghiêm nghị, vội vàng từ trên giường đứng dậy, đồng thời đối với bên cạnh mặt đất đột nhiên đập mạnh. Trong chốc lát, lão hoàng đế giường cấp tốc từ giữa đó tách ra, lộ ra dấu ở phía dưới địa đạo. Vừa lúc này, Lâm Mục cũng vọt tới lão hoàng đế sau lưng. Lão hoàng đế vội vàng xoay người, hai tay cũng trong nháy mắt biến đen nhánh vô cùng. Nếu là lão mạnh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra lão hoàng đế giờ phút này trạng thái, cùng kia giả tử vân chân nhân cơ hồ giống nhau như lúc. Hai người bọn họ tu luyện võ công giống nhau, đều đã đem chính mình luyện thành độc nhân. Đi chết đi! Lão hoàng đế hô to một tiếng, hai tay đột nhiên chụp về phía Lâm Mục ngực. Lâm Mục giống nhau giơ lên song trưởng va nhau. Và anh! Hai người nội lực hùng hậu va chạm ở giữa, lập tức đem những cái kia mong muốn xông lên hỗ trợ cấm quân, nhao nhao đẩy lui mà đi, khiến cho bọn hắn nguyên một đám miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phốc lão hoàng đế cũng phun ra một đạo máu độc, bắn tung tóe tới Lâm Mục trên tay một chút. Đồng thời lại mượn cùng Lâm Mục giao thủ lực lượng, thuận thế lui lại, phi thân nhảy xuống mật đạo. Ha 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 ha. Đứng tại trong mật đạo, lão hoàng đế ngẩng đầu nhìn Lâm Mục cất tiếng cười to, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời một giây sau, cửa vào mật đạo ầm ầm đóng cửa. Lâm Mục nhíu mày tiến lên, đối với quan bế giường chợt vỗ mấy trường, phát ra trận trận trầm đục. Nhưng mà giường lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền mảy may sụp đổ đều không có. Thứ quỷ này là dùng cái gì chế tạo, cứng như vậy? Lâm Mục trong lòng một hồi nói thầm. Bất quá hắn cũng biết, mình không thể dừng lại thêm đi xuống. Lão hoàng đế như là đã chạy đến mật đạo, chính mình muốn truy kích, cơ hội chính là không thể nào sự tình. Nhưng là lão hoàng đế nếu muốn mạng sống, cũng tương tự không dễ dàng như vậy. Không chút gì khoa trương, lão hoàng đế bây giờ tình trạng cơ thể, Lâm Mục thậm chí so lão hoàng đế chính mình còn muốn tin tưởng. Chính mình vừa mới kia toàn lực một trường, tẩu hỏa nhập ma lão hoàng đế là tuyệt đối không chịu nổi. Đoán chừng không được bao lâu, lão hoàng đế liền sẽ bị nội công này chi độc, xâm nhập toàn thân nội tạng, độc phát thân vong. Rõ ràng có thể chết rất nhẹ nhàng, hết lần này tới lần khác muốn chính mình tìm tội chịu. Đã như vậy, liền để ngươi sống lâu một hồi a. Lâm Mục cười lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển nội lực, đưa trên cánh tay nhiễm máu độc bốc hơi. Nội công này chi độc, hắn đã sớm vô cùng quen thuộc. Nếu là đổi thành người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng là đối với Lâm Mục mà nói, nhiều nhất chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Mà tại loại trừ nội công chi độc sau, Lâm Mục lại tại một đám cấm quân tướng sĩ đưa mắt nhìn hạ, thong dong rời đi. Bọn hắn đã sớm bị Lâm Mục vũ lực làm chấn kinh, hoàn toàn không dám lên trước ngăn cản. Chỉ có Triệu Công Công nhìn qua Lâm Mục bóng lưng, âm thầm trầm tư. Hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này tạp nhân, giống như đã từng quen biết. Cùng lúc đó địa đạo bên trong, lão hoàng đế che ngực gian nan hành động. Đi tới, trong miệng lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực toàn bộ vạt áo. Theo tiến vào mật đạo đến bây giờ, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ không đến, hắn cũng đã liền nôn mấy cái máu tươi. Cả người cũng suy yếu tới cực điểm. Còn có kia tại thể nội trong kinh mạch tán loạn nội công chi độc, càng là làm hắn thống khổ không chịu nổi, quả thực liền tự sát tâm đều có. Nguy rồi, bản trông cậy vào tu luyện độc này công kéo dài tính mạng, nhưng chưa từng nghĩ nó bây giờ ngược lại thành ta bữa đòi mạng. Lão hoàng đế trong lòng hối hận vô cùng, thẳng đến hai chân dần dần mất đi khí lực, bịch một tiếng té ngã trên đất. Trước mắt cũng không nhịn được hiện ra, lúc trước tu luyện bản này độc công lúc hình tượng. Khi đó lão hoàng đế, tuổi tác vẫn chưa tới 50, lại thân mắc bệnh nan y liền là kia man tộc quốc sư phu nhân, dùng các loại độc trùng độc thảo, vì đó chữa bệnh kéo dài tính mạng. Mà vì làm dịu độc phát lúc thống khổ, lão hoàng đế liền từ đại ngu quốc khố chân tàng bên trong, tuyển bản này độc công tu luyện. Bản này độc công lai lịch đã không thể nào khảo cứu. Lão hoàng đế chỉ biết là bản này độc công bá đạo vô cùng, nghe nói có thể một đường luyện tới tông sư. Lúc ấy tu luyện bản này độc công, còn có một cái lao thái giám. Thế là tại cái kia lao thái giám chỉ điểm, lại thêm lão hoàng đế thiên phú dị bẩm, lại thật làm cho hắn tại ngắn ngủi trong 10 năm, đem độc này công luyện tới đại thành, có nhất phẩm tu vi. Chỉ tiếp đến tiếp sau tu luyện, lão hoàng đế lại xa vào đến bình cảnh. Đến mức qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Thật không cam lòng a. Nếu là ta có tông sư tu vi, sao lại chết ở đằng kia tặc nhân chi thủ? Lão hoàng đế nằm dạp trên mặt đất, hai mắt cảm giác càng phát ra nặng nề. Sau một lát, rốt cục hoàn toàn đã mất đi hô hấp, buông tay nhân gian. Mà liền tại lão hoàng đế tắt thở không lâu, mật đạo khác một bên, liền truyền đến một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân. Đắt 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 chỉ thấy một người giơ bó đuốc, trực tiếp đi vào lão hoàng đế trước thi thể. Hắn đầu tiên là thăm dò một chút lão hoàng đế hơi thở, lập tức cười khẽ một tiếng. Đã chết rồi sao? Cũng tốt, thỉnh ta lại độc thủ. Dù sao ta cũng không phải bất trung bất hiếu người, nếu là thật sự để cho ta thí quân, ta nói không chừng còn không thể đi xuống tay này. Ha ha ha, sau khi cười xong, người này đem lão hoàng đế thi thể gánh tại trên vai, lại quay người hướng về nơi đến phương hướng chậm rãi bước đi đến. Mà kia người bên ngoài dính chi tức tử kịch độc, người này lại dường như làm như không thấy giống như, không có chút nào để ở trong lòng. Cứ như vậy lại qua hồi lâu, Triệu Công Công rốt cục dẫn một đám cấm quân đuổi tới nơi đây. Mà giờ khắc này, hắn nhìn xem lão hoàng đế nôn trên mặt đất kia bảy máu độc, trong ánh mắt lại chỉ còn lại mê mang. Vậy hạ đâu? Hắn đến cùng là sống lấy, vẫn phải chết. Nếu là còn sống, vì sao không có tử trong mật đạo đi ra? Nếu là chết, thi thể kia đâu? Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới bệ hạ. Triệu Công Công chưa từ bỏ ý định đối với sau lưng cấm quân hạ lệnh. Cấm quân thống lĩnh nghe vậy, liền hội vàng gật đầu đáp lời. Nhưng là đầu này mật đạo chính là tiền triều sở kiến, bốn phương thông suốt, xuất khẩu đông đảo. Cấm quân các tướng sĩ tìm hồi lâu, đều từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Bệ hạ đây là bị người mang đi. Nghe báo cáo của thủ hạ, cấm quân thống lĩnh trong lòng đã có chỗ suy đoán. Triệu Công Công tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Thế là chỉ thấy hai người liếc nhau, lại ăn ý gật đầu. Một giây sau, hai người bỗng nhiên nổi lên, bắt đầu đối với chúng quanh cấm quân, không khác biệt triển khai đồ sát. Lão hoàng đế mất tích sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mật đạo. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, tiến vào mật đạo cấm quân đều bị hai người giết sạch, bọn hắn mới dừng lại động tác. Triệu tổng quản, làm sao bây giờ? Cấm quân thống lĩnh một bên lau sạch lấy thân kiếm, một bên hỏi thăm. Đi tìm thái tử điện hạ. Triệu Công Công trầm tư vài giây đồng hồ, quyết định thật nhanh nói, dưới mắt chỉ có thái tử điện hạ, khả năng ổn định lại Trường An thế cục. Chương 311, đi ở đối với hoàng cung trong mật đạo phát sinh biến cố, Lâm Mục không biết chút nào. Giờ phút này hắn đang bận rời đi hoàng cung, cùng ngoài thành Cơ Ngô đồng bọn người hội hợp. Vạn hạnh chính là, tại hắn rời đi hoàng cung về sau, sau lưng vẫn không có xuất hiện cái gì truy binh. Thế là hắn đầu tiên là mua một bộ quần áo mới, lại đem lây dính máu độc quần áo cũ nhóm lửa, cuối cùng mới vẻ mặt thong dong đi ra cửa thành, đi tới Trường An thành bên ngoài. Dựa theo hắn cùng Cơ Ngô Đồng trước đó ước định, hai người sẽ ở kênh đảo bến đỏ gặp mặt, sau đó cùng Lý Tuân tướng quân ra quyến, cùng nhau đi thuyền trở lại Nam Châu. Chờ đến Linh Hà bờ bắc, cũng coi như tới Mạc Thất Nương địa bàn, không cần lại lo lắng Trường An truy binh. Bởi vậy Lâm Mục cũng không có kéo dài, thậm chí không để ý tới ăn cơm, chỉ là đơn giản uống bên hông nước trong bình mấy ngụm nước, liên tiếp theo hướng phía bến đỏ phương hướng chạy như bay. Cuối cùng tại giữa trưa, dẫn đầu đã tới kênh đảo bến đỏ. Mà nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình lại là cái thứ nhất đến. Nương tử bọn hắn còn chưa tới sao? Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút bất an. Nhưng là cũng không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy Mạc Dĩnh cùng Trần Bân, dẫn Điền Á Đại mấy người cũng theo Trường An phương hướng đi tới. Lâm Mục, ngươi vậy mà thật theo hoàng cung hiện ra. Trông thấy Lâm Mục về sau, Mạc Dĩnh liền vội vàng tiến lên chào hỏi, đồng thời còn đang không ngừng đánh giá hắn. Gặp hắn toàn thân lông tóc không thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại đẩy Điền Á Đại một thành, cười nói, ta đem ngươi người đều theo Lâm phủ mang ra ngoài. Kế tiếp an bài thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Mục thấy thế nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Điền A Đại hỏi, ngươi muốn đi theo ta đi yến quận sao? Kia đại lực làm sao bây giờ? Điền A Đại rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi ngược một câu. Nói chuyện đồng thời, hắn vẫn không quên nhìn về phía bên cạnh Giang Đại Lực, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Lâm Mục nghe vậy cười ha ha, ta đã đồng ý Đại Lực ra ra, phải chiếu cố tốt hắn, đồng thời vì hắn chữa bệnh, cho nên Đại Lực tự nhiên muốn theo ta đi. Vậy ta cũng đi. Nghe thấy Lâm Mục trả lời, Điền A Đại liền vội vàng gật đầu. Lâm Mục vui mừng vỗ vỗ Điền A Đại bà bay, sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Khất Hồ Nhi cùng A Y Y Mộ, hai người các ngươi đâu? Muốn hay không cũng đi yến quận đi dạo? Tốt lắm A Y Y Mộ bằng lòng cực kỳ thông khoái, trên mặt đều là nhảy cẫng thân sắc. Nàng cùng Khất Hồ Nhi vốn là đi ra lịch luyện, đi nơi nào đều như thế, mà Khất Hồ Nhi cũng sẽ không phủ định A Y Y Mộ quyết định, đi theo nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Lâm Mục lại nhìn về phía Mạc Dĩnh cùng Trần Bân, trong ánh mắt hỏi thăm ý vị rõ ràng. Đừng nhìn ta nghe Trần Bân Mạc Dĩnh cười hắc hắc, chỉ vào bên cạnh người trong lòng giọng dịu dàng nói rằng, hắn ở đâu? Ta ngay tại cái nào. Trần Bân nghe vậy, lung túng đỏ bừng mặt, nhưng cũng lắc đầu, khoát tay giải thích nói, Lâm thần ý đi, ta thì không đi được à. Chờ thêm mấy ngày, ta còn muốn đi võ thành huyện Trần Hai, tu sửa kênh đảo. Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định đi yến quận tìm ngươi uống rượu. Vậy được rồi. Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài. Hắn mặc dù cực muốn đem Trần Bân lừa gạt đến yến quận, nhưng là hắn cũng biết, giờ phút này Trần Bân tâm hệ gặp tai họa bất tính. Mặc cho chính mình như thế nào thuyết phục, chỉ sợ cũng không thể chi phối ý nghĩ của hắn. Bởi vậy chỉ có thể lưu luyến không rời cùng Trần Bân cáo biệt. Dừng. Lâm thần ý đi. Vậy ta đâu? Đúng lúc này, đứng tại phía sau nhất cựu quan run run rẩy rẩy giơ tay phải lên, nhỏ giọng hỏi, ta cũng muốn đi yến quận sao? Người coi như xong, đem lão quán chủ chân dung cho ta là được. Lâm Mục liếc qua cựu quan, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hắn muốn nghĩ nhường cựu quan thay mình thí nghiệm thuốc, thật là về sau phát hiện lão già này một thân ma bệnh. Chỉ là vì trị liệu hắn ám thương, liền hao tốn không ít thời gian, cho nên vẫn là nhường hắn rời đi tính toán. Thật. Cựu quan ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, nhưng mà một giây sau lại sụp đổ hạ mặt đến, Lâm thần ý đi, vậy ta trên người độc đã sớm cho ngươi hiểu. Đa tạ Lâm thần ý đi. Cựu quan thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Lâm Mục liên tục hành lễ nói tạ. Hắn vốn cho rằng bị Lâm Mục bắt lấy, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đợi đến cuối cùng, chẳng những chuyện gì không có, một thân tổn thương cũng đều bị Lâm Mục thuận tay chữa khỏi. Quả thực là nhân họa đắc phúc, không thể kìm được hắn không cảm kích. Lâm thần ý đi, lại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có cần, cứ việc thông báo ta một tiếng liền tốt. Người tiểu nói này lời nói, ta còn thực sự có chuyện muốn giao cho ngươi. Lâm Mục sờ lên cái cằm, đống nhiên nói rằng, a cái gì a? Ngươi muốn mất lời? Làm sao lại? Ha 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 ha, cựu quan xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến báo ứng tới nhanh như vậy, bất quá vẫn là hỏi tiếp, có chuyện gì? Lâm thần y phân phó chính là, việc này đơn giản, ngươi liền cùng tại Trần Bân bên người, thay ta bảo vệ tốt hắn là được rồi. Lâm Mục chỉ Trần Bân, giới thiệu nói, Trần Bân cũng tinh thông hòa thuật, các ngươi khẳng định có lời nói cho chuyện. Hóa ra là chuyện nhỏ này, Lâm thần y ngươi cứ yên tâm giao cho ta a. Cựu quan vỗ vỗ lồng ngực, lớn tiếng cam đoan. Trần Bân lại là có chút ngoài ý muốn, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Mục. Không biết do hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, vì sao muốn đem cựu quan lưu tại bên cạnh mình. Lâm Mục thấy thế thì là cười nói ra nguyên nhân. Hy vọng Trần Bân tại Trần Thai thời điểm, có thể giúp chính mình tra một chút Chu Lương người này. Còn có Dương Giang huyện huyện lệnh Trung Hiến cùng Trương Hiệu Ý chân chính nguyên nhân cái chết. Đối với hai người này chết, Lâm Mục từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, phản phất có cây gai đâm vào tim đồng dạng. Nhưng hắn thỉnh thoảng nhớ tới, tiếc nuối không thôi. Kia Chu Lương là nhân vật hung ác, có cầu tiền bối tại bên cạnh ngươi tương trợ, ta cầu ngươi hỗ trợ cũng có thể an tâm chút. Hóa ra là dạng này. Trần Bân bừng tỉnh hiểu ra, tiếp lấy liền chắp tay đáp ứng Lâm Mục thỉnh cầu. Đang khi nói chuyện, nơi xa lại có một đám người, ô trung tâm hướng phía nơi đây đi tới. Lâm Mục thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chừng hơn 50 người. Mà đi ở trước nhất hai người, chính là khập khiễng người bán hàng rong, cùng đẹp như tiên nữ Cơ Ngô Đồng. Thật không tiện, gặp điểm phiền toái, làm trễ nải thời gian, ha 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 ha. Người bán hàng rong trông thấy đám người, cất tiếng cười to. Lâm Mục thì là nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Là Tề Vương Chu sách người, bọn hắn cũng nghĩ đem Lý Tuân tướng quân gia quyến mang đi, liền cùng chúng ta đụng phải. Cơ Ngô Đồng một bên đánh giá Lâm Mục, một bên giải thích nói, bất quá đang đánh nhau một phen về sau, lại bị ta cùng người bán hàng rong đuổi đi. Chu sách không phải tại trong lao sao? Hắn muốn Lý Tuân tướng quân ra quyến làm gì? Mạc Dĩnh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, xen vào hỏi. Chu Sách chạy. Người bán hàng rong hừ một tiếng, tiếp nhận Cơ Ngô Đồng câu chuyện, tiếp tục giải thích, đêm qua Tể Vương phủ người, còn có Khô Diệp sư thái kia lão ni cô đồng loạt ra tay, đem Chu Sách từ thiên lao bên trong cứu đi, còn thuận tay giết chết Tiến Vương cùng Triệu Vương. Nên nói không nói, cái này Chu Sách cũng là thật hung ác a. Tiến Vương cùng Triệu Vương đều là thủ tốc minh đệ của hắn, kết quả nói giết liền giết. Thái tử Chu Lãng không có nhẫn tâm làm sự tình, lại làm cho hắn cho làm, là cái nhân vật. Chương 312, đường về chương 312, đường về nghe thấy người bán hàng rong trêu chọc, mọi người tại đây đều chấn kinh. Kia Tể Vương chạy, hắn có thể đi cái nào? Hiện tại trên triều đình đã không có vị trí của hắn. Mạc Dĩnh tiếp tục truy vấn, đối với Tể Vương phủ người, trong nội tâm nàng vẫn luôn không có hảo cảm gì. Lần trước dấu kiếm sơn trang phiền toái, chính là Chu Sách Chu Hằng cái này hai huynh đệ gây nên. Nếu không phải lúc đương thời Lâm Mục Trượng nghĩa ra tay, hiện tại dấu kiếm sơn trang nói không chừng cũng đã trở thành Tể Vương phủ phụ thuộc. Có lẽ sẽ đi thủ quận A. Trần Bân trầm ngâm một chút, nói ra chính mình suy đoán, đứng tại Tể Vương thị giác, Yến quận nhưng thật ra là không tệ chỗ. Nhưng là Ngô Đồng cô nương bọn hắn cùng Tể Vương phủ người giao thủ, đã bại lộ Lý Tuân tướng quân đối Tể Vương có hai lòng sự thật. Tề Vương nếu như không phải người ngu, hẳn là cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, lại đi đến quận. Mà có phái Nga Mi cùng Đường Môn chấn giữ thuộc quận, liền thành hắn lựa chọn tốt nhất. Đồng thời Tề Vương cứu cứu kinh doanh Doãn thị thương hội, tại thuộc trung cũng có suy nghĩ, không cần lo lắng tài chính vấn đề. Ý của ngươi là nói, Tề Vương muốn kéo cờ tạo phản? Cơ Ngô Đồng sửng sốt một chút, nghe được Trần Bân nói bóng gió, không khỏi hơi kinh ngạc. Trần Bân nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút thổ thức, đây là đối Tề Vương trước mắt tình cảnh mà nói, biện pháp tốt nhất. Ai có thể nghĩ ma giáo chủ như lâu như vậy, còn chưa công nhiên tạo phản? Mà thân làm đại ngu hoàng tử Tề Vương, bây giờ lại muốn cấp trước một bước, thật sự là thế sự khó liệu. Đại ngu muốn luận a? Lâm Mục lúc này cũng đông nhiên mở miệng, cười cảm khái nói, lão hoàng đế đã bị ta giải quyết, các nơi ma giáo các trưởng lão cũng sẽ không nhàn rồi. Ta liền biết ngươi muốn làm như thế. Cơ Ngô Đồng trận nhìn Lâm Mục một cái, ngữ khí hơi có chút oán trách, lại loi một mình hành thích hoàng đế đương triều, ngươi liền không sợ rơi đầu sao? Ta làm những sự tình này, cái nào kiện không phải rơi đầu? Lâm Mục không quan trọng cười cười, huống hồ bản lãnh của ta, ngươi còn không biết sao? Trên đời này có ai có thể gây tổn thương cho ta? Ngươi còn dám giả mồm, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta Cơ Ngô Đồng ngữ khí dừng lại, theo bản năng liếc qua bụng của mình, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Đám người thấy Cơ Ngô Đồng sinh khí, cũng không khỏi âm thầm bật cười. Nhao nhao dùng trêu chọc ánh mắt nhìn về phía Lâm Mục. Nhưng mà một giây sau, lại bị Lâm Mục bạch nhãn chừng trở về. Cuối cùng, Lâm Mục lại hướng về phía Mạc Dĩnh cùng A Y Điệp Mộ ném đi cầu trợ ánh mắt, ra hiệu các nàng hỗ trợ thuyết phục. Hai nữ thấy thế bật cười một tiếng, sau đó đem Cơ Ngô Đồng kéo đến một bên. Đợi đến người bán hàng rong an bài thuyền chuẩn bị sẵn sàng, Cơ Ngô Đồng cũng coi như là tha thứ Lâm Mục, hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Này làm sao mang thai về sau, còn biến ngây thơ lên rồi. Lâm Mục ở trong lòng yên lặng nhả danh một câu, lập tức giống nhau làm một cái mặt quỷ đáp lại. Lập tức đem Cơ Ngô Đồng chọc cho vui vẻ ra mặt. Ngây thơ sự tình, một người làm có lẽ là xấu hổ, nhưng là hai người làm liền là tình thú. Đi, đều mau tới thuyền a. Người bán hàng rong đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng hô, nắm chặt thời gian, miễn cho lại sinh biến cố. Dứt lời, hắn lại phi thân nhảy xuống, đi vào Lâm Mục bên người chắp tay nói, Lâm thần ý đi, trên đường nhiều hơn bảo trọng. Ân. Lâm Mục trọng trọng gật đầu, giống nhau chắp tay đáp lại, lần này đa tạ. Này, chúng ta quan hệ này, nói lời này chẳng phải xa lạ. Lại nói, ngươi không phải trả lại cho ta giới thiệu mấy cái huynh đệ sao? Ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Người bán hàng rong nói huynh đệ, chính là khúc gia tứ quỷ. Lâm Mục lần này trở về đến quận, cũng không có đem bốn người này mang đi, mà là đem bọn hắn lưu tại người bán hàng rong bên người, giúp đỡ người bán hàng rong cùng một chỗ kinh doanh vãng sinh đường. Dùng người bán hàng rong lời nói, trở thành thiên hạ thứ nhất sát tay là hắn suốt đời mộng tưởng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn hoàn thành. Đồng thời người bán hàng rong cũng đang âm thầm may mắn Lâm Mục ám sát lão hoàng đế sự tình, sẽ không lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, thiên hạ này thứ nhất sát tay danh hiệu lại muốn bị Lâm Mục cướp đi. Dù sao phổ thiên phía dưới, có cái nào sát thủ chiến tích có thể so sánh ám sát một cái hoàng đế càng mắt sáng hơn. Không bao lâu, mọi người đều đã lên thuyền. Lâm Mục cũng cùng người bán hàng rong, Mạc Dĩnh cùng Trần Bân bọn người chắp tay bái biệt, cuối cùng phi thân nhảy lên bong tàu. Lái thuyền rồi. Chỉ nghe thấy người chèo thuyền một tiếng hô to, buồm lập tức cao cao dơ lên. Một đoàn người theo bắc đi hướng gió, dọc theo sông mà đi. Nương tử, ngươi cùng Cơ Phong cùng ra bọn hắn cáo biệt sao? Đứng tại bong tàu bên trên, Lâm Mục lôi kéo Cơ Ngô Đồng tay hỏi. Ân Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, mang trên mặt một vẻ ý cười, ra hắn biết ta mang thai sự tình, rất là vui vẻ. Hơn nữa nghe ra nói, 10 năm qua đi, hắn cũng muốn đi theo Cơ Phong xuôi nam đi An Lăng quận. Kỳ thật ngay từ đầu, ra vốn không muốn rời đi Trường An, nhưng là không chịu nổi Cơ Phong một mực thuyết phục, đành phải bằng lòng. Rời đi Trường An cũng tốt. Lâm Mục cười cười, lại quay đầu liếc qua Trường An phương hướng, lão hoàng đế sau khi chết, Trường An tất nhiên loạn. Lúc này lưu tại Trường An, không phải cử chỉ sản xuất. Vậy còn ngươi? Cơ Ngô Đồng đống nhiên hỏi lại, lập tức liền muốn về đến quận, có gì cảm tưởng? Đương nhiên là vui vẻ. Lâm Mục hiện ra nụ cười trên mặt không che giấu chút nào, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Lần này đi ra cuối cùng 8-9 tháng, gặp phải ngoại trừ phiền toái vẫn là phiền toái. Quả thực nhường Lâm Mục rất cảm thấy mỏi mệt. Giờ phút này rốt cục đường về trở về, sao có thể không cho hắn cao hứng? Cơ Ngô Đồng trong lòng cũng mơ hồ có chút kích động. Cùng tại Trường An đợi so sánh, hiển nhiên vẫn là cái kia nho nhỏ Yến Sơn Thành cùng Tế Thế Đường, càng có thể làm cho nàng an tâm. còn có trong bụng tiểu sinh mệnh, cũng làm cho Cơ Ngô Đồng muốn nhanh chóng an định lại, không muốn lại tiếp tục du lịch. Cũng không biết lão Mạnh cùng Nhụy Nhi thế nào, Cơ Ngô Đồng nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nhẹ giọng cười nói: "Đi qua lâu như vậy, hai người bọn họ hẳn là cũng có tin tức tốt a." Trên đường trở về cũng không tiếp tục xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đám người theo kênh đảo một đường bắc thượng, ở trong mưa gió xuyên qua Linh Hà, cuối cùng an toàn đến Nam Châu bến đỏ. Mà một ngày này, Lâm Mục ngay tại trong khoang thuyền nhìn xem lão quán chủ chân dung, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Thẳng đến bên tai truyền đến Cơ Ngô Đồng nhẹ giọng kêu gọi, lúc này mới lấy lại tinh thần. "Phu quân, chúng ta tới Nam Châu, nên xuống thuyền lúc nói chuyện." Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt còn mang theo một tia ảo não. Lâm Mục thấy thế vội vàng hỏi thăm, "Là ai chọc nương tử không vui?" "Không phải không vui." Cơ Ngô Đồng lắc đầu, đang khi nói chuyện lại từ trong ngực móc ra một phong thư. Đây là lần trước tại Nam Châu cùng Lý Văn Phú phân biệt lúc, vợ hắn giao cho Cơ Ngô Đồng. Cơ Ngô Đồng muốn định tới Trường An về sau, nghĩ biện pháp chiếu cố một chút Lý Văn Phú nữ nhi cùng con rể. Kết quả bởi vì chuyện quá nhiều, liền đem chuyện này quên ở sau đầu, thậm chí liền mặt đều chưa kịp thấy. "Phu quân, ngươi nói Lý Văn Phú sẽ không trách ta chứ?" Cơ Ngô Đồng có chút lo lắng hỏi. "Yên tâm đi, Lý Văn Phú không phải người như vậy." Lâm Mục bố vô Cơ Ngô Đồng mu bàn tay, an ủi, "Hơn nữa chúng ta không cùng nữ nhi của hắn gặp mặt, có lẽ cũng là chuyện tốt. Chúng ta loại người này phiền toái quá nhiều, giống như là sao chổi như thế. Người ta tiểu phu thê trải qua chính mình bình thường thời gian, nói không chừng hạnh phúc hơn." Chương 313, Vĩnh Khang chương 313, Vĩnh Khang đến Nam Châu sau, quãng đường còn lại chỉnh liền không thể lại tiếp tục ngồi thuyền. Mà trong đội ngũ nữ quyến đông đảo, cưỡi ngựa cũng không quá phù hợp. Bởi vậy Lâm Mục chỉ có thể ở Nam Châu thành ở tạm một đêm, sau đó nhường Điền Á Đại đi nhiều thuê mấy chiếc xe ngựa. Mà hắn cái này an bài, tự nhiên không gạt được Nam Châu nhà giàu nhất Lý Văn Phú. Lúc xế chiều, Lý Văn Phú liền tìm tới Lâm Mục ở tạm khách sạn, đến đây gặp nhau. "Ha ha 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 ha." Một hồi tùy tiện sau khi cười to, Lý Văn Phú hướng về phía Lâm Mục chắp tay hô, "Lâm thần ý đi, đã lâu không gặp. Nhanh để cho ta nhìn xem, gầy không có. Ta tại Trường An ăn ngon ngủ ngon, nơi nào sẽ gầy?" Lâm Mục cười hỏi ngược một câu, cùng Lý Văn Phú nhiệt tình trò chuyện. Hai người nói hồi lâu, bất quá phần lớn thời gian đều là Lý Văn Phú nói, Lâm Mục nghe. Lý Văn Phú cũng biết Lâm Mục rời đi Bắc Cương đã lâu, nhu cầu cấp bách biết bây giờ yến quận tình huống. Thế là cũng không quản sự tình lớn nhỏ, một mạch đem tự mình biết tất cả sự tình đều nói ra. Mà trong đó trọng yếu nhất chính là tại năm ngoái ngày mùa thu hoạch về sau, Thảo Nguyên Man tộc lần nữa đánh tới sự tình. Nhưng là lần này, Sóc Phương Thành có Lý Tuân tướng quân tự mình tọa trấn, lại thêm Cố Hưng Cố Mậu hai người xuất sắc phối hợp. Yến quận quân chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đem Man tộc đại quân đánh bại lui mà chạy. "Lâm thần Yiye, ngươi là không biết rõ a. Đừng nhìn Cố Hưng Cố Mậu hai vị này tướng quân tuổi còn trẻ, nhưng là đánh trận tới, vậy nhưng thật sự là vô cùng lợi hại. Chẳng những giới trướng tướng sĩ dũng mãnh vô cùng, hơn nữa hai người diệu kế nhiều lần ra, đem đám kia mọi rợ đuổi nghịch xoay quanh. Quả nhiên là ứng câu nói kia, anh hùng xuất thiếu niên." Lý Văn Phú đối Cố Hưng cùng Cố Mậu lớn thêm tán thưởng, Lâm Mục nghe trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Hai tiểu tử này, cuối cùng là xông ra tên tuổi tới. Lúc này hắn nghe thấy người khác tán dương, lại còn có một loại cùng có vinh yên cảm giác, rất là tự hào. Đang nói xong yến quận sự tình về sau, Lý Văn Phú lại bàn tay lớn bu lên, đối với Lâm Mục mới nói, "Lâm thần ý đi, ta nhìn các ngươi cũng đừng ở khách sạn, đi hết ta phụ thượng, sống thêm mấy ngày, xe ngựa sự tình cũng không cần lo lắng, giao tất cả cho ta đến xử lý liền tốt, này sẽ không tiện lắm." Lâm Mục có chút do dự, giải thích nói, "Chúng ta người ở đây vẫn rất nhiều, nhiều người tốt, nhiều người náo nhiệt." Lý Văn Phú nghe vậy cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, "Thế nào, Lâm thần ý đi, ngươi còn lo lắng đem ta ăn chết không thành?" "Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?" "Kia tốt, ta liền quấy rầy một phen." Lâm Mục phụ họa cười một tiếng, tiếp nhận Lý Văn Phú mời. Chính như Lý Văn Phú nói tới, chính mình đám người này liền xem như mở rộng bụng ăn, cũng không có khả năng đem hắn ra sản ăn sạch. Không chút gì khoa trương, bằng vào Lý gia tại Nam Châu mấy đời người kinh doanh, Lý Văn Phú dưới trướng tài sản, tuyệt đối là Lâm Mục gấp trăm lần không ngừng. Nếu không, cũng không có khả năng gây nên thái tử đảng nhớ thương. Mà chính mình lần này tại Lý phủ ở mấy ngày, ngày sau thái tử đảng lại nghị đối Lý Văn Phú ra tay, cũng muốn cân nhắc một chút. Có Lý Văn Phú hỗ trợ, thuê xe ngựa sự tình dễ dàng rất nhiều. Sau năm ngày, một đoàn người lần nữa xuất phát, tiếp tục hướng phía Yến Dương thành phương hướng đi đến. Cơ Ngô Đồng cũng âm thầm liên hệ ma giáo người, đem Lý Tuân gia quyến sắp đến Yến Dương thành tin tức, sớm cáo chi cho mặt thất đương. Đợi đến bọn hắn đến Yến Dương thành thời điểm, Lý Tuân sớm đã đem người chờ ở đây. Tuy hành còn có càng phát ra to con Cố Hưng. Về phần Cố Mậu, thì là bị Lý Tuân lưu tại Sóc Phương thành chủ nắm đại cục. "Sư phụ, sư nương." Xe ngựa dừng hẳn về sau, Cố Hưng không kịp chờ đợi bước nhanh chạy tới, đối với hai người không người thi lễ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Cơ Ngô Đồng kia đã thoáng hở ra bụng dưới. Trong ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ càng là lộ rõ trên mặt. "Sư nương, ngài đây là?" "Cố Hưng, ngươi phải có tiểu sư đệ." Cơ Ngô Đồng che miệng cười khẽ, giải thích nói, "Có lẽ là tiểu sư muội cũng có nói." Lâm Mục ở bên niết miệng, kết quả lại đổi lấy Cơ Ngô Đồng dừng lại bạch nhãn. Đối với Cơ Ngô Đồng bào thai trong bụng giới tính, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ý kiến, từ đầu đến cuối không có đạt thành thống nhất. Cơ Ngô Đồng muốn sinh Nam Hải, thật là Lâm Mục lại muốn trước muốn nữ nhi. Thậm chí vì việc này, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng còn chuyên môn đánh cược. Về phần tiền đặt cược, lại là không thể nói. Trong đó dường thứ chi nhạc, chỉ có thể riêng phần mình trải nghiệm. Vẫn là sư đệ tốt, sư đệ tốt. Cố Hưng ánh mắt đầu tiên là tại Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trên thân, tả hữu du di một lần, cuối cùng kiên định không thay đổi lựa chọn đứng ở Cơ Ngô Đồng bên này. đối với Lâm Mục, trong lòng của hắn cũng chỉ có thể âm thầm nói một tiếng thật có lỗi. Hiển nhiên cùng sư phụ so sánh, vẫn là Cơ Ngô Đồng người sư nương này, càng làm cho Cố Hưng e ngại. Người tiểu tử này. Lâm Mục thấy thế ra vẻ bất mãn giơ chân lên đến, đã Cố Hưng cái mông một chút, lại cười mắng, thật sự là trưởng thành, thế mà ngay cả sư phụ đều không rút. Sư phụ ta sai rồi. Cố Hưng không dám trốn tránh, đành phải nhỏ giọng cầu xin tha thứ, cái này còn có nhiều như vậy tướng sĩ ở đây, sư phụ cho Đồ Nhi chừa chút mặt mũi vừa vặn rất tốt. Vậy thì lần sau đó giáo huấn ngươi. Lâm Mục sụ mặt hừ một tiếng, nhưng mà một giây sau, hắn liền nhịn không được cười ra tiếng. Trạm vào tối, đã tới Yến Dương Thành, kia Lâm Mục bọn người thế nào đều phải để lại ở lại một đêm. Lý Tuân cố ý cử hành một trận yến hội, khao đám người trên đường đi tàu xe mệt mỏi. Trên bàn rượu, Lý Tuân lại liên tục nâng chén, cảm tạ Lâm Mục đem hắn ra quyến mang rời khỏi Trường An. Đồng thời cũng theo Lâm Mục trong miệng, biết trong hoàng cung phát sinh một hệ liệt kỳ biến. Lý Tuân lâu tại triều đình, tự nhiên đoán được tại lão hoàng đế sau khi chết, Chu Lãng tỷ lệ lớn sẽ kế thừa hoàng vị. Đương nhiên đây cũng là rõ ràng sự tình. Lão hoàng đế còn thừa lại 10 cái nhi tử bên trong, ngoại trừ thái tử Chu Lãng cùng Tề Vương Chu Sách bên ngoài, những người khác không nên thân. Mà Tề Vương Chu Sách lại thoát đi Trường An, giơ cao phản cờ. Có thể kế thừa hoàng vị người, tự nhiên chỉ có Chu Lãng. Thật tình không biết, ngay tại Lâm Mục vừa mới rời đi Trường An không lâu, Chu Lãng cũng đã đăng cơ làm đế, cũng đổi niên hiệu là Vĩnh Hàng, đại xá thiên hạ. Chỉ có điều Trường An đưa tin dịch tốt số lượng quá ít, dọc đường thành trấn lại nhiều, cho nên tin tức đến nay còn chưa đưa đến Bắc Cương. Mà chạy trốn tới thuộc quận Tề Vương cũng đã tự lập làm đế, xây nguyên thừa thiên. Bây giờ đang vì chống cự sắp đến Trường An đại quân, vận điệu sức đầu mẹ chán. Cùng lúc đó, phương Nam các quận ma giáo các trưởng lão nhận được tin tức, cũng bắt đầu kín đáo chuẩn bị phục quốc hành động. Chỉ chờ Trường An đại quân cùng Tề Vương giao chiến, liền thừa cơ cầm vũ khí nổi dậy, cắt cứ một phương. Có thể nói, nếu là Chu Lãng không cách nào lấy thế xét đánh lôi đỉnh, quét ngang Tề Vương cùng các quận phản quân, đại ngu thế cục chỉ có thể càng phát ra hỗn loạn nguy cấp. Thiên hạ này đến tột cùng ai có thể tranh giành, cũng còn chưa biết. Nhưng mà bất luận phương Nam thế cục như thế nào, giờ phút này đến Dương Thành lại không chút nào chịu ảnh hưởng, vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình. Đúng, là thánh nữ đại nhân cùng nàng trong bụng hải tử, cạn ly. Lý Tuân cùng ma giáo các trưởng lão hào hứng tăng gọn, nguyên một đám uống say mềm. Đối với bọn hắn mà nói, biết được Cơ Ngô Đồng trong bụng có thai, thậm chí so nghe thấy lao hoàng đế bị Lâm Mục cắm sát, còn muốn cho người cao hứng. Nếu như có thể sinh hạ Nam Đinh, kia càng là mừng vui gấp bội. Đáng ra say mềm một lần. Chương 314, Thiên Vương chương 314, Thiên Vương vào đêm. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trong phòng ngủ. Lâm Mục trên thân mang theo một chút mùi rượu, trên mặt đất yên lặng phủ lên đệm chăn. Bây giờ Cơ Ngô Đồng chính vào nôn nén nghiêm trọng thời điểm, nếu để cho nàng nghe trên người mình mùi rượu chìm vào giấc ngủ, chỉ sợ sẽ nhả thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon. Lâm Mục không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn ngả ra đất nghỉ. Nương tử, người đã ngủ chưa? Nằm dưới đất trong đệm chăn, Lâm Mục đống nhiên hỏi. Không có Cơ Ngô Đồng nhẹ giọng đáp lại, tiếp lấy lại hỏi ngược lại, có phải hay không trên mặt đất ngủ được không thoải mái? Nếu không ngươi vẫn là lên đây đi, ta không sao không cần. Lâm Mục lắc đầu liên tục, cự tuyệt cực kỳ kiên quyết, ta chính là muốn cùng ngươi nói một chút. Nói cái gì? Ta đổi chủ ý. Lâm Mục cười cười, nói. Cơ Ngô Đồng nghe vậy không hiểu, ân. Đổi ý định gì? Ta cảm thấy vẫn là sinh nam hài tốt. Lâm Mục một bên vuốt cằm, một bên tắt lưỡi, Lý Tuân tướng quân cùng ma giáo những trưởng lão kia đều ngóng nhìn ngươi có thể sinh nam hài. Ta cảm thấy hai ta không nên cô phụ bọn hắn chờ mong. Đây là ngươi nói không cô phụ liền không cô phụ. Cơ Ngô Đồng cười ra tiếng. Ngay sau đó nàng lại tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người ngồi dậy, dùng chân đá đá trên đất Lâm Mục truy vấn, chẳng lẽ ngươi có cái gì sinh nhi tử thiên vương? Mau mau chi tiết bàn giao nào có thiên vương, ta chính là đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng nói. Lâm Mục liếc mắt, lại đưa tay gãi gãi nhà mình nương tử gan bàn chân. Ngứa Cơ Ngô Đồng lập tức rút về bàn chân, bất mãn hừ một tiếng, không có thiên vương. Kia không cho ngươi sờ soạng ai mà thèm. Lâm Mục niết miệng, nói xong liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía giường. Nhưng mà sau một lúc lâu về sau, hắn lại đột nhiên xoay người lại, lần nữa đối với Cơ Ngô Đồng hỏi, "Nương tử, ngươi lúc này ngủ thiếp đi sao?" Không có Cơ Ngô Đồng đóng gấp chăn mền, mơ hồ không rõ đáp lại. "Ta kỳ thật thật đúng là biết thiên vương." Ngậm miệng. Cơ Ngô Đồng chỗ nào không biết rõ Lâm Mục suy nghĩ cái gì. Nếu là có thiên vương lời nói, hắn vừa mới liền sẽ nói đi ra, làm sao có thể trở tới bây giờ? Mà hắn sở dĩ nói như vậy, tất nhiên là vì Cơ Ngô Đồng rụt rụt chân, lười nhắc lại phản ứng Lâm Mục. Ngày thứ hai, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng sớm rời giường, sau đó dẫn Điền A Đại mấy người bọn hắn cùng Lý Tuân chào từ biệt. Lý Tuân tự nhiên là tốt một trận giữ lại, nhưng là Lâm Mục hai người giờ phút này sớm đã là lòng chỉ muốn bể, một lòng chỉ muốn nhanh lên trở lại Yến Sơn Thành. Lý Tuân thấy thế cũng không biện pháp, đành phải phái người an bài xe ngựa, lại đưa rất nhiều sơn chân thịt rừng. Hắn biết Lâm Mục không thiếu tiền, cho nên chỉ có thể đưa những vật này cho Cơ Ngô Đồng bồi bổ thân thể. Không bao lâu, một đoàn người rời đi Yến Dương Thành, lại hướng phía Yến Sơn Thành phương hướng xuất phát. Thẳng đến ngày thứ 2 giờ ngọ, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy Yến Sơn Thành tường thành. Rốt cục trở về, Lâm Mục nhìn xem cơ hồ không có thay đổi gì cửa thành, hơi có chút cảm khái nói. Mà A Y Y Mộ nhìn phía trước thành nhỏ, ánh mắt rất là ngoài ý muốn. Đây chính là Lâm Thần Y Cố Hương sao? Nàng vốn cho rằng có thể nuôi dưỡng được Lâm Mục cái loại này thần y địa phương, coi như không phải Trường An loại kia quy mô thành lớn, tối thiểu nhất cũng phải là Yến Dương Thành như vậy. Ai có thể nghĩ trước mắt Yến Sơn Thành lại thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Tường thành chỉ có cao 3-5 trượng, lại hiển thị rõ rách nát, chiếm diện tích cũng không lớn. Bất luận nhìn thế nào, đều là một tòa phổ phổ thông thông thành nhỏ. thậm chí liền Trường An phụ cận rất nhiều huyện thành nhỏ cũng không bằng. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Thành không tại rộng, có ta là được. Lâm Mục nhìn ra A Y Y Mộ trong ánh mắt nghi hoặc, không khỏi gật gù đắc ý trêu chọc nói. Giám túi cơ Ngô Đồng âm thầm đoán thầm một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là cười ha hả thổi phồng phối hợp nói, phu quân nói có lý nói dơn ở giữa, mọi người đi tới Yến Sơn thành trước cửa thành. Lui tới cư dân bên trong có mắt sắc người, lập tức nhận ra Lâm Mục cùng cơ Ngô Đồng. Trong ánh mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Ồ, đây không phải Lâm Thần Ý cùng Ngô Đồng cô nương sao? Các ngươi trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi dọn đi rồi đâu, không có không có, ta cùng nương tử chỉ là ra ngoài đi lòng vòng." Lâm Mục cười đáp lại. "Vậy lần này trở về là?" Nói chuyện người kia hỏi lại. "Nương tử mang thai, chúng ta liền trở lại." "Thật?" Người kia vỗ tay cười to, kích động không thôi, "Ai nha, đây chính là chuyện tốt. Chúng ta Yến Sơn thành nhỏ Lâm Thần Ý muốn ra đời, ha 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 ha." Mượn ngài cắt luôn. Lâm Mục cùng người kia một hồi hàn huyên, nói hồi lâu sau mới tiếp tục hướng phía trong thành đi đến. Mà như vậy cố nhân trùng phùng hình tượng cũng ở trong thành không ngừng xuất hiện. Mỗi một cái nhận ra Lâm Mục người đều sẽ nhịn không được hưng phấn đi lên bắt chuyện bài câu. Lâm Mục cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hướng bọn hắn khoe khoang cơ Ngô Đồng tin vui. Dẫn tới cơ Ngô Đồng liền mắt trợn trắng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Mục như vậy đắc ý, nghĩ thầm nếu là Lâm Mục có đầu cái đuôi lời nói, khẳng định đã sớm bình đến bầu trời. Trong bất chi bất giác, Lâm Mục rốt cục đi tới tế thế đường chỗ đường đi. Có mấy cái tại bên đường chơi đùa đứa nhỏ thấy thế, nhao nhao hướng phía tế thế đường phương hướng chạy tới. Bên cạnh chạy còn vừa kêu nói, "Mạnh đại thúc, Lâm Thần Ý trở về rồi." Cơ Ngô Đồng trông thấy một màn này, đội vàng vung lên xe ngựa rèm, cười nhắc nhở, "Chạy chậm chút, đừng ngã." Nói xong nàng lại nhịn không được đối với Lâm Mục cảm khái, xem ra lão Mạnh cùng các bạn hàng xóm chung đụng rất không tệ đi, kia là đương nhiên, Tiến Sơn thành bách tính thật là nhiệt tình nhất ruột. Lâm Mục kiêu ngạo hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý, mặc dù hắn lần này đi không ít địa phương, nhưng là Yến Sơn thành người, nhưng như cũng là hắn gặp qua thuần phát nhất hiền lành. Giờ phút này trở lại Yến Sơn thành, hắn càng là cảm giác cả người đều buông lỏng xuống. Mà đổi thành một bên, tế thế đường bên trong lão Mạnh nghe thấy Hải Đồng la lên, hiếu kỳ đi ra cửa. Kết quả vừa vặn cùng Lâm Mục bốn mắt nhìn nhau. "Lâm Thần Y Điệp, ngươi trở về." Lão Mạnh kích động hô to, còn nói ra Lâm Mục hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu nghe thấy lời nói. "Trở về?" Lâm Mục nhẹ gật đầu, tiến lên cùng lão Mạnh dùng sức ôm một cái. "Ngươi thế nào? Tế thế đường chuyện làm ăn cũng không tệ lắm phải không?" "Không sai không sai." Lão Mạnh cười ha ha, trở lại chỉ vào trong phòng tủ thuốc nói rằng, "Nhờ hồng phúc của ngươi, mỗi ngày đều có đến chúng ta cái này bốt thuốc người. Những này khách hàng có đôi khi sẽ còn hỏi ngươi, muốn biết các ngươi lúc nào thời điểm trở về." Lão Mạnh thao thao bất tuyệt nói tế thế đường sự tình. Nghe được, hắn tại nhìn thấy Lâm Mục về sau, có chút hưng phấn quá mức. Đến mức nhường ngày bình thường trầm mặc ít nói chính mình, đều biến thành lắm lời. "Nhụy Nhi đâu? Thế nào không nhìn thấy nàng?" Đứng tại tế thế đường cổng lại nói mấy câu về sau, Lâm Mục lúc này mới nhớ tới còn có một người, thế là hiếu kỳ hỏi. "Nhụy Nhi hắn mang thai, đã 6 tháng." Lão Mạnh lông mày nhíu lại, có chút khoe khoang lại có chút buông lỏng, vừa vặn lần này Lâm Thần Y ngươi trở về, ta cũng có thể yên tâm, không cần lại lo lắng đằng sau đỡ đẻ sự tình. "Đừng hy vọng ta, ta cũng sẽ không đỡ đẻ." Lâm Mục nghe vậy vội vàng khoát tay, từ chối nói, "Ngươi tốt nhất vẫn là tìm bà đỡ, càng bảo hiểm một chút." Chương 315, Tuế Nguyệt không tha người. Chương 315, Tuế Nguyệt không tha người. Đang khi nói chuyện, ngay tại hậu viện ngủ chưa Hàn Nhị Nhi nghe thấy thanh âm, cũng nâng cao bụng chậm ung dung đi ra. Trông thấy giống nhau lớn bụng cơ Ngô Đồng, nhịn không được cười ra tiếng. "Ngô Đồng tỷ tỷ, xem ra lại là ta càng nhanh một bước nàng cùng lão Mạnh thành thân so Lâm Mục hai người sớm, kết quả mang thai cũng so với bọn hắn sớm mấy tháng. Chỉ có thể nói thiên ý như thế." Không bao lâu, đám người đem hành lý toàn bộ cầm tiến hậu viện. Tế thế đường lập tức nhiều người như vậy, lập tức lộ ra chật chội mấy phần. Cũng may tế thế đường phòng ngủ đủ nhiều, miễn cưỡng còn có thể ở lại. "Chỉ có thể để các ngươi ủy khuất một chút." Lão Mạnh nhìn xem A Y Hề Mộ, Khất Hồ Nhi, còn có Điền A Đại cùng Giang Đại Lực bốn người nói rằng, cái này còn lại hai gian phòng ngủ, trước đó đều là cho bệnh nhân giữ lại. Từ khi Lâm Thần Y sau khi rời đi, cái nhà này liền một mực trống không. Hiện tại hai người các ngươi một gian, vừa vặn đủ ở. Điền A Đại cùng Giang Đại Lực tự nhiên không có ý kiến gì, vui vẻ gật đầu. Nhưng là A Y Hề Mộ nghe thấy Lão Mạnh lời nói, lại đột nhiên mặt đỏ lên gò má, bất quá nhưng cũng không có lên tiếng cự tuyệt. Khất Hồ Nhi thấy thế, cũng đành phải ra vẻ chấn định gật đầu đáp ứng. Nhưng mà trên thực tế, hắn giờ phút này sớm đã lòng khẩn trương dơ giấy bẩn tiểu nhảy, còn kém một chút liền muốn đụng tới. Cơ Ngô Đồng đứng tại Lâm Mục bên cạnh, trông thấy một màn này, nhịn không được lộ ra vẻ mặt gì cười. Sau đó lại lặng lẽ dùng tuổi trò đụng đụng đối phương, cho hắn một ánh mắt. Lâm Mục tự nhiên minh bạch Cơ Ngô Đồng ý tứ, tất cả đều không nói bên trong. Dù sao lúc trước hai người bọn họ chính là theo cùng ở một gian phòng bắt đầu, tình cảm mới cấp tốc cấm lên. Hết thảy thu thập thỏa đáng, thời gian đã đi vào trạm vào tối. Lâm Mục tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn đồ ăn. Lão Mạnh thì là đi ra cửa tìm Lao Lý Đầu vợ chồng, nói cho bọn hắn Lâm Mục trở về tin vui. Đợi đến Lao Lý Đầu lĩnh lấy Lý bà cùng Hương Hương chạy đến, lại là tránh không được một hồi nói giỡn. Chính là loại cảm giác này. Ngồi xuống về sau, Lâm Mục nâng chén uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nhịn không được cảm khái nói, "Về nhà, thật tốt." Lao Lý Đầu răng so với quá khứ, nhiều rơi mất hai viên, lúc này nghe vậy đỉnh lấy lọt gió răng cửa hỏi, "Cái kia còn đi sao?" "Không đi." Lâm Mục cười ha ha một tiếng, nhà danh nói, "Cái này giang hồ cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, cũng không ý gì. Không phải ngươi cho rằng ta cùng Lao Lý Đầu, vì sao trốn đến cái này đến Sơn Thành đến?" Lão Mạnh ở một bên phụ họa cười to, dứt lời lại là Lâm Mục đem rượu rót đầy. chính là sông sáo giang hồ nào có qua chính mình sống yên ổn thời gian khoái hoạt. Lao Lý Đầu cũng là liên tục gật đầu. Lúc này nghe thấy Lâm Mục không có ý định lại đi tin tức, nhường hắn vui vẻ không thôi. Mà Cơ Ngô Đồng cũng không có lẫn vào mấy người ôn chuyện, chỉ là yên lặng cho bên cạnh Hương Hương kẹp một cái đùi gà. Gần một năm không thấy, Hương Hương cao lớn rất nhiều, cũng hiểu chuyện rất nhiều, không giống quá khứ nữa như thế, tựa như giả tiểu tử giống như chạy loạn khắp nơi. Cử chỉ vừa vặn, nhìn Cơ Ngô Đồng trong lòng một hồi ưa thích. Nghe Hàn Nhị Nhi nói, Hương Hương bây giờ đã đem y quán bên trong tất cả dữ liệu toàn bộ nhớ kỹ, chỉ còn chờ Lâm Mục dạy nàng y thuật. Cơ Ngô Đồng biết được việc này, không khỏi đối với Hương Hương lớn thêm tán thưởng. Trong lòng cũng yên lặng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, dường như sinh nữ nhi cũng rất không tệ, nếu là Lâm Mục giờ phút này biết Cơ Ngô Đồng ý nghĩ trong lòng, khẳng định không tránh khỏi một hồi trêu chọc. Nhớ ngày đó hai người bọn họ vì Cơ Ngô Đồng bảo thai trong bụng giới tính, thật là không ít cãi nhau. Ai có thể nghĩ vừa mới qua đi hai ngày, hai người ý nghĩ liền đã xảy ra hoàn toàn tương phản chuyển biến. Bóng đêm dần dần sâu, Lâm Mục mấy người uống say mềm, chỉ thấy Lao Mạnh nắm cả Lâm Mục bà bay, nói hàm hồ không rõ, Ngô Đồng cô nương mang thai, con dâu của ta cũng có được rơi xuống. Ha 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 ha, mà Lâm Mục nghe thấy Lao Mạnh lời nói, khí đột nhiên hất tay của hắn ra cánh tay, phản bác, đánh giám, rõ ràng là Nhụy Nhi mang thai, con dâu của ta có chỗ dựa rồi mới đúng. Nhi tử ta, tương lai nói không chừng có thể làm hoàng đế. Nhà ngươi cô nương gả cho ta nhi tử, không thiệt thòi. Vậy ta còn nói nhi tử ta là tương lai Thảo Nguyên Vương từ đâu? Lão Mạnh giống nhau không phục, hất cầm lên cao giọng hô, quyết định như vậy đi, để nhà ngươi nữ nhi cho nhi tử ta làm vương phi. Không có khả năng. Lâm Mục hừ một tiếng, đang muốn mở miệng lần nữa, một giây sau lại bị Lao Lý Đầu lời nói hấp dẫn. Làm không chu đáo sự tình, hai người các ngươi có cái gì tốt nhau nhau? Lao Lý Đầu vỗ bàn một cái, liền theo ta nói xử lý, các ngươi nhiều sinh mấy cái, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Còn có cái kia. Cái kia ai? Lao Lý Đầu đưa tay chỉ hướng A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi, hương phấn cười nói, hai người các ngươi cũng nhiều sinh mấy cái, lẫn nhau kết thân tốt bao nhiêu. Ân. Lâm Mục sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhịn không được vỗ tay cười ra tiếng, đề nghị này tốt. A Y Y Mộ là công chúa, Khất Hồ Nhi chính là tương lai phò mã, là phiên bang vương. Đến lúc đó ba người chúng ta lẫn nhau kết thân, tuyệt đối là một đoạn giai thoại. Ai Cơ Ngô Đồng nghe thấy mấy người đối thoại, bất đắc dĩ nâng chán cười khổ. Hàn Nhị Nhi cũng yêu kiểu cười lên tiếng, đồng thời còn không quên đối với A Y Y Mộ trấn an nói, công chúa đừng nên trách, bọn hắn chính là uống nhiều lắm, không giữ mồm giữ miệng. Từ khi Ngô Đồng tỷ tỷ bọn hắn sau khi đi, ta đã thật lâu không có gặp lão Mạnh vui vẻ như vậy, uống nhiều rượu như vậy. A Y Y Mộ thấy thế cười khoát tay áo, biểu thị chính mình cũng không có để ý. Thẳng đến lúc nửa đêm, Lâm Mục mấy người lần lượt say ngã, ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o, Cơ Ngô Đồng lúc này mới phân phó Giang Đại Lực hỗ trợ, đem bọn hắn mấy cái mang tới phòng ngủ. Đợi cho Lâm Mục tỉnh rượu, đã là trưa ngày thứ hai thời gian. Chỉ thấy hắn đấm lại choáng lại trứng đầu, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy thân đến, chợt cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn. Đất này chạy ngủ được cũng quá cứng rắn. Chờ thêm mấy ngày có thời gian, dứt khoát lại đáp giường a. Lâm Mục một bên tùy ý nghĩ đến, một bên mặc quần áo đi ra phòng ngủ. Vừa vặn nhìn thấy ngay tại trong viện pha trà Cơ Ngô Đồng. Tỉnh. Cơ Ngô Đồng ung dung mở miệng. Ân. Bả vai đau. Nhìn xem Lâm Mục không ngừng hoạt động tứ chi, nàng vừa cười dò hỏi, có cần hay không ta cho ngươi xoa xoa? Không cần. Chính ta đâm mấy kim châm là được rồi. Nói xong Lâm Mục theo trong cửa tay áo vê ra một cây ngân châm, đối với mình trên người huyệt vị đâm không ngừng. Cũng không lâu lắm, lão Mạnh cũng bị đeo theo một gian khác phòng ngủ đi ra. Bởi vì Hàn Nhị Nhi mang thai nguyên nhân, vợ chồng bọn họ vì an toàn, trong khoảng thời gian này liền không có ý định về nhà mình ở, mà lão Mạnh tự nhiên cũng là ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Lúc này hắn trông thấy Lâm Mục ngay tại vì chính mình thi châm, vội vàng tiến tới góp mặt. Nhanh nhanh nhanh, cho ta cũng tới mấy lần. Cũng không biết có phải hay không đã có tuổi, một đêm này ngủ được ta eo đều nhanh gãy mất. Nếu là trước kia, liền xem như tại trên tảng đá đi ngủ, ta cũng không có khả năng khó chịu thành dạng này. Ai thật sự là tuế nguyệt không tha người a? Mà liền tại lão Mạnh cảm khái lúc, Lao Lý Đầu giống nhau nhẹ rằng trợn mắt theo kho tuổi đi ra. Nhìn bộ dáng này, lưng đau dường như so lão Mạnh còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Các ngươi những người tuổi trẻ này, quá không phải là một món đồ, cũng không biết kính giả yêu trẻ sao? Lão giả ta cao tuổi rồi, thế mà để cho ta ngủ khó củi. Chương 316, thu phục Bắc Cương. Chương 316, thu phục Bắc Cương. Không có cách nào nha, gian phòng đã đầy Cơ Ngô Đồng nghe vậy tư trượt một miệng nước trà, cười giải thích nói, hơn nữa để ngươi ngủ kho củi, thật là Lý bà tự mình yêu cầu. Nếu không, ngươi về nhà tìm Lý bà tính sổ sách đi. Lão bà tự yêu cầu. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng trêu chọc, Lão Lý Đầu quả quyết lắc đầu, xấu hổ cười một tiếng, quên đi, ta không muốn cùng nàng một cái phụ đạo nhân ra so đo. Nhận sợ về sau, hắn lại hỏi tiếp, nhà ta lão bà từ đâu? Nàng tối hôm qua không có ở cái này ở. Không có, gian phòng không đủ, cho nên Lý bà tối hôm qua liền dẫn Hương Hương trở về. A, vậy ta cũng trở về nhà, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dứt lời, Lão Lý Đầu không để ý tới nhường Lâm Mục trị liệu lưng đau, liền bước nhanh hướng phía trong nhà chạy tới. Hắn vội vã trở về xin lỗi. Tối hôm qua uống rượu hơi nhiều, cũng không biết có hay không nói lung tung. Bất quá theo lão bà tử để cho mình ngủ kho tuổi mệnh lệnh đến xem, hẳn là nói. Ai, Lão Lý Đầu một bên đi đường, một bên rút lui chính mình một cái bàn tay. Thế nào uống nhiều về sau, liền quản không được chính mình cái miệng này đâu. Lần này tốt, tiếp xuống mấy tháng, chính mình là đừng nghĩ lại dính một giọt rượu nước. Lâm Mục không để ý đến Lão Lý Đầu, hắn đang bận cho lão Mạnh thi châm. Đồng thời lại đối bên cạnh Cơ Ngô Đồng hỏi, những người khác đâu? Ta thế nào đều không nhìn thấy. A Y Y Mộ bọn hắn nói chưa từng tới phương Bắc, cho nên ra ngoài tản bộ. Cơ Ngô Đồng cười cười, trong khoảng thời gian này vẫn bận đi đường, cũng vất vả bọn hắn. Đang khi nói chuyện, y quán đại môn bị nhẹ nhàng gõ vang, một cái hàng xóm thanh âm tùy theo truyền đến, "Lâm thần ý đi, Lâm thần ý ở nhà không? Ngươi còn ra xem bệnh sao? Lão giả ta có chút hụt hơi, muốn tìm ngươi nhìn một cái. Đến khám bệnh tại nhà, ta lập tức liền đến." Lâm Mục nghe thấy thanh âm, vội vàng lớn tiếng đáp lại. Sau đó lại đối Cơ Ngô Đồng dặn dò, lão mạnh trên người ngân châm, một khắc đồng hồ về sau lại rút ra. Nói xong câu đó, Lâm Mục liền không kịp chờ đợi bước nhanh vọt tới tiền đường. Lâu như vậy không có vì Yến Sơn thành các hàng xóm láng giềng xem bệnh, trong lòng của hắn cũng ngứa. Cơ Ngô Đồng thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải cười nhắc nhở, chạy chậm chút mọi thứ đều bình thường trở lại, loại cảm giác này thật tốt. Cơ Ngô Đồng mặt mày mỉm cười, lần nữa nâng chung trà lên tư trượt một ngụm. Tuế nguyệt tinh tốt, dễ chịu lúc xế chiều, A Y Y mộ mấy người cầm bao lớn nhỏ bao lấy từ bên ngoài trở về. Giang đại lực trên vai, còn kia nguyên một chỉ xử lý sạch sẽ dê. Ngô Đồng tỉ tỉ, các ngươi những thứ kia đều tốt tiện nghi nha, nhất là cái này thịt dê, giống nhau giá tiền, trường ăn cũng liền có thể mua một cái chân. A Y Y mộ hai cánh tay, nhẹ nhàng xoa Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhị Nhi bụng, giọng dịu dàng cười nói, buổi tối hôm nay các ngươi đều ăn một chút, cho các ngươi bồi bổ thân thể. Lâm thần y không phải đã nói, ăn thịt dê có thể bổ hư ích khí sao? Tốt, Cơ Ngô Đồng nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu. Ăn thịt dê sự tình, Lâm Mục trước đó chỉ là thuận miệng để lời miệng. A Y Y mộ có thể nhớ đến bây giờ, thật sự là có lòng. Mà ở sau đó trong một khoảng thời gian, A Y Y mộ mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ cho Cơ Ngô Đồng các nàng mua về một đống lớn thuốc bổ. Thẳng đến một tháng sau, nàng tìm tới Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, mở miệng chào từ biệt. Nhanh như vậy muốn đi sao? Lâm Mục hơi kinh ngạc, ý đồ giữ lại hỏi, nếu không ở được mấy ngày? Không được không được, A Y Y mộ cười khoát tay áo, giải thích nói, Yến Sơn thành ta đã đi dạo hết, cho nên muốn cùng sư minh đi thảo nguyên nhìn xem. Ta cũng phải mở mang kiến thức một chút phương Bắc thảo nguyên, cùng chúng ta Tây vực thảo nguyên có cái gì khác biệt, bất quá các ngươi yên tâm, đợi đến Ngô Đồng tỷ tỷ Lâm buồn trước đó, chúng ta nhất định trở về đến lúc đó, lại cho các ngươi mang chút thảo nguyên đặc sản. Vậy được rồi, Cơ Ngô Đồng thấy thế, đành phải lưu luyến không rời gật đầu đồng ý, sau đó lại để cho Lâm Mục cho hai người cầm chút bằng mèo. A Y Y Mộ ngay từ đầu cũng không muốn, nhưng là tại Cơ Ngô Đồng giả vờ giận phía dưới, vẫn là bất đắc dĩ nhận lấy. Ngay sau đó, Điền A Đại cũng vì bọn hắn thuê hai thất tuấn mã, cũng chi kỷ dắt tới tế thế đường cổng. Tiễn đưa lúc, Lâm Mục lại đối hai người dặn dò, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đi Sóc Phương thành tìm Cố Hưng hỗ trợ, các ngươi trước đó tại Yến Dương thành gặp qua. Biết rồi, A Y Y Mộ học người Trung Nguyên lễ nghi, đối với đám người hành lễ nói tạm. Khất Hồ Nhi cũng là như thế. Mà tại sau khi hai người đi, tế thế đường trong nháy mắt biến vắng lạnh rất nhiều. A Y Y Mộ trời sinh tính hoạt bát, có nàng ở chỗ này, đám người luôn luôn không thể thiếu niềm vui thú. Nhưng hôm nay nàng đi lần này, Cơ Ngô Đồng trong lòng chỉ còn lại tưởng niệm cùng nhàm chán. Lâm Mục nhìn ra Cơ Ngô Đồng cảm xúc thất lạc, thế là nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi, nghĩ thoáng điểm, về sau ta cũng dẫn ngươi đi thảo nguyên, có được hay không? Kỳ thật đi thảo nguyên vốn là tại Lâm Mục kế hoạch bên trong, chỉ là Cơ Ngô Đồng đống nhiên mang thai, mới khiến cho hắn bất đắc dĩ sửa lại kế hoạch. Bằng không mà nói, lần này đi thảo nguyên trong đám người, chỉ sợ cũng nếu lại nhiều hơn mấy cái. Mà Cơ Ngô Đồng cũng không nhường Lâm Mục lo lắng quá lâu, nàng chỉ là thương tâm một lát, trên mặt liền một lần nữa lộ ra nụ cười, đem lực chú ý đặt ở chiếu cố Hàn Nhị Nhi trên thân thể. Tế thế đường chỉ có hai cái nữ quyến, lão mạnh lại là cụt một tay, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể nhường Cơ Ngô Đồng hỗ trợ. Về phần tế thế đường cái khác công việc, tỉ như nấu thuốc cùng mua dược liệu chờ một chút việc vặt, liền do Điền A Đại dẫn Giang Đại Lực tiếp nhận. Mặc dù ngay từ đầu làm lạnh nhạt, nhưng là Điền A Đại rất là dụng tâm, chẳng mấy chốc cũng liền quen thuộc. Huống chi, Hương Hương cái này y quán tiểu học đồ, cũng có thể giúp bên trên không ít việc. Mỗi ngày giúp đỡ bốc thuốc, bận điệu thật quá mức. Cùng lúc đó, Chu Lãng đăng cơ xưng đế cùng Tề Vương tự lập tin tức, cuối cùng là chuyển đến quận. Còn có hai người bọn họ ở giữa đại chiến, cũng lấy triều đình đại quân mấy lần không công mà lui, bất đắc dĩ chấm dứt. Thủ quận dễ thủ khó công, dù là triều đình mỗi lần xuất binh binh lực, đều là Tề Vương gấp 5 lần không ngừng. Nhưng đánh tới cuối cùng, triều đình đại quân lại chỉ có thể nhìn quan hưng thán. Còn có kia luôn luôn cản trở hậu cần lương thảo, càng làm cho ma giáo thấy được đại ngu suy sụp. Trong lúc nhất thời, đại ngu các nơi ma giáo trưởng lão nhao nhao tự lập, lấy phục quốc danh nghĩa cắt cứ châu huyện. Tiến quận Mạc Thất Nương cùng Lý Tuân, tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Thế là tại viết thư cùng Cơ Ngô Đồng sau khi thương nghị, cấp tốc dơ cao cờ sĩ phục quốc, cũng quả quyết phái binh xuôi nam. Lại tại đại quận cùng Nam Châu ma giáo các trưởng lão phối hợp tác chiến hạ. Vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 tháng không đến, Lý Tuân liền đem lưỡng địa thu nhập dưới trướng, làm Bắc Cương ma giáo, trở thành trừ Tề Vương Chu Sách bên ngoài, thực lực mạnh nhất phản loạn thế lực. Đáng tiếc lại hướng nam đi lĩnh Hà nơi hiểm yếu, lại cản trở Lý Tuân tiến công bước chân. Mà lĩnh Hà bờ nam đại ngu quân đội, giống nhau không cách nào đột phá Bắc Cương phòng thủ. Song phương chỉ có thể bị động xa vào đến căng thẳng giai đoạn, mà đối đại lúc biến. Một bên khác ở ngoài ngàn dặm Trường An, Chu Lãng thế nào cũng không nghĩ đến, vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đại ngu vương triều vậy mà sụp đổ tới loại tình trạng này. Mỗi ngày mang đến Trường An cầu viện thư, càng là nhiều đến trăm phong không ngừng. Quả thực nhường tâm hắn lực lao lực quá độ, mọi bệnh tới cực điểm. Chương 317, tuần tuấn chương 317, tuần tuấn một ngày này, lại có một phong cầu viện thư, bị một gã dịch tốt ra roi thuốc ngựa đưa đến Trường An. Nhiều lần chằn chọc về sau, nó đi tới ngay tại trong ngự thư phòng, phê duyệt đấu trường Chu Lãng trên tay. Nhìn xem nội dung trong thư, Chu Lãng trong nháy mắt nổi giận. An Lăng quận, Cơ Phong, hắn thế mà cũng dám tạo phản. Thật sự là tức chết chấm cũng, tức chết chấm cũng. Chu Lãng đem thư tín đột nhiên vô lên bàn, lập tức liền nhịn không được ho khan. Bên cạnh áo đỏ thái giám thấy thế, vội vàng bưng lên một chén nước trà, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng của hắn, dùng chân khí thay Chu Lãng làm dịu lấy khó chịu. Mà có áo đỏ thái giám vượt qua tới chân khí, Chu Lãng cuối cùng là dễ chịu một chút, bất quá hô hấp nhưng như cũ gấp rút. "Bệ hạ, ngươi tuyệt đối không thể lại cử động nổi giận. Nếu không, thân thể này thế nào chịu được a?" Áo đỏ thái giám vẻ mặt lo lắng, quan tâm khuyên đủ nói. Chu Lãng cũng biết trạng huống thân thể của mình, không thể không cưỡng ép đè xuống lửa giận, đối với bên cạnh áo đỏ thái giám hỏi, "Lâm Hành có tin tức sao?" "Còn không có." Áo đỏ thái giám lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời, Lâm Mục hắn đi rất là bỗng nhiên, lại thêm không người trông thấy, bởi vậy muốn tìm được hắn hiện tại người ở chỗ nào, cũng không có dễ dàng như vậy. "Ai, tốt a." Chu Lãng nghe vậy yên lặng ngồi xuống, đem nước trà trong chén một ngụm nhỏ uống sạch. Hơn một tháng trước, hắn liền đã nhận ra thân thể của mình không tốt. Trải qua cung trong thái y chẩn bệnh, chính là vất vả lâu ngày thành tật cùng lửa giận công tâm bố trí. Thế là Chu Lãng liền làm tức hạ lệnh, nhường Lâm Hành đi tìm Lâm Mục tung tích. Bởi vì hắn thấy, cung trong thái y mỗi một cái đều là có tiếng không có miếng phế vật. Nhưng đám người này trị phong hàn vẫn được, thật tới cứu mạng thời điểm, vẫn còn phải dựa vào Lâm Mục. Chỉ tiếc thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Lâm Hành vẫn khổ tìm không có kết quả. Thậm chí bởi vì các nơi phản loạn nguyên nhân, bây giờ liền Lâm Hành đi tới chỗ nào, Chu Lãng đều không thể nào biết được. Đúng lúc này, ngoài cửa người trong cung đống nhiên đến báo, Thái tử Chu Thuấn cầu kiến. Từ khi Chu Lãng đăng cơ, hắn trưởng tử Chu Thuấn tự nhiên được phong làm thái tử, giúp đỡ hắn cùng một chỗ xử lý chính vụ. Cũng may mắn có Chu Thuấn trợ giúp, bằng không mà nói, Chu Lãng tình huống thân thể, chỉ sợ sẽ còn càng hỏng bét. Mà đối với Chu Thuấn cái này thái tử, Chu Lãng cũng là tin cậy có thừa. Lúc này nghe thấy hắn ở ngoài cửa cầu kiến, liền lập tức nhường người trong cung thả hắn tiến đến. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Đi vào ngự thư phòng về sau, Chu Thuấn xoay người hành lễ. Chu Lãng thấy thế cười cười đáp lại, "Đứng lên đi, không cần khách khí." Dứt lời vừa chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Đợi cho Chu Thuấn ngồi xuống, Chu Lãng trước tiên mở miệng hỏi thăm, "Hoàng nhi bỗng nhiên tới thăm, không phải là có chuyện gì gấp?" Nghe thấy Chu Lãng lời nói, vừa mới ngồi xuống Chu Thuấn liền nhịn không được lần nữa đứng dậy, chắp tay nói rằng, "Về phụ hoàng, nhi thần mời chỉ xuất quân thân chinh thuộc quận, bắt giữ Chu Sách chờ triều đình phản địch, hiểu triều đình chi gấp. Hoàng nhi mong muốn thân chinh." Chu Lãng nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, suy tư vài giây đồng hồ về sau lại lắc đầu, "Không thể. Hoàng nhi chính là đương triều thái tử, là xã tắc chi hy vọng, có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ai tới thay thế chấm vị trí?" "Không thể, không thể." Chu Lãng liên tục khoát tay, cự tuyệt cực kỳ kiên quyết. Vì chinh phạt thuộc quận, hắn mấy lần phái binh, trong triều tướng lĩnh càng là đổi mấy lần. Thật là tại thuộc quận hùng quan hiểm nói trước mặt, cuối cùng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí còn có một người đang rút lui trên đường, trong bất hạnh nằm chết tại thuộc quận. Đối mặt nguy hiểm như thế chiến trường, Chu Lãng làm sao dám nhường Chu Thuấn tiến về? Nhưng là Chu Thuấn thái độ giống nhau kiên quyết. Chỉ thấy hắn đối mặt Chu Lãng kiệt lực thuyết phục, lại không chút nào làm mà thay đổi, mà là la lớn, "Phụ hoàng, đại ngu bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, chúng ta cần gấp một trận đại thắng, chấn nhiếp thiên hạ đạo trích chi đồ. Nếu là nhi thần tự mình xuất quân, nhất định khích lệ phía trước tướng sĩ anh dũng giết địch, liền chiến liền thắng." "Vậy cũng không được, không cho ngươi đi." Chu Lãng hừ lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng bắt bỏ. Bất quá Chu Thuấn cũng không có từ bỏ, tiếp tục mở miệng thuyết phục. "Hai cha con ngươi tới ta đi tranh chấp hồi lâu, cuối cùng lại dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai." Nói đến kích động chỗ, Chu Thuấn càng là đột nhiên quỳ xuống, đối với Chu Lãng dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Dùng cái trán máu tươi cho thấy chính mình muốn thân chinh quyết tâm. "Phụ hoàng, xin tin tưởng nhi thần." Giờ phút này, Chu Lãng nhìn con mình trên mặt, kia theo cái trán chảy xuôi mà xuống máu tươi. Trong lòng đống cảm giác bất đắc dĩ. Hắn vậy mà cảm nhận được lúc trước lão hoàng đế tại đối mặt chính mình lúc bất lực. Cũng theo bản năng nói ra câu kia, cùng lão hoàng đế không có sai biệt lời nói, "Thái tử, ngươi cái này cố chấp tính cách, cùng chấm thật đúng là giống nhau." Chu Lãng nhả ra, hắn không nguyện ý nhường Chu Thuấn, kinh nghiệm chính mình lúc trước bất đắc dĩ. Hắn lựa chọn tin tưởng mình ánh mắt, tin tưởng mình nhi tử. "Đã như vậy, ngươi liền thân chinh a." Nghe thấy Chu Lãng lời nói, Chu Thuấn vui mừng quá đỗi, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng mà một giây sau, Chu Lãng lại đột nhiên mở miệng, cắt ngang Chu Thuấn kích động trong lòng. "Ngươi đừng cao hứng sớm như vậy. Chấm đồng ý về đồng ý, lại không phải cho ngươi đi thuộc quận." Nói xong Chu Lãng cầm sách lên trên bàn thư tín, vung tay ném tới Chu Thuấn trước mặt. "An Lăng quận cơ phong phản loạn. Chấm biết vậy chẳng làm, không có nghe theo cảnh cáo của ngươi, quá tín nhiệm người này. Vạn hạnh hiện tại còn kịp, ngươi trước hết thay chấm, đã bình định người này phản loạn a." Tại Chu Lãng xem ra, cùng An Lăng quận cơ phong giao chiến, xa xa không có tiến đánh thuộc quận nguy hiểm. Hắn cũng đúng lúc có thể dùng An Lăng quận đến khảo giáo Chu Thuấn năng lực. Nếu là Chu Thuấn liền An Lăng quận đều bình định không được, vậy vẫn là trở lại Trường An, thành thành thật thật coi là mình thái tử a, nhưng nếu là Chu Thuấn tiêu diệt cơ phòng, kia nhường hắn lại xuất quân chinh phạt thuộc quận, cũng chưa hẳn không thể. Chu Thuấn tự nhiên đoán được Chu Lãng ý nghĩ, vui vẻ tiếp nhận cái này khiêu chiến. Thế là hai người lại liền xuất trình công việc, thương lượng suốt cả đêm. Thẳng đến lúc trời sáng, mới riêng phần mình trở lại tẩm cung nằm ngủ. Một bên khác, cứ việc các nơi phản loạn không ngừng, nhưng mà trên thực tế, phản loạn đối với Yến Sơn thành ảnh hưởng, lại là nhỏ chi lại nhỏ. Cứ việc tại ngay từ đầu, Mạc Thất Nương cùng Lý Tuân tướng quân dơ cao phản cờ thời điểm, cho Yến Sơn thành dân chúng mang đến không nhỏ khủng hoảng. Nhưng là đã qua đã lâu như vậy, dân chúng sinh hoạt, nhưng như cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn cũng liền dần dần tiếp nhận Yến quận phản loạn sự thật. Bởi vì tại dân chúng xem ra, ai làm hoàng đế không quan trọng, có thể ăn được hay không đến no bụng mới trọng yếu. Huống chi, Mạc Thất Nương cùng Lý Tuân sư xuất nổi danh, Hai người bọn họ không đơn thuần là dơ lên phục quốc đại kỳ, đồng thời còn nhường Cố Mậu khôi phục lúc đầu danh tự, Từ Mậu. Lại trắng trận tuyên dương Tề Vương Chu Sách, ám hại trấn Bắc đại tướng quân Từ Trung sự tình, khiến cho Bắc Cương dân chúng đối với Chu Sách căm thù đến tận xương thủy, ngay tiếp theo đem đại ngu Vương Triều cũng cùng nhau ghi hận trong lòng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối đều là Từ Trung tướng quân bảo hộ lấy đến quận, thậm chí đại quận cùng Nam Châu bách tính khỏi bị Thảo Nguyên Man tộc tập kích quấy rối. Bây giờ biết được Từ Trung bị hại chân tướng, tự nhiên muốn đòi cái công đạo. Chương 318, tá chương 318, tá Yến Sơn Thành. Đêm nay chính vào trăng tròn, đầy sao đầy trời. Thật là tế thế đường bên trong, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, trình độ lớn nhất giữ vững trong phòng ngoài phòng sáng sủa. Đại lực, lại nhiều đốt chút nước ấm. Điền A Đại đứng tại cửa phòng bếp, hướng về phía bên trong la lớn. Biết Giang Đại Lực nghe vậy, ồm ồm đáp lại. Ngay tại lúc đó, ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, lão Mạnh đang không ngừng vòng quanh cái bàn đi qua đi lại. Lâm Mục nhìn qua mắt, không có cách nào chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ, nếu không ngươi ngồi một hồi đâu. Ngươi sáng rõ ta đều muốn mơ hồ. Lâm Thần Y Điệp, ngươi thật không cần đi vào sao? Lão Mạnh đặt mông ngồi Lâm Mục bên cạnh, liên tục xác nhận. Thật không cần. Lâm Mục bất đắc dĩ nâng trán cười khổ, vấn đề này, lão Mạnh đêm nay đã không biết là bao nhiêu lần hỏi thăm, mà hắn cũng không biết là bao nhiêu lần trả lời. Nhưng vì để cho lão Mạnh an tâm, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình, lại một lần nữa giải thích nói, ta đã thay Lụy Nhi xem bệnh qua mạch, thân thể của nàng khỏe mạnh ghê gớm. Lần này theo Yến Dương Thành mời tới bà đỡ, lại là toàn bộ yến quận lợi hại nhất. Ngươi cứ yên tâm đi. Đúng nha lão Mạnh, ngươi chỉ quản chờ lấy là được rồi, tin tưởng Nhụy Nhi cơ ngô đồng nâng cao bụng lớn, giống nhau mở miệng quyến đủ. Mấy tháng đã qua, bụng của nàng càng phát ra mượt mà, cả người càng là mập một vòng. Giờ phút này nàng nhìn qua phòng ngủ phương hướng, trong ánh mắt chỉ còn lại hâm mộ. Bây giờ Nhụy Nhi đã lâm buồn, có thể chính mình vẫn còn nếu lại chờ mấy tháng. Quả nhiên là gian nan rất. Các ngươi nói, Nhụy Nhi lần này có thể sinh nam hài vẫn là nữ hài? Sau một lúc lâu, cơ ngô đồng đột nhiên đặt câu hỏi. Lão Mạnh ngươi cứ nói đi. Lâm Mục nhìn về phía lão Mạnh, cũng phụ hòa hỏi. Nam hài nữ hài đều được, ta chỉ cần Nhụy Nhi an toàn liền tốt. Lão Mạnh trả lời cực kỳ dứt khoát. Nghe trong phòng ngủ, Hàn Nhụy Nhi khi đó thỉnh thoảng thống khổ kêu thảm, trái tim của hắn đều đi theo gấp. Rốt cục, đợi hơn nửa canh giờ sau, trong phòng ngủ cuối cùng là truyền ra một tiếng vang dội hài nhi khóc nỉ non. Cũng không lâu lắm, bà đỡ cũng cười ha hả đi ra, đối với lão Mạnh xoay người báo tin vui, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh nam hài. Nhụy Nhi đâu? Nàng thế nào? Lão Mạnh không để ý đến bà đỡ báo tin vui, đối với nàng lớn tiếng truy vấn. Lão gia yên tâm, phu nhân mọi chuyện đều tốt, đợi thêm sẽ các ngươi liền có thể vào xem nhìn phu nhân, bất quá phải nhớ đến đóng chặt cửa cửa sổ, miễn cho lưu lại mầm bệnh. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Mục nhẹ gật đầu, ngay sau đó đối Điền A Đại nháy mắt ra dấu. Điền A Đại lập tức hiểu ý, đem đã sớm chuẩn bị xong thưởng ngân đưa lên, lại đem bà đỡ dẫn tới trước đó A Y Y Mộ cùng Khất Hổ Nhi ở lại phòng ngủ. Tại Lâm Mục an bài xuống, bà đỡ sẽ còn tại tế thế đường ở lại 3 ngày. Giáo lao Mạnh một chút chiếu cố Hải Nhi thưởng thức. Đương nhiên, Lâm Mục cũng biết ở một bên học tập, là ngày sau cơ ngô đồng lâm buồn, chuẩn bị sớm. Mà liền tại Lâm Mục cùng Điền A Đại chiêu đãi bà đỡ thời điểm, lão Mạnh đã không kịp chờ đợi vọt vào phòng ngủ. Cơ ngô đồng nâng cao bụng lớn một bước lay động, cũng tò mò đi vào theo. Chỉ chốc lát, Lâm Mục, Điền A Đại cùng Giang Đại Lực cũng lần lượt đi vào. Mấy người vây đứng tại bên giường, có chút mừng rỡ đùa lên trước mắt cái này vừa mới ra đời đứa bé. A thế nào thấy nhăn nhăn đúng đúng. Lâm Mục liếc qua lão Mạnh, cười trêu chọc nói, khẳng định là theo lão Mạnh ngươi. Ngươi biết cái gì? Cơ ngô đồng trợn nhìn Lâm Mục một cái, giải thích nói, vừa ra đời tiểu hài tử đều là dạng này, chờ nảy nở liền tốt. Chính là chính là. Lão Mạnh liên tục gật đầu phụ họa, vẻ mặt tự đắc, nhi tử ta về sau khẳng định là tuấn tú lịch sự, anh tuấn bất phàm. Giang Đại Lực đứng tại phía sau cùng, nhón chân lên dò xét lấy đầu, từng chữ nói ra hỏi, tên, chữ, danh tự không đổi, ta còn chưa nghĩ ra đâu, chậm rãi lên là được. Lão Mạnh khoát tay áo, ra vẻ không thèm để ý, nhưng mà trên thực tế, lão Mạnh cũng sớm đã âm thầm quyết định, nhất định phải cho mình nhi tử làm cái nho nhã tên rất hay. Hàn Nhị Nhi nằm ở trên giường, mỉm cười yên lặng lắng nghe, cũng không có tham dự liên quan tới danh tự thảo luận. Nàng mặc dù biết chữ, nhưng là không đọc sách nhiều. Trước đó đều là trên núi tiên sinh giáo cái nào chữ, liền nhận cái nào chữ. Cho nên đặt tên trách nhiệm, tự nhiên giao cho lão Mạnh. Dù sao đừng nhìn lão Mạnh bề ngoài thô kệch, có thể hắn lại là hàng thật giá thật thảo nguyên bướng tử, học rộng tài cao. Thậm chí so với Lâm Mục đến, cũng không chút thua kém. Trong bất chi bất giác, mọi mệnh không thôi Hàn Nhị Nhi dần dần thiết đi. Đám người thấy thế, lập tức an ý nhẹ giọng rời đi, đem gian phòng để lại cho lão Mạnh cái này một nhà ba người. Đi ra phòng ngủ, Lâm Mục lại gọi lại Điền A Đại, chi kỷ dặn dò hắn gần đây nhiều mua chút ăn thịt. Thật tốt cho Hàn Nhị Nhi bồi bộ thân thể. Lâm Thần Y ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta là được. Điền A Đại vỗ bộ ngực, cười đáp ứng việc phải làm. Mấy tháng nay, hắn tinh tiến không chỉ có nấu thuốc bốc thuốc, còn có chủ nghệ. Nhất là dựa theo cơ ngô đồng cùng Hàn Nhị Nhi khẩu vị nấu cơm, càng là thuận buồm xuôi gió. Mà tại Điền A Đại sau khi đi, Lâm Mục đứng tại dưới ánh trăng nuốt cằm, trong lòng ý tưởng đột phát. Chính mình muốn hay không cũng cho Điền A Đại tìm một môn hôn sự. Tưởng tượng Điền A Đại, vì hoàn lại kia nửa cái bánh nướng ân tình, đi theo chính mình một đường buôn ba. Theo lũ lụt chi địa đi đến Trường An, cuối cùng lại đi tới cái này ở ngoài mấy ngàn dặm biên quận. Nhưng thủy chung lẻ loi một mình, nhìn xem cũng thực đáng thương. Bất quá như thế hôn nhân đại sự, Lâm Mục cũng không thể một mình làm chủ. Không đơn giản còn muốn hỏi Điền A Đại ý kiến, hơn nữa cũng muốn hỏi qua cơ ngô đồng ý nghĩ. Bởi vì nếu là muốn vì Điền A Đại làm mối, liền muốn vì hắn chuẩn bị một chút phòng ốc khế đất, còn có bằng bạc. Mặc dù đối Lâm Mục mà nói, khoản này tiền bạc số lượng cũng không nhiều, không tính là cái gì đồng tiền lớn. Nhưng tóm lại muốn trưng cầu nhà mình nương tử đồng ý, đương nhiên Lâm Mục cũng biết, Cơ Ngô Đồng nhất định sẽ bằng lòng. Thế là trở lại phòng ngủ về sau, Lâm Mục liền đối với Cơ Ngô Đồng nói đến việc này. Cơ Ngô Đồng cũng là vui vẻ bằng lòng, vừa cười vừa nói, vậy ngày mai ngươi liền đi tìm một chuyến Lưu bà à, nàng khẳng định nhận biết thích hợp nữ tử tốt. Lâm Mục nhẹ gật đầu, nằm trên mặt đất ngủ thật say. Ngày thứ hai, Lâm Mục sớm rời giường. Vừa lúc gặp phải đang ở trong sân, cao mày, dùng một cái tay tẩy tã lão mạnh. Thấy hắn nhịn không được cười ra tiếng. Ai có thể nghĩ tới Đường Đường Thảo Nguyên vương tử, thế mà cũng có triển vọng con trai mình tẩy tã một ngày này. Ngươi cười cái gì? Lão mạnh nghe thấy tiếng cười, trừng mắt khẽ nói, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng phải tẩy. Ta mới không tẩy. Lâm Mục nhếch miệng, lại đối lão mạnh lắc lắc bên hông mình túi tiền, đắc ý khoe khoang, có trông thấy được không, ta có tiền, coi như một ngày dùng 10 thất vải làm tã, ta cũng mua được. Nghe Lâm Mục trong tay túi tiền hoa hoa tác hưởng, lão mạnh tuyệt vọng liếc mắt. Sớm biết như thế, lúc trước hắn liền lưu thêm chút tiền. Coi như không có Lâm Mục như vậy ngang tàng, một ngày dùng 10 thất vải làm tã, kia thuê tên nha hoàn cũng được a. Chính mình cái này một cái tay làm bán giặt đồ, thật sự là không tiện. Lâm Thần Yiye, nếu không ta thay ngươi giết người, ngươi cho ta điểm thù lao thuê nha hoàn thế nào? Chương 319, Tuế Nguyệt chương 319, Tuế Nguyệt tục ngữ nói, một văn tiền làm khó anh hùng hắn. Bây giờ lão mạnh chính là loại cảm giác này. Cứ việc mấy năm này ở giữa, hắn tại Lâm Mục dưới tay làm việc, cũng toàn không ít tiền. Nhiều không nói, ít ra 400-500 lượng bạc là đủ. Nhưng là lão mạnh lại biết, nhà mình nương tử là tuyệt đối sẽ không bằng lòng, hắn dùng số tiền kia thuê nha hoàn. Có lẽ là trước kia quá nhiều thời gian khổ cực, đến mức Hàn Nhị Nhi tính cách cực kỳ tiết kiệm. Nếu để cho nàng biết mình dùng tiền mướn người tẩy tã, sợ rằng sẽ đại phát tính tình. Đương nhiên, lão mạnh lời vừa rồi cũng chỉ bất quá là tại cùng Lâm Mục nói đùa mà thôi. Hắn sớm đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, hiện tại vợ con nhiệt kháng đầu, tháng ngày trôi qua mỹ mãn. Bởi vậy liền xem như cho hắn 10 vạn lượng bạc, lão mạnh cũng tuyệt đối không nguyện ý lại đi làm kia nguy hiểm sát thủ hoạt động. Mà Lâm Mục cũng biết lão mạnh xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thế là căn cứ cứu tế hảo bằng hữu tâm thái, vung tay đem tiền của mình túi đã đánh qua. Thực sự không được, ngươi liền bụng trộm mua vài thất bại, trước tiên đem trong khoảng thời gian này chịu đổi a. Chờ Hàn Nhị Nhi ra trong tháng, ngươi cũng liền dễ dàng. Lão mạnh thấy thế không có khách khí, đưa tay tiếp nhận túi tiền, vừa cười nhẹ gật đầu cảm tạ nói, còn phải là Lâm Thần ý ngươi a, khá hào phóng. Đúng rồi, ngươi dậy sớm như thế là muốn đi làm cái gì? Nghe thấy lão mạnh hỏi thăm, Lâm Mục lúc này mới nhớ tới còn có chính sự muốn làm, nhưng vẫn là không quên giải thích nói, ta muốn đi ra ngoài tìm một chuyến Lưu bà, hỏi nàng một chút có hay không thích hợp nữ tử, cho Điền Á Đại an bài một mối hôn sự. Không phải một mình hắn tại tế thế đường lẻ loi lưu quạng, nhìn xem quái đáng thương. Tìm Lưu bà lão mạnh nghe vậy mím môi một cái, sau đó tắt lưỡi nói rằng, Lâm Thần ý ngươi vẫn là biến thành người khác. Năm ngoái mùa đông thời điểm, Lưu bà nàng qua đời. A, Lâm Mục lập tức giật mình, trong ánh mắt cũng toát ra một tia bi thương, truy vấn, thế nào qua đời? Lớn tuổi, thọ hết chết già. Tào tội sao? Không có, lúc ngủ tắt thở. A, cái kia còn đi. Lâm Mục nhẹ gật đầu, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà trên mặt bi thương vẻ mặt lại không có tiêu tán nửa phần, ngược lại càng phát ra nặng nề. Lưu bà tại trên con đường này ở 450 năm, ngày bình thường lại cực kỳ lòng nhiệt tình. Bất luận là ai nhà có sống cần hỗ trợ, lại hoặc là cái nào vãn bối mong muốn làm ai, nàng đều là cái thứ nhất ra mặt. Lúc nhỏ, thậm chí còn ôm qua Lâm Mục, uy qua Lâm Mục. Bây giờ cứ như vậy đống nhiên qua đời, Lâm Mục trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Tuế Nguyệt vô tình. Theo Hàn Nhị Nhi cùng Cơ Ngô Đồng trong bụng Hải Nhi giáng sinh, đồng thời dần dần lớn lên. Trên con đường này lão nhân cũng biết giữa bất chi bất giác mất đi. Tựa như truyền thừa giống như, một đời tiếp lấy một đời. Giờ phút này, hắn đã không có là Điền A Đại làm mối tâm tư, chỉ là yên lặng đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống ngẩn người. Thằng đến tiền đường có bệnh nhân đến nhà, lúc này mới mở mịt đứng dậy. Ở sau đó cả ngày, Lâm Mục cảm xúc từ đầu đến cuối không cao, lời nói cũng thiếu rất nhiều. Điền A Đại phát giác Lâm Mục không thích hợp, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Thằng đến Cơ Ngô Đồng hỏi làm mối sự tình, Lâm Mục trên mặt mới miễn cưỡng vui cười, lộ ra một vẻ ý cười, ta cảm thấy tìm bà mối sự tình không đổi. Chúng ta hỏi trước một chút Điền A Đại ý nghĩ, sau đó lại thay hắn đem phòng ốc địa sản mua tốt. Ta nghe ngóng, tế thế đường bên cạnh không xa, liền có một cái láng giềng dự định dọn nhà, hiện tại ngay tại bán sân nhỏ. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta liền đem viện kia mua lại. Viện kia rất lớn, đầy đủ Điền A Đại sau khi kết hôn, dẫn giang đại lực ở. Lâm Mục Liễu lo không ngừng nói rất nhiều lời nói, nhưng vẫn không có nói cho Cơ Ngô Đồng, Lưu bà qua đời sự tình. Trước đó Lưu bà khi còn sống, thường xuyên cùng Cơ Ngô Đồng cùng đi mua thức ăn nói chuyện phiếm, hoặc là mang theo nàng đi làm mối. Quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Nếu như Cơ Ngô Đồng biết chuyện này, khẳng định sẽ thương tâm không thôi, bất lợi cho bảo thai trong bụng trưởng thành. Cơ Ngô Đồng thì là ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe, khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một vệt mỉm cười. Nàng biết Lâm Mục tâm tình cũng tốt, cũng nhìn ra Lâm Mục không nguyện ý nói với mình. Vậy mình dứt khoát cứ như vậy bồi tiếp phu quân tốt, chờ hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Ngày thứ hai, Lâm Mục tìm tới Điền A Đại, nói ra chính mình muốn vì hắn làm mối dự định. Điền A Đại nghe vậy chỉ là làm sơ do dự, liền gật đầu bằng lòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình kế tiếp hẳn là sẽ đi theo Lâm Mục tại Yến quận ở lâu. Sau này có thể có cái chi tâm người thường bạn tả hữu, cũng là chuyện tốt. Một tháng sau, Lâm Mục liền đã xem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó lại tại trên đường bà mới giới thiệu, là Điền A Đại tìm một cái, tuổi chừng 30 mấy tuổi quả phụ. nữ tử kia thân thế rất là đáng thương, trưởng phu của nàng từng là Yến quận tướng sĩ, 10 năm trước chết bởi một trận cùng Thảo Nguyên Man tộc đại chiến bên trong. Từ đó về sau, nàng liền đi theo phụ mẫu tại nông thôn sinh hoạt. Thẳng đến năm ngoái trong nhà bốc cháy, phụ mẫu đều mất, lúc này mới bất đắc dĩ đến Yến Sơn thành tìm nơi nương tựa thân thích. Điền A Đại cũng không ý kiến gì, tại dưới mắt cái loạn thế này, người bình thường có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất, nào dám yêu cầu càng nhiều. Thế là tại Lâm Mục An bài xuống, Điền A Đại hai người đơn giản đặt mua một trận tiệc rượu. Mời tế thế đường đám người uống dừng lại rượu mừng, liền xem như thành thân. Cuối cùng, Lâm Mục lại lấy ra 30 lượng bạc xem như tiền biếu, tặng cho Điền A Đại. Đây không phải hắn hẹp hỏi, mà là sợ cho nhiều, Điền A Đại không thu. Kết quả nhưng vẫn là dẫn tới Điền A Đại vợ chồng hai người quỳ xuống đất nói cảm ơn liên tục. Tại trong lúc này, Hàn Nhị Nhi cũng ngồi xong trong tháng, đi theo lão Mạnh chuyển về trong nhà mình ở lại. Trong lúc nhất thời, tế thế đường lại chỉ còn lại Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hai người. Náo nhiệt luôn luôn tán nhanh như vậy. Trở lại tế thế đường, Lâm Mục ngồi liệt tại trên ghế xích đu không khỏi cảm khái. Cơ Ngô Đồng thấy thế, nâng cao bụng lớn đi vào Lâm Mục bên người, nhẹ nhàng đá đá bắp chân của hắn. Lâm Mục lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí, vị Cơ Ngô Đồng nằm tại trên ghế xích đu. Ngươi cẩn thận một chút, không cần loạn lắc. Đối với Cơ Ngô Đồng nhắc nhở một câu, Lâm Mục lại rời qua một cái ghế đầu, ngồi nương tử bên cạnh. Đồng thời đưa tay trái ra vị ghế đu, miễn cho nàng ngửa quay đầu đi. Sau một lúc lâu, Cơ Ngô Đồng hai con mắt híp lại bỗng nhiên hỏi, "Phu quân, ngươi nghĩ kỹ cho hải tử đặt tên sao?" "Không có, không nóng nảy." Lâm Mục lắc đầu, cười nói, "Chờ biết nam nữ tái khởi tên là được." Ngươi để ý một chút, Cơ Ngô Đồng tiểu hừ một tiếng, nhắc nhở, "Đường giống lão Mạnh như thế, đều đi qua đã lâu như vậy, còn chưa nghĩ ra nhi tử kêu cái gì. Yên tâm đi, đặt tên sự tình liền bao tại trên thân, cam đoan lên lại đại khí lại êm hai." Lâm Mục vỗ bộ ngực, lời thề son sắt làm ra hứa hẹn. Cơ Ngô Đồng cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đổi đề tài. Nói lên hai ngày này, nàng theo láng giềng trong miệng nghe nói bắt quái tin tức. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, mới trở lại phòng ngủ làm bạn chìm vào giấc ngủ. Yến Sơn thành ban đêm, luôn luôn an tĩnh như vậy bình thản. Tựa như thế ngoại đảo nguyên. Chương 320, Mạnh Hoài chương 320, Mạnh Hoài lão Mạnh Nhi tử danh tự, rốt cục định rồi xuống tới. Mạnh Hoài, một cái hoàn toàn trung nguyên hóa danh tự. Tại nắm chặt rơi vô số cây tóc sau, lão Mạnh đối với danh tự này càng phát ra hài lòng. Hàn Nhị Nhi cũng cảm thấy không tệ, ôm trong ngực Hải Nhi réo lên không ngừng. Ra trong tháng, thân thể của nàng khôi phục rất tốt. Lại thêm bây giờ thời tiết ấm áp, đã có thể thỉnh thoảng ôm Mạnh Hoài đến tế thế đường đi dạo. Phương Hương đối cái này tiểu bằng hữu cũng là hiếu kỳ vô cùng. Chỉ cần Hàn Nhị Nhi ôm Mạnh Hoài tới, nàng liền sẽ vây quanh ở bên người vụng trộm đùa. Mà mỗi khi Lâm Mục nhìn qua thời điểm, nàng lại sẽ ra vẻ bận rộn dọn dẹp một chút nơi này, dọn dẹp một chút nơi đó, lộ ra cực kỳ bận rộn. Lâm Mục nhìn âm thầm mà cười, nhưng cũng không có xen vào việc của người khác. Tùy ý tiểu cô nương lười biếng mò cá. Chúng ta cái này tế thế đường, từ hôm nay năm lên cũng coi là nhân khẩu thịnh vượng. Lão Mạnh nghiêng dựa vào trên ghế, đối với Lâm Mục trêu chọc cười hỏi, "Xin hỏi ngươi cái này trưởng quỹ, có gì cảm tưởng?" Cảm tưởng lời nói Lâm Mục một bên là lao lý đầu thi trầm, một bên ra vẻ suy tư nói, "Kiếm nhiều một chút bạc à, miễn cho về sau ăn Tết không bỏ ra nổi hồng bao. Vậy liền để lão lý đầu thêm ra điểm tiền xem bệnh không được sao?" Lão Mạnh hướng về phía nằm lì ở trên giường lao lý đầu chép miệng. Lập tức khí lao lý đầu nổi trận lôi đình, la hét về sau cũng không tiếp tục cho lão Mạnh đưa cá. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong vòng 2 tháng sau đó, Cơ Ngô Đồng bụng càng lúc càng lớn. Lâm Mục chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, liền phát hiện dường như so với lúc trước Hàn Nhị Nhi lúc mang thai, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lại nhìn Cơ Ngô Đồng, giống như cũng càng dễ dàng buồn ngủ. Cả ngày ngáp không ngớt, lộ ra rất là không có tinh thần. "Nương tử, ta tới cấp cho ngươi hảo xem mà đa." Lâm Mục lo lắng Cơ Ngô Đồng thân thể xảy ra vấn đề, một ngày này thừa dịp nhàn hạ, đống nhiên đề nghị. Dứt lời cũng không đợi Cơ Ngô Đồng đồng ý, liền đưa tay giữ chặt cổ tay của nàng. Sau một lúc lâu, Cơ Ngô Đồng trông thấy Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi không hiểu siết chặt. "Phu quân, thế nào?" Cơ Ngô Đồng nhỏ giọng hỏi thăm, ngữ khí cũng có chút run nhẹ nhẹ. Cái này Lâm Mục chép miệng tắt lưỡi, vốn định đùa nàng một chút, nhưng nhìn thấy nhà mình nương tử kia vẻ mặt lo lắng, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. "Nương tử không cần lo lắng, là song sinh tử." Lâm Mục trong miệng song sinh tử, chính là song bào thai. "Hai." Cơ Ngô Đồng đôi mắt đẹp phút chốc trừng lớn, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mình bụng dưới. Ngay sau đó lại hít sâu một mạch, ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, "Phu quân, ngươi không có sợ lộn à?" "Đương nhiên." Lâm Mục nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, "Thế nào, ngay cả ta y thuật đều không tin?" "Không không không." Cơ Ngô Đồng liên tục khoát tay. "Kia là nam hải vẫn là nữ hải? Vẫn là nói một nam một nữ?" "Cái này ta cũng không biết." Lâm Mục lắc đầu, giải thích nói, "Ta cũng là lần thứ nhất sờ đến song sinh tử mạch tượng, không dám vọng kết luận. Dùng bắt mạch loại phương thức này để phán đoán nữ tử bảo thai trong bụng giới tính, trên thực tế xác suất chúng cũng không cao, huống chi còn là song bảo thai." Lâm Mục thiếu khuyết kinh nghiệm, mặc dù lấy ra là một nam một nữ mạch tượng, nhưng là cũng không dám ăn ngay nói thật, miễn cho cuối cùng phạm sai lầm, nhường Cơ Ngô Đồng cao hứng hụt một trận. Ngược lại tiếp qua không lâu, thai nhi liền sẽ giáng sinh, là nam hay là nữ tự nhiên công bố. Song sinh tử lời nói, giáng sinh thời gian lại so với bình thường tháng sớm một chút. May mắn hôm nay cho nương tử ngươi xem bệnh mạch tượng, có thể chuẩn bị sớm. Lâm Mục trước làm yên lòng Cơ Ngô Đồng tâm tình kích động, lập tức gọi tới ngay tại hậu viện nấu thuốc Điền A Đại. Thành thân mấy tháng đã qua, Điền A Đại bây giờ phát phúc một chút, nói ít trở nên béo 10 cân. Trên mặt cũng cả ngày tràn đầy đủ cười hạnh phúc. Nhìn Lâm Mục trong lòng một hồi nói thầm, chẳng lẽ nam nhân sau khi kết hôn, đều sẽ không bị khống chế trở nên béo sao? Không chỉ là Điền A Đại, chính hắn cùng lão Mạnh cũng là như thế, đã càng phát ra có hướng Lý Văn Phú phát triển xu thế. Lâm Thần Y Điệp, ngươi gọi ta. Điền A Đại nghe thấy Lâm Mục kêu gọi, một bên xoa tay vừa nói: "Ân, ngươi hai ngày này vất vả một chút, thuê cỗ xe ngựa đi lội Yến Dương Thành, đem lần trước là Nhụy Nhi đỡ đẻ cái kia bà đỡ, đón thêm tới." "Phu nhân nàng." Điền A Đại nghe vậy nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, tựa như đoán được cái gì, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lâm Mục cười gật đầu, lần nữa dặn dò: "Đi thôi, đi sớm về sớm, nhớ kỹ mang lên Giang Đại Lực cùng đi." Bởi vì các nơi phản loạn nổi lên bốn phía nguyên nhân, Yến quận gần đây cũng nhiều rất nhiều lưu dân đạo phỉ. Những người này phần lớn là theo lĩnh Hà bờ Nam chạy trốn đến tận đây. Điền A Đại một thân một mình, Lâm Mục thật đúng là sợ hắn gặp phải nguy hiểm. Mà Điền A Đại cũng không cự tuyệt Lâm Mục ý tốt, gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn Giang Đại Lực đi ra ngoài. Cũng tại sau 3 ngày chạm vào tối, lái xe trở về. Sau lưng còn đi theo Mạc Thất Đương, Lý Tuân rất nhiều người trong Ma giáo. "Mạc sư phụ, Lý Tuấn Quân, các ngươi sao lại tới đây?" Trông thấy người tới, Lâm Mục đội vàng đi ra ngoài đón lấy, đồng thời nghi hoặc hỏi. Mạc Thất Đương không nói gì, chỉ là đi vào trong nhà, nhìn xem Cơ Ngô Đồng bụng cười cười. Lâm Mục lập tức kịp phản ứng, biết mình hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Cơ Ngô Đồng Lâm buồn sắp đến, nếu là Mạc Thất Đương cùng Lý Tuân bọn người không đến, đó mới là quái sự. Lý Tuân thì là đứng ở một bên, thận trọng dò hỏi, thánh nữ nàng còn có mấy ngày Lâm buồn? Không rõ ràng, nhưng là ta đoán chừng cũng nhanh. Lâm Mục trả lời. Vậy chúng ta ngay tại cái này ở tạm lặng chờ, không có vấn đề a? Lý Tuân xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt đội vàng. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là gian phòng kia Lâm Mục nhìn thoáng qua ở đây Ma giáo trưởng lão, cho dù không tính Mạc Thất Đương cùng Lý Tuân hai người, vẫn có 8-9 người nhiều. Có thể tế thế đường chỉ có 4 gian phòng ngủ. Ngoại trừ Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ở gian kia bên ngoài, Mạc Thất Đương muốn một mình ở một gian, Lý Tuân ở một gian. Còn lại cuối cùng một gian, tự nhiên là muốn lưu cho bà đỡ. Thế là hắn nghĩ, thử thăm dò, nếu không các ngươi mấy vị ở khách sạn, chờ đến nương tử chuyển dạ thời điểm, ta thông báo tiếp các vị. Không cần không cần. Trong đó một tên Ma giáo trưởng lão nghe vậy, liền đội vàng lắc đầu cự tuyệt, chúng ta không chọn địa phương, thực sự không được, ban đêm ở tại đại đường cũng được. Mà hắn lời nói này, cũng đã nhận được cái khác Ma giáo các trưởng lão một hồi phụ họa. Đúng đúng đúng, có cái che gió che mưa địa phương là đủ rồi. Thánh nữ sinh con mới là đại sự, chúng ta đến ở chỗ này bảo hộ. Nếu là không có thể ở nơi này chờ lấy, chúng ta cũng không yên lòng. Nếu không coi như ở khách sạn, chúng ta cũng ngủ không được. Lâm Thần Y Điệp, ngươi liền để chúng ta ở cái này a. Ngài nếu là không bằng lòng, chúng ta liền phòng ngủ đỉnh. Đúng, phòng ngủ đỉnh. Ai, được thôi được thôi. Lâm Mục không lay chuyển được đám người này, chỉ có thể gật đầu đồng ý, bất quá cũng không quên nhắc nhở bọn hắn, nhất định không thể quấy nhiều tới Cơ Ngô Đồng nghỉ ngơi. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, bọn này Ma giáo các trưởng lão, mỗi đêm liền ở tại tế thế đường. Sáng sớm lên lại riêng phần mình đi ra ngoài, tại y quán chung quanh du đãng, cảnh giác tất cả đi ngang qua khả nghi nhân sĩ. Thế phải bảo vệ tốt Cơ Ngô Đồng an toàn, không thể để cho nàng nhận một tơ một hào quấy nhiễu. Chương 321, Thạch Đầu Thành. Chương 321, Thạch Đầu Thành. Một ngày này lúc sáng sớm, mưa to xảy ra bất ngờ, mưa như chút nước rơi xuống. Lâm Mục thấy thế bung dù đi ra ngoài, phát hiện trên đường phố người ở thưa thớt, cũng không bệnh gì người đến nhà. Thế là liền đối với nơi xa dưới mái hiên người kia la lớn: "Vương trưởng lão, ngươi đem những người khác gọi trở về uống chén trà nóng a." Người kia nghe vậy suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chiếu hôm nay cái này mưa to đến xem, đoán chừng tế thế đường chung quanh đường đi, cũng sẽ không lại xuất hiện cái gì người đi đường. Tự nhiên cũng liền không cần thiết tuần tra. Nếu là thật sự có tặc nhân tới thăm, bọn hắn tất cả mọi người tại đại đường, cũng có thể ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Sau một lúc lâu về sau, dấu ở chung quanh Ma giáo các trưởng lão lần lượt trở về. Điền A Đại liền tranh thủ vừa mới pha trà ngon nước bưng lên, cùng mọi người vây quanh lỗ hỏa nói chuyện tiếng. Trong lúc nhất thời cũng là nhàn nhã, tiếng cười không ngừng vang lên. Đát đát đát. Xa xa bên đường, hai đạo người mặc áo tơi bóng người từ xa mà đến gần, đạp trên đường nước động dạo bước mà đến. Hai người một cao một thấp, một nam một nữ, chính là hồi lâu không thấy A Y Lệ Mộ cùng Khất Hồ Nhi. Chỉ có điều hai người cái này tướng mạo, bởi vì đi đường nguyên nhân, biến dơ dáy rất nhiều. Trong ánh mắt còn nhiều thêm có chút sát khí. Sư Minh, ngươi nói Ngô Đồng tỷ tỷ có thể hay không đã đem Tiểu Hải Tử sinh ra nha? A Y Lệ Mộ mới mở miệng, cái này thanh âm thanh thúy mới khiến cho người nhớ tới, nàng cũng chỉ là chừng 20 tiểu cô nương. Không biết rõ. Khất Hồ Nhi thanh âm khàn giọng, ngữ khí rất là mỏi mệt. Vậy ngươi nói Ngô Đồng tỷ tỷ sẽ xảy ra nam hải vẫn là nữ hải? A Y Lệ Mộ hỏi lại. Khất Hồ Nhi lại lắc đầu, vẫn như cũng là vậy đơn giản bà chữ đáp lại. Không biết rõ. Thứ A Y Lệ Mộ tiểu hừ một tiếng, đưa tay nắm ở Khất Hồ Nhi cánh tay. Không bao lâu, tế thế đường đại môn bị phanh phanh gõ vang. Trong phòng Ma giáo các trưởng lão nghe thấy thanh âm, nguyên một đám lập tức khẩn trương lên, hung thần ác sát nhíu mày nhìn lại. Làm gì? Lâm Mục trông thấy một màn này, mở trừng hai mắt nhắc nhở, đưa đao cho ta buông xuống, vạn nhất là tới tìm ta chữa bệnh bệnh nhân, các ngươi cho người ta dọa sợ làm sao bây giờ? Dứt lời, hắn lại đối Điền A Đại nháy mắt ra dấu. Điền A Đại tự nhiên minh bạch Lâm Mục ý tứ, lớn tiếng hỏi, ai nha? Thanh âm này, là A Đại ca ca sao? Ngoài cửa A Y Y Mộ nghe được Điền A Đại thanh âm, giọng dịu dàng cười nói, là ta nha. Mở cửa nhanh, bên ngoài lạnh lẽo chết là A Y Y Mộ. Trong phòng Lâm Mục cùng Điền A Đại cũng nghe ra A Y Y Mộ thanh âm, vội vàng đi qua mở cửa phòng. Những cái kia Ma giáo các trưởng lão cũng thở dài một hơi. Bọn hắn ban đầu ở Yến Dương Thành thời điểm, gặp qua A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi. cũng biết hai người này là Lâm Mục bằng hữu. Nha, thật nhiều người quen. Đi vào tế thế đường, A Y Y Mộ nhìn xem tụ tập cùng một chỗ ma giáo các trưởng lão, cười đùa cùng bọn hắn chào hỏi. Mặc dù ở trong đó đa số người, nàng đều không biết rõ tên gọi là gì, thậm chí liền họ gì đều quên, nhưng là cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng nàng không sợ lạ cùng đám người bất an. Lâm Mục cũng bưng hai chén nước trà, đi vào trước mặt bọn hắn, uống chút trà a. Tạ ơn. Khất Hồ Nhi tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt cảm giác thân thể đều ấm áp rất nhiều. Thế là thuận tay lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng đành. Mà cho đến lúc này, Lâm Mục mới chú ý tới Khất Hồ Nhi trên mặt, đầu kia theo đầu lông mày một mực kéo dài đến cái cằm đáng sợ vết sẹo. Giờ phút này đầu vết sẹo đã rút đi vết máu, lộ ra bên trong màu hồng phấn cùng màu trắng giao nhau thì mềm. Lâm Mục chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết đầu này vết sẹo tuyệt đối không cao hơn một tháng, gặp phải nguy hiểm. Lâm Mục bưng chén trà ngồi Khất Hồ Nhi đối diện, nhẹ giọng hỏi thăm. Đã qua. Khất Hồ Nhi mím môi một cái, không có quá nhiều giải thích. Ở ta nơi này giả trang cái gì thâm trầm? Lâm Mục ra vẻ không vui liếc mắt, tiếp tục truy vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói ra, ta về sau báo thủ cho ngươi. Nghe thấy Lâm Mục nói như thế, Khất Hồ Nhi sắc mặt mới có biến hóa, dần dần tức giận bốc lên. Là Thảo Nguyên Ma tộc, một cái tên là Thác Bạt Bi vương tử. Hắn là Thảo Nguyên mồ hôi Thác Bạt Đan nhi tử, một lần tình cờ gặp A Y Hề Mộ, liền lên tàn niệm. Sau đó thì sao? Lâm Mục nhìn thoáng qua A Y Hề Mộ, lại đối Khất Hồ Nhi hỏi, các ngươi bị thua thiệt sao? Không có. Khất Hồ Nhi nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt tức giận lại không có mảy may tiêu tán, ta giết Thác Bạt Bi, còn có dưới trướng hắn hơn 30 hộ vệ. Cứu A Y Hề Mộ. Lời tuy đơn giản, nhưng mà trong đó gian nguy, chỉ có chính hắn biết. Làm tốt lắm. Một bên khác, Lâm Mục vỗ tay khẽ lớn, chỉ cần không chịu thiệt liền tốt. Khất Hồ Nhi không nghĩ tới Lâm Mục chú ý điểm, thế mà như thế tùy tính, nhịn cười không được một tiếng. Ngay sau đó lại tiếp tục nói, bất quá cử động lần này cũng chọc giận Thảo Nguyên Ma tộc, dẫn đến bọn hắn liên tiếp truy sát chúng ta hơn mấy tháng. Thẳng đến về sau đạt được Cố Hưng tướng quân tương trợ, chúng ta mới an toàn trở về. Trên mặt ta tổn thương, cũng là vào lúc đó bị mấy tên man tộc tướng lĩnh vây công lúc bị chặn. Nghe xong Khất Hồ Nhi giảng thuật, một cái ma giáo trưởng lão cười to trêu chọc, cái này Thảo Nguyên Man tộc mồ hôi thật đúng là mang thù a. Không phải liền là chết một đứa con trai sao? Ta thật là nghe nói qua, Thác Bạt Đan có hơn 20 con trai đâu. Không chỉ là bởi vì Thác Bạt bị chết. A Y Y Mộ lúc này đỗng nhiên mở miệng, theo Khất Hồ Nhi lời nói tiếp tục giải thích nói, chúng ta còn phát hiện một cái liên quan tới Thảo Nguyên Man tộc đại bí mật. Bí mật gì? Đám người nghe vậy đều kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ truy vấn. A Y Y Mộ cũng không có thừa nước đục thả câu, giang hai cánh tay phất tay nói rằng, chúng ta phát hiện Thảo Nguyên Man tộc ngay tại kiến tạo một tòa to lớn thạch đầu thành, đồng thời đã đơn giản quy mô. Trong thành cả ngày khói đặc không ngừng, không biết rõ đang làm cái gì đồ vật. Ta trước đó tại Tây Vực lúc đọc qua cùng Thảo Nguyên Man tộc tương quan sách, trên đó viết bọn hắn là dân tộc du mục. Thật là lần này bọn hắn phí hết nhiều như vậy nhân lực vật lực kiến tạo thạch đầu thành, khẳng định toàn tính không nhỏ. Tại trên Thảo Nguyên xây thành trì, bất luận là Đại Ngu vẫn là Tây Vực sách sử, đều chưa hề ghi chép qua như thế không hợp thói thường sự tình. Lúc này nghe thấy A Y Y Mộ lời nói, đám người miệng há lão đại, dường như nghe thấy được thiên phương giả đàm. Thạch đầu thành vị trí ở nơi nào? Lý Tuân Thanh Âm bỗng nhiên theo đại đường tới hậu viện nơi cửa truyền đến, chỉ thấy hắn chau mày, theo A Y Y Mộ trong giọng nói đã nhận ra có cái gì không đúng. Ta cũng không biết hình dung như thế nào chỗ kia, A Y Y Mộ chép miệng tắt lưỡi, ngược lại chính là thảo nguyên rất sâu địa phương, trung quanh còn có hai tòa đá núi, kiến tạo thành trì tảng đá chính là theo kia hai ngọn núi bên trên khai thác đi ra. Chúng ta lúc ấy cũng là lạc đường, mới mơ mơ hồ hồ đi tới nơi đó. Hơn nữa chỗ kia thủ vệ cực kỳ nghiêm, muốn tới gần cũng không dễ dàng. Lý Tuân nhẹ gật đầu, một giây sau lại mở miệng hỏi, chuyện này còn có ai biết? Cố Hưng tướng quân biết vậy là tốt rồi. Lý Tuân cười cười, quay người rời đi. Hắn nghĩ tới một sự kiện.